Chương 29, Đoạn Diên Khánh, tiểu tử này không nói võ đức, giả heo ăn thịt hổ. Chương 29, Đoạn Diên Khánh, tiểu tử này không nói võ đức, giả heo ăn thịt hổ. A, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương như kéo địch giống như vang lên, giống như cây kim giống như, điên cuồng chui màng nhĩ của mọi người. Triệu Kỳ Anh cùng tam đại ác nhân tất cả giật mình, liều mạng sau 2-3 chiêu, mỗi người thối lui. Sau đó, bốn người tám đôi mắt nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, đều đồng tử đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy Vân Trung Hạc lúc này ngã xuống trong vũng máu, cao gầy thân thể lại bị chặn ngang chém thành hai đoạn, ruột nội tạng từ chỗ đứt rầm rầm tuôn ra, đầm địa máu tươi vây xuống một chỗ. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ra, Vân Trung Hạc trong chốc lát không được chết, nửa người trên tại trên mặt đất thống khổ rãy rủa, trong miệng phát sinh không giống tiếng người tuyệt vọng chu lên, tựa như từ 18 tầng địa ngục bên trong bò ra ác quỷ một dạng. Tình cảnh này, chính xác dạy người nhìn tâm kinh đảm hàn. Mà Giang Tự Thủy đã lui lại đến Triệu Kỳ Anh vị trí phương hướng, rời Vân Trung Hạc rất xa. Thấy mọi người đều hướng hắn trông lại, Giang Tự Thủy vẻ mặt sợ cùng vô tội, vẻ vô hại hiền lành. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam thấy tình thế không ổn, thối lui đến Đoàn Diên Khánh phía sau. Lão đại, làm sao bây giờ? Đoàn Diên Khánh khoe mặt giật một cái, nhìn về phía Giang Tự Thủy tay trái. Cái tay kia nắm lấy một thanh kiếm, mũi kiếm đã vào vỏ, phản phất từ đến sẽ không có đi ra. Nhưng Đoàn Diên Khánh sẽ không quên, vừa rồi cái kia một tiếng rất nhỏ mà dồn dập kiếm mình, còn có khoe mắt lóe lên một đạo như tiềm điện ánh sáng. Đoàn Diên Khánh thật sâu đánh giá Giang Tự Thủy, nhìn nữa Vân Trung Hạc đã hoàn toàn không cứu. Lập tức miệng bất động, chân bất động, thân thể lại lóe lên lui lại. Rút lui. Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam theo sát phía sau, thậm chí không có hướng Vân Trung Hạc nhìn nhiều bên trên liếc mắt. Triệu Kỳ Anh gặp ba người thối lui, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng thu kiếm đi tới Giang Tự Thủy bên người, vội vàng ở trên người hắn kiểm tra, ngươi không có bị thương chứ? Nàng trước đó bị tam đại ác nhân của lấy, thực sự không phân thân ra được. Mắt thấy Vân Trung Hạc thẳng đến Giang Tự Thủy, nàng mặc dù không cảm thấy nhật ký chủ nhân sẽ như vậy mà đơn giản ngã xuống, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, một lòng cũng là treo đến cổ họng. Cũng may Giang Tự Thủy bình yên vô sự, cũng không gặp chuyện không may, thậm chí còn giết ngược Vân Trung Hạc. Nghĩ được như vậy, nàng quay đầu nhìn Vân Trung Hạc liếc mắt. Hồi muốn trước đó cái kia thoáng qua rồi biến mất một luồng kiếm ý, Triệu Kỳ Anh một hồi kinh hãi, đây chính là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sao? Một môn thiên công, mới học 3 ngày là có thể thuần sát tông sư. Triệu Kỳ Anh không khỏi nghĩ lại đạt được Độc Cô Cửu kiếm trước chính mình, cùng Vân Trung Hạc phòng trừng cũng chính là sản sản với nhau. Ghét Giang Tự Thủy có thể một kiếm chạm giết Vân Trung Hạc, vậy nếu là đổi lại nàng, phòng trừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế thực sự rất khó tưởng tượng, làm được điều này Giang Tự Thủy vẫn chỉ là cái không hề nội lực người thường. Tân Giang Tự Thủy bắt lại thiếu nữ nhu đề, cười an ủi, yên tâm, ta không sao. Này xấu chúc can xem nhẹ ta, đã cho ta tay trói gà không chặt, không nghĩ tới ta sẽ cho hắn đến cái quay đầu kiếm, cho nên ngã. Sương Triệu Kỳ Anh biết hắn nói không hết không thật, bất quá cũng không có trách tội. Cục gạch bởi vì nàng có thể hiểu được Giang Tự Thủy khó xử. Cứ dù sao, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chỉ dùng kiếm ý thúc dục, quá đặc thù, nếu như thực nôn tương cáo, cái kia được dây dưa ra rất nhiều bí mật. Mà rất hiển nhiên, những bí mật kia là không thể thuật với miệng. Bạt đừng nói hai người chỉ là vừa xác nhận người yêu quan hệ, chính là bãi đường, thành hôn phu thê, cũng không thể nói. Triệu Kỳ Anh nguyện chuyển hàm xúc minh lý, thiện giải nhân ý, đương nhiên sẽ không cố tình gây sự. Về vốn chi, Giang Tự Thủy những cái được gọi là bí mật, ở trong mắt nàng đã sớm không phải bí mật. Tự đối với Kỳ Anh, trước ngươi sử bộ kiếm pháp kia rất lợi hại, là cha ngươi dạy ngươi sao? Giang Tự Thủy rời đi chỗ khác trọng tâm câu chuyện. Linh đồng thời trong lòng cũng của hắn có chút nghi ngờ. Cậu Triệu Kỳ Anh sử dụng Độc Cô Cửu kiếm lúc, hắn cũng không nhìn ra. Dù sao bên trong nguyên tắc viết là một chuyện, chân chính xuất hiện ở trước mắt lại là một chuyện khác, căn bản khó có thể đối với chiếu. Cộng thêm hắn không nội lực trong người, nhãn lực bình thường, muốn nhìn được trong đó huyền diệu, mặc dù hắn thừa kế Lãng Phiên Vân Tiên Phú mô bản cũng không dễ dàng. Bất quá trước đó Đoàn Diên Khánh đối với Triệu Kỳ Anh kiếm pháp một phen đánh giá, nhưng là đưa tới sự chú ý của hắn, để cho hắn không kìm lại được liền nghĩ đến Độc Cô Cửu kiếm. Nhìn nữa Triệu Kỳ Anh lấy một đi ba, lấy yếu khắc mạnh, đặc thù nhưng là càng ngày càng phù hợp. Nhưng là Độc Cô Cửu kiếm làm sao lại xuất hiện ở đây sao? Cái này tổng võ thế giới thực sự là loạn thành hỗn loạn. Triệu Kỳ Anh cũng không hiểu biết Độc Cô Cửu kiếm lai lịch, đối mặt Giang Tự Thủy đột nhiên này vừa hỏi, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng nàng cũng có biện pháp của mình. Thế là nàng đem nhật ký phó bản chuyện nói ra. Quả nhiên, không ra nàng sở liệu, nhật ký phó bản tồn tại là gạt Giang Tự Thủy cái này nhật ký chủ nhân. Vì vậy, nàng một tờ miệng, lời nói biến hành, còn đây là Độc Cô Cửu kiếm không phải là ta gia truyền kiếm pháp, mà là ngẫu nhiên được một họ kép Độc Cô lão tiền bối chỗ thụ. Câu chữ rõ ràng, thậm chí ngay cả khẩu hình cũng thay đổi. Quả nhiên là Độc Cô Cửu kiếm. Thảo nào Triệu Kỳ Anh một cái sơ kỳ tông sư, đều có thể cùng Đoàn Diên Khánh loại này đại tông sư so chiêu. Tiếu ngạo giang hồ bên trong, Dược Vương Miếu đánh đêm, lệnh Hồ Sung trong người bị trọng thương lại không có thể động dụng nội lực tình huống dưới, một kiếm chọc mù phái Tung Sơn 15 tên hảo thủ mắt. Mà 15 tên hảo thủ, nhưng là đơn giản liền đem phái Hoa Sơn đẩy vào tuyệt cảnh. Bởi vậy có thể thấy được Độc Cô Cửu kiếm đáng sợ. Lấy yếu thắng mạnh, chính xác giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Xem Triệu Kỳ Anh tại Độc Cô Cửu kiếm bên trên tạo nghệ tựa hồ không thấp, cái kia nàng kéo dài qua một cảnh giới lớn đối địch, cũng liền có thể hiểu. Còn như Triệu Kỳ Anh nói tới kỳ ngộ Giang Tự Thủy cũng không có hoài nghi, dù sao tổng võ thế giới kịch tình đã sớm rối loạn. Bất quá Triệu Kỳ Anh có thể được Độc Cô cầu bại ưu ái, kiếm đạo thiên phú không thấp a. Giang Tự Thủy như có điều suy nghĩ. Triệu Kỳ Anh đột nhiên nói, Giang ca, ngươi có muốn hay không học bộ kiếm pháp này, ta có thể dạy ngươi. Độc Cô Cửu kiếm rất đặc thù, toàn dựa vào ngộ, chỉ cần ngộ tính đủ cao, người thường cũng có thể học thành. Nói như vậy, Độc Cô tiền bối sẽ không trách tội sao? Giang Tự Thủy cũng có chút tâm động, dù sao kiếp trước môn này kiếm pháp nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Triệu Kỳ Anh lắc đầu, Độc Cô tiền bối dạy ta, ta liền cũng có thể chọn lựa truyền nhân, hắn hẳn là sẽ không trách tội. Giang Tự Thủy một chút suy nghĩ, khẽ gật đầu. Độc Cô cầu bại tất nhiên đều là Triệu Kỳ Anh trong miệng lao tiền bối như vậy, niên kỷ tất nhiên không nhỏ, kiếm đạo cũng tất nhiên đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, nghĩ đến sẽ không ở một môn thần công bên trên tính toán chi ly. Hai người nói chuyện công phu, Vân Trung Hạc cũng cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, tại thống khổ và trong tuyệt vọng oán hận chết đi. Đột nhiên tiếng vó ngựa gần, hai người quay đầu nhìn lại, chính là Tiêu đội đuổi tới. Triệu Thiên Hào xa xa nhìn thấy thi thể trên đất cùng với tranh đấu vết tích, hơi biến sắc mặt, vội vã giục ngựa chạy nhanh đến. Đến phụ cận, Triệu Thiên Hào trầm giọng hỏi, "Kỳ Anh, đây là chuyện gì xảy ra?" Triệu Kỳ Anh lúc này đem sự tình chân tướng nói. Bất quá liên quan Vân Trung Hạc chết, nàng lại hàm hồ kỳ tử, để cho người ta nghe xong sẽ nghĩ lầm Vân Trung Hạc là bị nàng giết chết. Nguyên lai là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, người này háo sắc không gì sánh được, từ trước đến nay làm nhiều việc ác, không nghĩ tới cư nhiên theo dõi Kỳ Anh ngươi. Nghe xong Triệu Kỳ Anh mà nói, Triệu Thiên Hảo lòng còn sợ hãi. Vừa nghĩ tới nhà mình nữ nhi bị Vân Trung Hạc bắt sống hậu quả, hắn liền sợ không thôi, thậm chí cái chán cũng hơi gặp mồ hôi. Một dạng Triệu Mộng Kiều nói lại tỉ, ngươi nói các ngươi gặp phải tứ đại ác nhân, làm sao các ngươi không có việc gì, bọn hắn ngược lại chết một cái, còn bị các ngươi đánh lui. Triệu Thiên Hảo nghe vậy, cũng phản ứng kịp, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Kỳ Anh. Triệu Kỳ Anh thực lực như thế nào, hắn biết rõ, không có khả năng chống đỡ được tứ đại ác nhân, chạy trốn đều khó khăn, huống chi vẫn là giết ngược một cái. Triệu Kỳ Anh biết nói thêm gì đi nữa dễ dàng lộ tẩy, cũng không sốt ruột biện bạch, vì vậy nói, cha, việc này dung nữ nhi chờ một chút lại làm giải thích, hiện tại để cho người ta chôn hắn à. Nói, Triệu Kỳ Anh một ngón tay trên đất chết anh. Chương 30, học thiên địa, kinh thế hai tục lãng phiên vân chương 30, học thiên địa, kinh thế hai tục lãng phiên vân đây là Triệu Thiên Hảo ngưng mắt nhìn kỹ trong tả đồ vật, đợi thấy rõ sau, sắc mặt chợt biến đổi. Triệu Mộng Tiêu càng là kêu lên sợ hãi. Triệu Kỳ Anh giải thích, là cái kia Diệp Nhị Nương. Triệu Thiên Hảo không đành lòng mà nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, tứ đại ác nhân tên, ta thường có nghe thấy, có người nói cái kia Diệp Nhị Nương chuyên môn bắt người trẻ mới sinh, đùa bỡn sau giết chết. Ta nguyên đạo là thế nhân nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa, trên đời vì sao lại có người xấu đến loại kia trình độ. Hiện quan chi, ngược lại là ta xem thường ác nhân điểm mấu chốt. Như vậy lang tâm cẩu phế xuất sinh, toàn thân trên dưới, sợ cũng chỉ còn lại tấm da người mà thôi. Triệu Thiên Hảo thường có lòng hiểm nghĩa, bây giờ thấy vậy làm ác, trong lòng cực kỳ tức giận, hận không thể lập tức chính tay đâm Diệp Nhị Nương. Tiếp lấy, hắn tung người xuống ngựa, tự mình sẽ gặp làm hại hài nhi mai táng. Đoàn người tiếp tục lên đường. Xảy ra tứ đại ác nhân này việc chuyện, Giang Tự Thủy cùng Triệu Kỳ Anh còn muốn thoát đội học cưỡi ngựa, hiển nhiên không thích hợp. Cộng thêm lúc này Triệu Thiên Hảo trong lòng tức giận khó tiêu, tiêu đội bầu không khí tương đối kiềm nén, thế là hai người lại chui hồi lập tức xe. Mối tình đầu nam nữ tự nhiên không thể thiếu anh em, theo càng thấu triệt giao lưu, tình cảm của hai người không ngừng ấm lên. Ban đêm, đoàn người lần nữa tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Triệu Kỳ Anh tìm được Triệu Thiên Hảo, đem Độc Cô Cửu Kiếm chuyện báo cho, công bố là từng có cao nhân truyền thụ, cũng không cho phép nàng tiết lộ. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới không có nói cho cha. Triệu Thiên Hảo nghe vậy, cũng vì nữ nhi gặp gỡ vui vẻ không thôi. Làm Triệu Kỳ Anh đưa ra muốn đem Độc Cô Cửu Kiếm hiến cho cha lúc, Triệu Thiên Hảo từ chối thẳng thắn, cũng nghiêm lệnh nàng không được dạy cho những người khác. Tại Triệu Thiên Hảo xem ra, tất nhiên bị tiền bối ơn trạch, vậy sẽ phải ghi nhớ tiền bối nhắc nhở, không thể làm trái. Dù là hắn là Triệu Kỳ Anh chí thân, cũng không thể làm được thủ. Triệu Kỳ Anh đối với Triệu Thiên Hảo hồi đáp cũng không ngoài ý, lúc này cáo từ rời đi. Trên thực tế, cũng chính là rõ ràng phụ thân tính cách, biết hắn nhất định sẽ tự tuyệt, Triệu Kỳ Anh mới có đề nghị này. Xem ra, ta giáo Giang Ca kiếm pháp thời điểm, cũng không thể để cha nhìn thấy. Thầm nhủ trong lòng tình lang, Triệu Kỳ Anh vốn muốn đi Giang Tự Thủy trong phòng tìm hắn, lại sợ để cho người ta gặp được, chọc người không phải chê, chỉ phải bỏ ý niệm này đi. Coi là, hay là chờ ngày mai a, hiện tại Giang Ca vậy cũng sắp nghỉ ngơi. Triệu Kỳ Anh lúc này xoay người hồi phòng. Ngày hôm sau, sáng sớm, ngày hôm qua được một cái đặc thù khen thưởng Lãng Phiên Vân Thiên Phú mô bản. Lãng Phiên Vân à, có thể ngữ bức, hoàng hệ tiểu thuyết Phúc Vũ Phiên Vân bên trong nhân vật, tuy không phải nhân vật chính, danh tiếng lại lấn át nhân vật chính cố sự cuối cùng, hắn càng là cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ ma sư bảng bàn tiến hành nước chiến, cũng tại trong quyết đấu, hai người song song lĩnh ngộ cuối cùng một nước trước sau phá toái hư không rời đi phá toái hư không. Thấy bốn chữ này, chúng nữ nhao nhao cả kinh. Nhưng lập tức, bọn hắn liền nghĩ đến thế giới này không phải là kia thế giới, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Bất quá, một cái ý niệm trong đầu nhưng ở trong lòng của các nàng quanh quẩn không tiêu tan. Lẽ nào nghiền nát cái này chỉ tồn tại ở thiết tưởng bên trong cảnh giới, thật tồn tại sao? Chợt nhìn, hai người tựa hồ cân sức ngang tài, nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy. Lãng Phiên Vân mặc dù hơi chỗ hạ phòng, nhưng hắn tiên phú võ học, kỳ thực viễn siêu bảng ban. Thậm chí phóng nhãn hoàng hệ tiểu thuyết, hầu như không ai so với hắn càng thêm kinh tài tuyệt diễm. Võ học của hắn tiên phú không nói tuyệt đối đệ nhất, nhưng là nhất định là ba vị trí đầu. Cùng cùng hàng loạt cái khác phá toái hư không cấp cao thủ không giống nhau, Lãng Phiên Vân một vô danh sư, hai không sử dụng dược, ba không truyền thừa, cả đời đều không kỳ ngộ gì, nhưng hắn chính là quật khởi. Bởi vì hắn tại không có sư phụ chỉ lộ tình huống dưới, mỗi ngày tại động đỉnh hồ bên cạnh, xem chiều chiều dâng lui, sương sớm mắc tối, lĩnh ngộ trong đó thiên địa chí lý ghét cuối cùng, hắn căn cứ động đỉnh hồ kỹ năng ơi, tự nghĩ ra một bộ Phúc Vũ kiếm pháp cũng tại hơn 30 tuổi lúc trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thế không có danh sư. Đối với hắn mà nói, động đỉnh hồ chính là của hắn lương sư. Lương chính là bên ngoài sư tạo hóa, trung đắc tâm nguyên. lấy nhân vi sư, lại sao cùng lấy thiên địa làm sư? Trung học thiên địa mà tự học thành tài cuối cùng phá toái hư không người, lãng phiên vân cũng. Soạn học thiên địa. Thiếu bốn chữ này dường như sấm sét, âm ầm nổ vang tại tất cả mọi người trong đầu. Tự thấy lãng phiên vân quật khởi phương pháp, chúng nữ đều hít vào một ngụm khí lạnh, cho hắn kinh tài tuyệt diễm cảm thấy kinh hãi. Bạt Như Yêu Nguyệt chờ tâm cao khí ngạo người, càng la đặt mình vào hoàn cảnh người khác, để tay lên ngực tự hỏi, tại không có bất luận cái gì kỳ ngộ tình huống dưới, chỉ bằng vào chính mình, còn có thể đi cho tới hôm nay bước này sao? Hỏi lên như vậy tâm, các nàng nhao nhao trầm mặc. Nhị bởi vì đáp án rất rõ ràng, kia cái kia chính là chẳng khác người thường vậy. Linh Mông Châu, trên đại thảo nguyên, e thiếu nữ áo lục khe khẽ thở dài, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vẻ khâm phục. Gần học thiên địa, nàng bây giờ cũng có thể làm được. Nhưng nàng cùng Lãng Phiên Vân không giống nhau, nàng là có lão sư, đã từng cái kia Bạch Viên chính là nàng võ đạo vỡ lòng người. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới rõ ràng ngay từ đầu liền học thiên địa gian nan. Đối với những cái kia có võ học tích lũy thiên tài mà nói, thể nghiệm và quan sát thiên địa vạn vật biến hóa, sáng chế một môn thần công đi ra, chẳng có gì lạ. Nhưng Lãng Phiên Vân khởi điểm thấp như vậy, gần như bắt đầu lại từ đầu, lại sáng chế ra một môn có thể phá toái hư không võ học, đây quả thực không giống như là người, mà lại như thần ma một dạng. Không biết Phúc Vũ Phiên Vân bên trong phá toái cảnh mạnh bao nhiêu. Lãng Phiên Vân, hắn sẽ xuất hiện ở cái thế giới này động đỉnh hồ bên sao? Mà trái lại Bàng Ban, khởi bước điểm cùng Lãng Phiên Vân so với, đơn giản là Đông Cung thái tử cùng dân chúng bình thường chênh lệch Bàng Ban sư phụ, là Ma tông Mông Xích Ảnh, đó là một cái gần như vô địch nhân vật kinh khủng, không phải là vô thượng tông sư lệnh Đông Lai. Đại hiệp truyền ưng không thể địch hắn tu luyện tảng mật trí năng thư là một môn có thể tinh thần lực lượng chuyển hóa vật chất kỳ công Mông Xích Hành thường dùng cái này công cường hóa nhục thân. Sau khi chết di thể cứng rắn như sắt, không hề mục nát khuynh hướng Bàng Ban tuân hắn di mệnh, lấy mãnh liệt chỗ chú cây đốt thi thể đốt cháy 3 ngày 3 đêm, đun nóng đến có thể nấu chảy màu đồng nấu thiết nhiệt độ cao, mới đưa thi thể hóa thành cho tàn có thể thấy được một thân kinh khủng mà Bàng Ban không chỉ có bái người này làm sư, được hắn chân truyền, tự thân thiên phú cao, tức thì bị Mông Xích Hành đánh giá, tương lai thành tựu có hy vọng vượt qua hắn. Từ nay về sau, Bàng Ban quả nhiên không phụ sư nhìn. Nhanh chóng vượt khởi, cung tu thành chưa bao giờ có người luyện thành qua thiên ma sách đạo tâm trùng ma đại pháp được xưng ma môn cổ kim đệ nhất nhân ma sư hoành hành thiên hạ, chính ma hai đạo cuối đầu 60 năm. Nhưng chỉ có một cái như vậy muốn thiên phú có thiên phú, muốn danh sư có danh sư, muốn võ học có võ học ma môn thiên tiêu, lại bị ngoại trừ thiên phú hai bàn tay trắng nhân tài mới xuất hiện Lãng Phiên Vân đuổi kịp tới 15 tháng 8, Lan Giang đảo quyết chiến lúc, Lãng Phiên Vân năm ấy 42 tuổi, mà Bàng Ban niên kỷ chỉ ít so với hắn lớn gấp 2. Cả hai thiên phú võ học chênh lệch to lớn, có thể tưởng tượng được. Chương 31, chính ma tứ thánh nữ Hoàng Dung Sinh Khí. Chương 31, chính ma tứ thánh nữ Hoàng Dung Sinh Khí. Giờ khắc này, trung vực các nơi, từng cái phong hoa tuyệt đại nữ tử nhất để chớ có lên tiếng, chấn kinh đến nói không ra lời. Chính là không thể so với không biết, vừa so sánh với dọa cho giật mình. Chờ Giang Tự Thủy liệt ra bảng bàn trô đáng sợ sau, chúng nữ đối với Lãng Phiên Vân khủng bố mới có càng trực quan lại khắc sâu nhận thức. Vô địch sư phụ, vô địch thiên phú, vô địch võ học, cuối cùng tạo ra được một cái vô địch ma môn cổ kim đệ nhất nhân xưng bá thiên hạ 60 năm. Nhưng mà Lãng Phiên Vân xuất hiện, lại làm cho hắn không còn vô địch. Lãng Phiên Vân bằng thấp khởi điểm, dùng ít nhất thời gian, có thể cùng vị này ma môn vô thượng tiên tiêu bình khởi bình toạn. Trận chiến cuối cùng, Bàng Ban không có thua, thậm chí còn chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế, hắn thua rối tinh rối mù. Loại này nhân vật tiên tiêu, thực sự là có thể làm cho cùng thời đại người tuyệt vọng. Cùng lúc đó, chúng nữ cũng ý thức được một vấn đề: Giang Tự Thủy dung hợp Lãng Phiên Vân tiên phú mô bản vậy hắn không phải là một cái khác Lãng Phiên Vân. Thậm chí bản thân hắn tiên phú nếu như cũng không tệ lời nói, chẳng phải là muốn vượt lên trước Lãng Phiên Vân. Trên đời này, lại thêm một tôn yêu người ta. Ngông Châu, Nhữ Dương Vương phủ. Triệu Mẫn hai mắt chạy xe không, có chút thất thần tự lẩm bẩm, trên đời thực sự có người có thể thắng được bảng sư nhiều như vậy sao? Xem ra ta đối với trung vực lý giải còn quá thiếu. Vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, đại hiệp Trường Đường, Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân. Mấy cái này tên nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Còn như Ma tông Mông Xích Ảnh, vị này đại nguyên hoàng triệu như thần nhân vật, nàng ngược lại là nghe nói qua. Bất quá đối phương hôm nay là chết hay sống, nàng cũng không biết được. Thiểm Châu, một cái sơn khê bên cạnh. Cùng Luyện Nghe Thường nhìn nhau một lúc lâu, tuy nhiên cũng nói không ra lời. Trong hai người lòng chấn động quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Một lát, lẩm bẩm, tự nhiên có thể luyện thành thiên ma sách 10 quyển bên trong mạnh nhất đạo tâm trùng ma đại pháp thật là một quái vật. Luyện Nghe Thường cũng bị đánh không nhẹ, cái kia Lãng Phiên Vân càng đáng sợ hơn. Không, hiện tại là nhật ký chủ nhân đáng sợ nhất. Gật đầu, biểu thị tán thành, chợt nửa giống như chăm chú nửa đùa nửa thật nói, nếu như không phải mỗi ngày đều có một tháng chân khí khen thưởng, còn có thể được biết các loại bí văn, trong vòng 3 tháng lại không thể động đến hắn, ta thật không dám để cho loại nguy hiểm này nhân vật sống trên đời. Luyện Nghe Thường ngang nàng liếc mắt, khinh thường nói, thôi đi. Hắn đã chết, thế giới này liền an toàn sao? Tương phản, sự hiện hữu của hắn ngược lại là chúng ta đại cơ duyên, chỉ có ngu ngốc mới có thể nghĩ đi hại hắn. Hơn nữa, có thể trở thành là nhật ký loại này thần vật chủ nhân, tất có chỗ đặc thủ, cũng không phải tốt như vậy giết. Mà một khi thất thủ, vậy thì kết thâm cửu đại hận. Lấy hắn tốc độ phát triển, sau này còn có đường sống sao? Đương nhiên biết đạo lý này, Doanh Doanh cười, ta chỉ là tùy tiện nói một chút sao? Luyện Nghe Thường nhắm mắt lại không nói lời nào. Vai tại Luyện Nghe Thường trên người cả cả, nói lại, một ngày kia, nếu là hắn tới bắt ngươi làm vợ, ngươi có theo hay không hắn? Nếu là hắn có bản lĩnh để ta vui lòng phục tùng, với hắn lại ngại gì? Nếu như không được, cùng lắm thì tiễn đưa cổ thi thể cho hắn. Luyện Nghe Thường giọng nói bình thản. Đừng hơi một tí sẽ chết gắt gao, người sống một chuyến khó khăn biết bao a.
A,
chiếu ngươi như vậy nói, nếu là hắn tới tìm ngươi, ngươi liền trực tiếp đi theo hắn. Tay nhỏ chống cằm, trong mắt mang theo ước mơ, nếu là hắn có thể trở thành là thiên hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất, ta cao hứng còn không kịp đâu. Luyện Nghe Thường a một tiếng rêu cận, không nói thêm gì nữa. Cùng là Thiểm Châu, Đế Đạp Phong. Sư Phi Huyên lo lắng, đôi mi thanh tú khẩn túc, không nghĩ tới, từng cùng ngôn sư thúc từng có gặp mặt một lần bảng bàn cư nhiên như thế lợi hại. Vừa nghĩ tới ma môn cổ kim đệ nhất nhân xưng hảo, nàng liền tâm tình nặng nề. Tân Mộng Giao trấn an nói, sư tỷ, đây chẳng qua là tại Phúc Vũ Phiên Vân bên trong, không nói sư phụ gặp phải cái kia bảng bàn còn hay không là như vậy lợi hại, coi như là, hắn cũng không khả năng như trong sách như vậy xưng bá thiên hạ. Chơi sắp xuống, còn có một người cao chịu lấy đâu. Sư Phi Huyên sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, chính mình cư nhiên xem nhật ký xem nhật thần, đem mình đại nhập Phúc Vũ Phiên Vân thế giới. Không có biện pháp, thật sự là bảng bàn cùng Lãng Phiên Vân mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Cho dù là tại trang bìa nhìn lên đến hai cái danh tự này, nàng có gan muốn cảm giác hít thở không thông. Thiên hạ hôm nay, hoàng triều có thần khí uy hiếp, giang hồ chính đạo có Thiếu Lâm cùng Võ Đang hai tòa núi cao, bảng ban còn muốn như trong sách như vậy bị phòng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Huống chi, tất nhiên bảng ban đều tồn tại, cái kia Lãng Phiên Vân vậy cũng có a. Còn có một cái nhật ký chủ nhân Giang Tự Thủy. Tính thế nào, phần này áp lực đều không tính được tới các nàng trên đầu. Là ta buồn lo vô cớ. Sư Phi Huyên thổ tức như lan, trong ánh mắt mang theo một tia hướng tới. Tân Mộng Giao đột nhiên nói, sư tỷ, ta nghĩ xuống núi một chuyến, đi tìm nhật ký chủ nhân. Sư Phi Huyên chân mày to vậy một cái. Đúng vậy. Tân Mộng Giao đúng sự thật nói, sư phụ nói qua, muốn đạt được kiếm tâm thông minh nhất định phải lịch luyện hồng trần, khám phá tình quan. Hắn phải làm một không sai lựa chọn. Sư Phi Huyên gật đầu, ngươi nói có đạo lý, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Sư tỷ ngươi Tân Mộng Giao kinh ngạc. Sư Phi Huyên bình tĩnh nói, ngươi đi tìm nhật ký chủ nhân, cùng Luyện Nghe Thường nói không chừng cũng sẽ đi, một mình ngươi gặp phải ăn thiệt thòi. Sư tỷ cùng ngươi đi, có thể giúp ngươi. Tân Mộng Giao nói rất hay có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Cùng Lãng Phiên Vân so với, ta cảm giác mình chính là cái phế vật gì. Không đúng. Thiên phú thiên phú, bất luận cao thấp đều là thượng thiên trao cho. Ta nguyên bản thiên phú mặc dù không có như vậy thái quá, nhưng nhật ký hệ thống không phải cũng là trời ban sao? Tả hữu hiện tại cũng là thuộc về ta đồ vật, ta cần gì phải tự coi nhẹ mình. Chúng nữ âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Giang Tự Thủy cũng không biết nhật ký hệ thống là thế nào tới, nhưng bất kể như thế nào, nó hiện tại chính là của hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhật ký hệ thống chính là Giang Tự Thủy một loại khác thiên phú. Thực sự không cần thiết tự coi nhẹ mình, ngược lại đi ước ao người bên ngoài. Dung hợp Lãng Phiên Vân thiên phú mô bản sau, ký anh sẽ dạy võ học của ta tri thức, ta chỉ nghe một lần liền hoàn toàn nhớ kỹ sau đó ân, ta quả nhiên không có đoán sai, ký anh đích thật là đối với ta có ý định mỹ nhân tình ý, há có thể cô phụ. Cho nên ta chỉ bỏ thêm bả kính, chuyện liên thành. Lại nói tiếp, nàng hay là ta trước sau hai đời cái thứ nhất người yêu đến khốn kiếp bại hoại chứng thối. Ngươi này cái hoa tâm nam nhân, vương bắt đạn. Thực sự là tức chết ta rồi. Hoàng Dung một cước đem bên người một cái bàn đá rơi xuống biển, có chút bộ ngực quy mô chập trùng kịch liệt lấy, trên gương mặt tươi cười tràn đầy không cam lòng. Lê Tầm A, cư nhiên bị người đoạt trước một bước. Hừ, còn nói thích nhất Dung Nhi, đến Lôi Cổ Sơn, Dung Nhi nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Hoàng Dung siết chặt tú quyền, đầu nhỏ hạt dưa bên trong tính toán đủ loại ý nghĩ. Chương 32, ăn cơm chùa cùng tiểu long nữ có quan hệ gì? Tư nhân chương 32, ăn cơm chùa cùng tiểu long nữ có quan hệ gì? Tư nhân về sau kỳ anh dạy ta cưỡi ngựa, không nghĩ tới cư nhiên gặp phải Thiên Long Bát Bộ bên trong tứ đại ác nhân a tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh. Không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Đường, hung thần ác sát Nhạc Lão Tam, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc Tán Vân Trung Hạc cái này chết dâm tặc, cư nhiên theo dõi Kỳ Anh. Hai này ra hỏa võ nghệ bình thường, khinh công lại vô cùng lợi hại, coi như là hắn lao đại Đoàn Diên Khánh cũng đuổi không kịp hắn khí gặp phải loại này đối thủ, chạy là không chạy thoát được đâu, không có biện pháp, chỉ có đánh a nếu như chỉ có Vân Trung Hạc một cái, ngược lại cũng không đủ gây sợ, nhưng là tứ đại ác nhân đều đã tới. Lăng nói thật, lúc đó ta có chút hoảng sợ linh kinh thường, thật sự không nên rời khỏi Triệu Thiên Hào ánh mắt, quả nhiên ái tình làm người ta trí bất tỉnh vi. Ai cho ngươi đầy đầu liền tình tình ái ái, đáng đời. Giờ khắc này, không biết được bao nhiêu nữ tử đối với Giang Tự Thủy cửa nhạt, mà như Thu Linh Tố loại này đối với hắn bằng mọi cách nhớ mong, thì là chờ đợi lo lắng. Bất quá nghĩ đến Giang Tự Thủy bây giờ còn có thể như không có việc gì viết nhật ký, tự nhiên là gặp dự hóa lành, lúc này yên lòng. Ngay tại ta cho rằng phiền phức lớn rồi thời điểm, Kỳ Anh cho ta một kinh hỉ, nàng cư nhiên gặp được Độc Cô Cầu Bại, cũng được thụ Độc Cô Cửu Kiếm bằng tông sư sơ kỳ tu vi, chắn bao quát Đoàn Diên Khanh, cái này đại tông sư ở bên trong tam đại ác nhân quả nhiên, Độc Cô Cửu Kiếm vẫn là như bước. Thiên nhân phía dưới, bộ kiếm pháp này phóng tới chỗ cũng sẽ không kéo khô, ở nơi này là Độc Cô Cầu Bại truyền thụ cho, rõ ràng là nhật ký tưởng thượng. Chúng nữ nhịn không được phàn nàn. Đồng thời, cũng không có thiếu người kinh dị tại Độc Cô Cửu Kiếm cường đại. Có thể tu thành đại tông sư, cái kia Đoàn Diên Khánh 8 phần 10 cũng có thần công trong người, nhưng mà thần công đối với thần công, hắn cư nhiên bắt không được một cái so với chính mình thấp một cảnh giới lớn văn bối. Thậm chí hắn còn có hai cái trợ thủ. Cái này cực kỳ kinh người. Khác biệt thần công có đặc điểm, mỗi người một vẻ, không hề nghi ngờ, môn này kiếm pháp chính là chuyên vì lấy yếu khắc mạnh mà thành. Thiểm Châu, Hoa Sơn. Độc Cô Cửu Kiếm nguyên lai lợi hại như vậy, thảo nào nương nói Viên sư huynh Kim Xà kiếm pháp không phải là đối thủ. Nhạc Linh San thấp giọng thì thảo, trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Đông nhiên trong lòng hơi động, nếu như ta đi để cho lệnh hồ sư huynh dạy ta, không biết hắn có chịu hay không. Nghĩ lại, nàng lại lắc đầu, coi là hắn cũng không dám vi phạm phong thái sư thúc mà nói, ta cần gì phải để cho hắn làm khó dễ đâu. Vân Trung Hạc này ra hỏa gặp ba người bắt không được Kỳ Anh, liền tới gây sự với ta, muốn tóm lấy ta muốn mang Kỳ Anh, thực sự là mù hắn mắt chó. Buồn cười nhất chính là, hắn tự nhiên coi ta là thành tay trói gà không chặt người thường, phất lờ sư tử bồ thỏ, còn dùng toàn lực, hắn loại này người từng trải cư nhiên cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, có thể thấy được người mặc kệ lúc nào cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Bất quá này ra hỏa khinh công lợi hại, ta muốn là một kích không trúng, để cho hắn đề cao cảnh giác, trở lại diều ta, ta có thể kháng không được, cho nên ta kỳ địch lấy yếu, cố ý biểu hiện phi thường không chịu nổi. Hắc hắc, này ra hỏa tin, chờ hắn nhào tới trong nháy mắt, lão tử xoay người chính là một kiếm, nhất thức chạm thiên bạt kiếm thuật trực tiếp tiến hắn hồi lô trùng tạo người thường, một kiếm chạm một cái vị tông sư. Chúng nữ sửng sốt, bất quá chợt nghĩ đến chạm thiên bạt kiếm thuật là môn thiên công, là các nàng ở giữa tuyệt đại đa số người đều không thể sánh bằng thiên công, tất cả tựa hồ cũng trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, Giang Tự Thủy giả heo ăn thịt hổ lão Lục hành vi cũng cho các nàng gõ cảnh báo, hoàn toàn chính xác, bất luận kẻ nào cũng không cần phải bị khinh thường, nếu không nói không chính xác lúc nào phải lật thuyền trong mương. Giờ khắc này, một ít trong ngày thường khinh thường người khác nữ tử trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác. Dù sao vết xe đổ, Vân Trung Hạc kết cục đang ở trước mắt. Lý do an toàn, ta vốn là muốn một kiếm chém đứt đầu của hắn, nhưng là Vân Trung Hạc không hổ là giang hồ lão luyện, chắc là tại ta xuất kiếm một khắc trước cảm thấy nguy hiểm, cho nên cưỡng để một bụng chân khí, để cho hạ lạc thân hình chậm lại. Đáng tiếc ta sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thời điểm, tốc độ xuất kiếm đã hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm chủ, nhanh đến ngoài tưởng tượng của hắn, hắn còn chưa kịp rút đi, liền thành thật thật bị đánh ta một kiếm. Một kiếm này rơi vào ngực của hắn, đem hắn đánh thành hai đoạn ai, cần gì chứ? Nếu là hắn không tránh, chắc đầu còn có thể được chết thống khoái một chút, kết quả rơi xuống cái chém eo thật thảm a. Bất quá này ra hỏa làm nhiều việc ác, coi như là tự làm tự chịu, cuối cùng nuốt hậu quả xấu bị chết tốt. Chúng nữ đều trong lòng tỏ ý vui mừng. Mặc kệ là tiên nữ thánh nữ, vẫn là ma nữ yêu nữ, chỉ cần không phải tâm lý biến thái, đối với chuyên môn hủy người trong sạch dâm tặc luôn là chán ghét. Vân Trung Hạc người như thế bị chém eo, không thể nghi ngờ đại khoái nhân tâm. Ta sợ hắn trước khi chết, cho ta ném tái đi khí gì, thế là một kiếm phách hết, liền chạy tới Kỳ Anh bên cạnh. Dạng này hắn chính là lại ở ta, cũng không có biện pháp bắt ta đi. Nhìn đến đây, chúng nữ trước mắt phảng phất xuất hiện một tờ tiện hề hề gương mặt, biết vậy nên vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá một kiếm này cũng bại lộ một vấn đề, ta tự thân tốc độ phản ứng quá chậm, nhãn lực cũng quá thấp, vẫn là thiếu nội công a nội công a nội công, ta Bắc Minh thần công chờ ta a. Ta lập tức tới. Bắc Minh thần công. Yêu Nguyệt trong lòng hơi động, Giang Tự Thủy nhưng là phải đi lôi cổ sơn, hắn tại sao muốn nói Bắc Minh thần công? Bắc Minh thần công không phải tại Vô Lượng Sơn sao? Lẽ nào, cái kia Vô Nhai Tử cùng Vô Lượng Sơn có cái gì sâu xa? Yêu Nguyệt như có điều suy nghĩ. Giết Vân Trung Hạc, còn lại tam đại ác nhân đều đã cho ta là đại cao thủ, một mực tại giả heo ăn thịt hổ cho nên bọn hắn sợ, không nhiều do dự liền chạy, nhìn cũng không nhìn liếc mắt Vân Trung Hạc. Quả nhiên, tứ đại ác nhân đều là không phải là lương thiện, cho dù là đồng bạn chết sống, ở trong mắt bọn hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc, để cho Diệp Nhị Nương trốn thoát nữ nhân này phát rồ, so với xuất sinh còn xuất sinh, hầu như đến nhân tính ác cực hạn, hơn nữa còn ở ngay trước mặt ta đem một đứa con nít tươi sống ngã chết, là ở cố ý khiêu khích sao? Mặc kệ có phải hay không, nàng chết chắc rồi ân, tạm thời giết không được nàng, ta trước hết đem hắn con trai cơ duyên cho đoạt Diệp Nhị Nương. Không ít đối với hắn có châu nghe thấy nữ tử nhíu nhíu mày, phẫn nộ cũng có, trái tim băng giá cũng có, sợ hãi cũng có, lạnh lùng cũng có. Phản ứng mỗi người không giống nhau. Mới vừa dưới đế đạp phong Tần Mộng Giao nghiêng đầu nói, sư tỷ, ngươi nghe nói qua cái này Diệp Nhị Nương sao? Sư Phi Huyên lắc đầu, chưa từng. Tần Mộng Giao đề nghị, chúng ta dọc theo con đường này hỏi thăm nhiều nghiệm chứng, như người này đúng như nàng tên hiệu một dạng, liền đem nàng giết, vì dân trừ hại. Tốt. Sư Phi Huyên không do dự. Kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký. Chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển, hôm nay chúng thưởng người. Chúc mừng tiểu long nữ thu được bá vương thực đơn, bá vương thực đơn. Đây là cái gì đồ vật? Tân Mộng Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phần thưởng lần này xem tên có thể không đoán ra được. Sư Phi Huyên trầm tư một hồi, nói trong nhật ký từng nói qua, vị này lòng cô nương không dành thế sự, đơn thuần như giấy trắng, liền mua đồ cần dùng tiền cũng không biết, cho nên cái gì? Cho nên ta nghĩ tới rồi một cái từ cơm chùa, e rằng cả hai có thứ quan hệ nào đó. Tân Mộng Giao. Chương 33, phim bản độc cô cửu kiếm. Chương 33, phim bản độc cô cửu kiếm. Trung Nam Sơn. Cổ mộ. Tiểu long nữ vẻ mặt tò mò nhìn trải tại trên đùi một tờ tơ lụa, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy chữ, đều là đủ loại ngon món ngon đích danh xưng. Khi lấy được bá vương thực đơn một khắc này, nàng sẽ biết tác dụng của nó. Một câu nói khái quát, cách không lẽ nguyên mua sắm, muốn ăn cái gì lấy cái gì. Tiểu long nữ ánh mắt tại tơ lụa bên trên đảo qua, khi nàng chú ý lực ngưng tụ tại một đạo tên món ăn bên trên lúc, trong đầu liền hiện ra kia đạo thức ăn các loại tin tức. Thì như, tài liệu, cách làm, hiệu dụng, mùi vị. Ghét đông nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại ở trên tên một món ăn, không khỏi giọng nói sinh tân. Thế hơi có chút thấm minh bạch ngọc hành chỉ nhẹ nhàng gõ một chút kia đạo tên món ăn, sau một khắc, trước mắt của nàng vô căn cứ nhiều hơn một món ăn đến. Trong hương thơm một phía, cục gạch cùng lúc đó, Đông Hải trên mặt thuyền hoa. Bầy một tiếng đau lòng nhức óc giống giận sợ phá vân tiêu, A Dung Nhi thật vất vả làm cho ta nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ người nào trời rết dám ăn vụng. Lên Hoàng Dung đang ngồi ở đầu thuyền cảm thụ được lại không làm mà hưởng có được một tháng chân khí, nghe được Hoàng Dược Sư tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt không khỏi rơi vào tiểu long nữ khen thưởng bên trên. Nghi như có điều suy nghĩ. Tư, tị khách sạn, Giang Tự Thủy vẻ mặt buồn bực và nghi hoặc. Hôm nay nội dung đều như thế phong phú, làm sao 1400 kinh nghiệm? Vì sao không phải 500? Lẽ nào ta đã đoán sai? Thôi bỗng nhiên, Giang Tự Thủy trong đầu linh quang nhất điểm, nhật ký, ghi chép vốn nên là ngày đó sự tình cùng ý tưởng, ta thiên nhật ký này nhưng đều là phát sinh hôm qua, lẽ nào này lại để cho khen thưởng suy giảm? Lưu Giang Tự Thủy mặt lộ vẻ trầm tư. Ký ngày mai thử xem buổi tối biết nữa. Mở Giang Tự Thủy hạ quyết tâm, sau đó đem 400 kinh nghiệm thêm tại Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bên trên. Lăng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, thiên công nhập môn, 2100 hiện tại mới có thể chính diện chém giết tông sư tầng thứ 2 võ giả. Nhìn kinh nghiệm vùng động, Giang Tự Thủy trong lòng một hồi thỏa mãn. Chỉ cần hắn có thể mỗi ngày đều đạt được 500 kinh nghiệm, vậy hắn lực công kích 2 ngày là có thể phòng một cái cảnh giới nhỏ. Ngoại trừ mở ổ tổ không có khả năng so với cái này mau hơn. Viết xong nhật ký, lại là lặp lại lưu trình một ngày. Khác biệt chính là, Giang Tự Thủy phát hiện Triệu Thiên Hào mỗi lần nhìn hắn ánh mắt thay đổi, nhiều hơn một tia vẻ dò xét. Nghiễm nhiên một bộ cha vợ xem con rể bộ dáng. Cái này khiến Giang Tự Thủy không khỏi có chút khẩn trương, may là không có ứng đối thất thố. Giữa lúc Giang Tự Thủy cùng Triệu Kỳ Anh muốn hồi thùng xe thời điểm, Triệu Mộng Tiểu đột nhiên từ góc nhà đi ra, ngăn lại lối đi. "Mộng Tiểu, ngươi có chuyện gì không?" Triệu Kỳ Anh kinh ngạc nhìn nàng. Triệu Mộng Tiểu ánh mắt tại trên người hai người dạo qua một vòng, bất âm bất dương nói lại tỉ, "Hôm nay ngươi thân thể sẽ không lại không thoải mái à?" Triệu Kỳ Anh, chỉ nàng ngày hôm qua cùng Giang Tự Thủy cử chỉ thân mật, người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí Triệu Thiên Hào đều biết, chỉ là không muốn can thiệp mà thôi. Nhưng bây giờ ngầm hiểu lẫn nhau mà nói bị Triệu Mộng Tiểu đẩy ra nói, Triệu Kỳ Anh bị như thế đâm một câu, trong chốc lát cũng không biết trả lời như thế nào, sững sờ tại chỗ. Lúc này, Giang Tự Thủy bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, một cái công chúa ôm đem không biết làm sao Triệu Kỳ Anh bế lên, xoay người liền hướng xe ngựa bên kia chạy. Vừa chạy, còn vừa la lớn, "Ai nha Kỳ Anh, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a Kỳ Anh." "Ta biết rồi, ngươi nhất định là quá mệt mỏi, thân thể không thoải mái, ta dẫn ngươi đi trong xe nghỉ ngơi một chút." Nhìn ngươi như vậy, lộ vẻ ăn đau bụng. "Ta trước đó đã nói với ngươi như thế nào đến, coi như ăn sủi cảo, cũng muốn thiếu chấm dấm. Thiếu chấm dấm. Thiếu chấm dấm." Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. "Y đi, ngươi một cái, này mũi thở ra tới đều là mùi vị." Thanh âm bộc phát xa, nhưng từng chữ những câu rõ ràng truyền vào Triệu Mộng Kiều trong tai, tức giận đến sắc mặt nàng phát xanh, dậy thẳng dẫm. "Tên hôn đản này, ngươi bất quá là người bình thường, dễ nhìn đi nữa thì thế nào, nơi nào xứng đôi đại tỷ của ta? Lại dám cười nhạo ta. Muốn nhập Trung Nguyên Tiêu Cục môn, không dễ dàng như vậy." Triệu Mộng Kiều nghiến răng nghiến lợi. Nàng cũng không rõ ràng tỷ tỷ nói yêu thương tại sao mình tức giận như vậy, nhưng nàng chính là không nhìn nổi hai người anh em bộ dáng. Trong buồng xe, bị Giang Tự Thủy một hơi thở ôm vào Triệu Kỳ Anh lúc này cũng minh bạch ý đồ của hắn, không khỏi mỉm cười. "Thế nào? Hay là ta thông minh a?" Giang Tự Thủy cũng cười theo lên. Triệu Kỳ Anh tức giận nói, "Ngươi như vậy nói, Mộng Kiều đều muốn tức chết rồi." "Nàng mới sẽ không bị tức chết đâu. Coi như thật muốn bị tức chết, vậy cũng phải trước bị chỗ chết." "Được rồi. Ai đối với, ngươi nói, vì sao Mộng Kiều dường như không hy vọng gặp lại ngươi theo ta tốt? Ai biết nàng nghĩ như thế nào? Từ xưa lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển huống chi là một cái biến thái nữ nhân. Ta cũng không phải trong bụng của nàng run đũa. Đừng nói như vậy nàng, nàng là ta nhị muội. Ngươi ngược lại nhận thức nàng cái này nhị muội, nàng vừa mới nói chuyện nói năng bóng gió, sao liền không niệm lấy ngươi là nàng đại tỷ? Nàng dù sao niên kỷ còn nhỏ, về sau trưởng thành, tổng hội bỏ những thứ này thói hư tật xấu." "Tiểu, nàng năm nay bao nhiêu tuổi?" "17." "A, nguyên lai là 17 tuổi, quả nhiên thật nhỏ." "Nàng, ai, coi là..." Triệu Kỳ Anh bỏ qua, không khuyên nữa nói. Trên thực tế, nàng cũng không có sức mạnh tiếp tục tranh luận tiếp, dù sao Triệu Mộng Tiểu là cái bộ dáng gì nữa, nàng vô cùng rõ ràng. Chỉ là này hồi tựa hồ càng thêm vô lý thủ nháo chút. Triệu Kỳ Anh vừa mới suýt chút nữa không có hạ xuống này, trong lòng tự nhiên cũng có khí, cho nên thẳng thắn mặc kệ. Giang Tự Thủy ôm nàng thắt lưng, cười nói, "Được rồi, ta với ngươi đùa giỡn, ta theo nàng so đo làm gì thái độ. Dù sao cũng chúng ta kết nhóm sống qua ngày, cũng không phải nàng." Triệu Kỳ Anh nhìn hắn một cái, chán điểm nhẹ. "Sau đó cũng sẽ không quấn quýt việc này, nói ta dạy cho ngươi độc cô cửu kiếm a." "Tốt." Giang Tự Thủy thu hồi cười đùa tí tưởng. Thế là một người một bên mở kiếm chỉ, một bên trình bày độc cô cửu kiếm áo nghĩa, tên còn lại thì chuyên tâm nghe. "Độc cô cửu kiếm, tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tác thức, phá trường thức, phá tiên thức, phá khí thức." Những thứ này nguyên tắc bên trong nội dung, Giang Tự Thủy sớm đã nhớ kỹ thuần thục rồi. Bất quá tại trong hiện thực nghe Triệu Kỳ Anh truyền thụ, rồi lại hoàn toàn là một loại cảm thụ khác, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Giang Tự Thủy một bên nghe, một bên nhưng là hồi nhớ lại phim bản Tiếu Ngạo Giang Hồ cái kia giang hồ bị mười phần thế giới võ hiệp. Bên trong lệnh hồ xung chỗ sử chính là ma sửa đổi phần độc cô cửu kiếm ly kiếm thức, đãng kiếm thức, tỏa kiếm thức, phá kiếm thức, lãng kiếm thức, lạc kiếm thức, liêu kiếm thức. Mỗi một thức đều tiêu sái phiêu dật, có thể nói phim võ hiệp trong lịch sử xoáy nhất kiếm pháp một trong. Ngoài ra, nó mặc dù không kịp nguyên tắc toàn diện, nhưng chủ động công kích tính càng mạnh, mà không phải đám người xuất chiêu trước, gặp lại chiêu phá chiêu. Vì vậy, tại một số người trong lòng, cái kia phiên bản độc cô cửu kiếm thậm chí so với nguyên tắc bên trong còn muốn chính tông. Thế là Giang Tự Thủy động khởi ý nghĩ, có thể hay không đem phim bản cái kia mấy thức lĩnh ngộ ra đến đâu. Nếu như thành công, không nói cái khác, làm liền mỹ quan trình độ mà nói, liền Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên cũng chưa chắc có thể so với. Tuyệt đối là trang bức liêu muội sắc bén khí. Chương 34, người đi nhà chống vô lượng cùng chương 34, người đi nhà chống vô lượng cùng tại Giang Tự Thủy học tập độc cô cửu kiếm thời điểm, đường dài buôn ba bốn ngày yêu nguyệt cũng rốt cục đi tới Vô Lượng Sơn. Nhìn trước mắt liên miên chập trùng sơn mạch, yêu nguyệt không khỏi quay đầu ngắm nhìn sau lưng Di Hoa cùng chúng tỷ, mày nhăn lại. Chỉ ít người như vậy, tiến vào Vô Lượng Sơn không khác nào đầu viên ngói trích thủy xuống sông, muốn tìm một cái dấu bí kíp địa phương nói dễ vậy sao? Nghĩ được như vậy, Yêu Nguyệt liền hận không thể cắn răng tự thủy một ngụm, nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Ân, Vô Nhai Tử, Bắc Minh Thần Công. Căn cứ nội dung nhật ký suy đoán, hai cái này chắc là có sâu xa. Nói không chừng, Bắc Minh Thần Công chính là Vô Nhai Tử bản lĩnh xuất chúng, sau đó bị hắn lưu tại Vô Lượng Sơn. Chân Lung Kỳ Cục đã xiêm áo 20 năm, nói cách khác, hắn tại Vô Lượng Sơn dừng lại thời điểm, ít nhất là 20 năm trước. Này có thể càng không dễ tìm. Bất quá nhân vật như vậy ở tại Vô Lượng Sơn, không có khả năng không có tiếng tăm gì, có thể địa phương môn phái biết một ít cũ bí mật. Vừa nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt có gan sáng tỏ thông suốt cảm giác, thản nhiên nói, "Nguyệt nô." Hoa Nguyệt nô liền đội vàng tiến lên, cung kính nói, "Lại cung chủ, nô tỳ tại Vô Lượng Sơn có gì môn phái?" Nàng chỉ hỏi có cái gì môn phái, lại không hỏi cái kia môn phái thực lực như thế nào. Bởi vì tại ngoài sáng bên trên, Vân Châu cảnh nội, một trong hai để cho nàng kiêng kỵ chính là Đại Lý Hoàng thất cùng phái Điệp Thương. Vô Lượng Sơn có hai môn phái, một là Vô Lượng kiếm phái, một là Ngũ Độc giáo. Vô Lượng kiếm phái cách đây bên gần, chia đồ vật hai tông, Đông tông trưởng môn Tả Tử Mục, Tây tông trưởng môn Tân Song Thanh, đều chẳng qua là tiên thiên cảnh. Ngũ Độc giáo tại Vô Lượng Sơn một đầu khác, trưởng môn Độc Cô Bá, có người nói võ công cao cường, từng một chiêu liền đánh chết một gã hậu kỳ tông sư, không ai biết hắn thực lực cụ thể. Dĩ nhiên, Độc Cô Bá khẳng định không phải đại cung chủ đối thủ. Hoa Nguyệt Nô thuận miệng bố cái định bợ. Yêu Nguyệt không để ý đến Hoa Nguyệt Nô thổi phồng, lẩm bẩm nói, "Ngũ Độc giáo, năm đó lập giáo phái tổ sư Ngũ Độc Thần Quân hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc bây giờ sa sút. Lúc đó Ngũ Độc Thần Quân tại lúc, Ngũ Độc giáo có thể nói cực thịnh một thời, liền ngay lúc đó Di Hoa cung đều muốn tránh đi phong mang. Bây giờ phong thủy luân chuyển, hiện tại Di Hoa cung tiến vào Minh Nguyệt Cô Tinh thời kỳ, thực lực mạnh, đã để lại qua đối phương. Còn như cái kia Độc Cô Bá, Yêu Nguyệt cũng không nhìn ở trong mắt. Vô luận đối phương che giấu đến sâu đậm, chỉ cần không thiên nhân, nàng hồn nhiên không sợ. Tất nhiên Vô Lượng kiếm phái cách gần đó, trước hết đi tìm bọn họ a." "Là, đại cung chủ." Vô Lượng kiếm phái thực lực thấp như vậy nhỏ bé, lại không ôm đoàn nhất trí đối với bên ngoài, ngược lại chia làm đồ bạt tông, nhưng là cớ gì? Nghe nói là vì tranh đoạt kiếm hổ cung quyền cư ngụ. "Ghét a. Cái kia kiếm hổ cung có cái gì đặc biệt sao?" Thế kiếm hổ cung đối mặt có mặt thạch bích, có người nói bình thường sẽ xuất hiện tiên nhân mua kiếm. Bên trong tiên nhân mua kiếm, Yêu Nguyệt mắt vượng híp lại, từ đó ngửi được một chút không bình thường mùi vị. Chuyên lập tức cũng không nhiều hỏi, mang theo chúng tỷ thẳng đến Vô Lượng kiếm phái. Bỏ theo sau lưng Hoa Nguyệt nô nhìn Yêu Nguyệt bóng lưng, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Cũng năm ngày thời gian, nàng nhiều gần nửa năm chân khí, đã sắp muốn phá cảnh. Tự chiếu khuynh hướng này xuống dưới, nàng cũng sở hữu nhật ký phó bản chuyện tuyệt đối lừa gạt không đi xuống. Tứ thân là Yêu Nguyệt thiếp thân tỷ nữ, nàng vô cùng rõ ràng đối phương duy ngã độc tôn bá đạo tính cách. Nếu là bị Yêu Nguyệt biết nàng có cùng chính mình một dạng đồ vật, rất khó cam đoan Yêu Nguyệt sẽ không đối với nàng làm những gì. Lưu chính là bởi vì cái này, Hoa Nguyệt nô một mực không dám nói cho Yêu Nguyệt chân tướng. Thế bao quát chuyến này đến Vô Lượng Sơn, nàng cũng minh bạch Yêu Nguyệt mục đích, nhưng lại không thể không làm bộ không biết. Hắn nhật ký phó bản a nhật ký phó bản, người rốt cuộc ta bận, hay là của ta kiếp đâu? Lăng Hoa Nguyệt nô trong lòng thở dài. Đoàn người cũng không che giấu hành tung, thẳng đến Vô Lượng cùng. Nhưng mà đến lúc đó sau, trước mắt khu nhà lại sớm đã người đi nhà trống. Hiện trường cũng không tranh đấu dấu hiệu, nhưng cái bàn nhưng là ngã lật một chỗ, đủ loại gia cụ có mẹo, nguyên bản ở chỗ người như là sốt ruột đội vàng hoảng sợ mà chạy nạn đi. Này, chẳng lẽ là Ngũ Độc giáo đến đánh Vô Lượng kiếm phái, cái sau nghe được tiếng gió, sớm đừng chạy. Hoa Nguyệt nô cẩn thận từng ly từng tí mà làm ra suy đoán. Vừa dứt lời, liền cảm thấy bên người một trận gió thổi qua, tại chỗ không có một bóng người. Hoa Nguyệt nô sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yêu Nguyệt từ đầu đến chân, chẳng bao giờ nhúc nhích, thân thể cũng đã bay vút đi ra ngoài, cấp tốc không gì sánh được. Toàn bộ quá trình, dường như là ở cưới gió mà đi một dạng. Chờ Hoa Nguyệt nô từ Yêu Nguyệt kinh thế hai tục khinh công bên trong lấy lại tinh thần lúc, cái sau đã đến 50 ngoài trượng. Yêu Nguyệt ống tay áo phất một cái, một cổ kình phong quét ra, một cái trốn ở rừng cây sau trung niên nam tử nhất thời bị đánh bay đi ra. Trung niên nam tử miệng nhả ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt khó nén khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tuyệt luân cô gái trẻ tuổi. Hắn bạn không nghĩ tới, cả hai cách xa nhau xa như vậy, chính mình vừa rồi chẳng qua là làm ra một chút động tĩnh, đã bị đối phương nghe được. Đây là người sao? Hắn lại không biết Minh Ngọc Công huyền diệu, một trong số đó đó là có thể để cho người ta nhĩ lực tăng nhiều. Lấy Yêu Nguyệt bây giờ cảnh giới, chỉ cần chuyên tâm ngưng thần, nghe phạm vi thậm chí có thể xa đạt đến trăm trượng. Yêu Nguyệt tự nhiên không có khả năng đi theo hắn giải thích những thứ này, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống trung niên nam tử, thản nhiên nói, "Nói đi, ngươi là người nào?" Thanh âm của nàng lạnh lùng, linh động mờ mịt, không thể nắm lấy, lạnh lùng trong giọng nói mang theo vô tình ý tứ hàm xúc, nghe được trung niên nam tử trong lòng run lên. Hắn không dám cậy mạnh, vội hỏi, "Hồi nữ hiệp mà nói, tiểu nhân cũng có tiện, là này Vô Lượng kiếm phái đệ tử." "Vô Lượng kiếm phái đệ tử?" Yêu Nguyệt trong lòng hơi vui, lại hỏi, "Này Vô Lượng kiếm phái vì sao không có một bóng người, ngươi lại đem sự tình chân tướng đều nói rõ ràng?" "Là" Cung Quang Kiệt không dám địch lại, lúc này triệt để giống như đem mấy ngày nay chuyện phát sinh từ đầu chí cuối mà nói ra. Ba ngày trước, hai cái thiếu nữ trẻ tuổi đi tới Vô Lượng cùng, điểm danh muốn gặp trưởng môn Tả Tử Mục. Tả Tử Mục tiếp kiến sau, đối phương lại để cho hắn dẫn đường, muốn đi Vô Lượng kiếm phái cấm địa. Tả Tử Mục đương nhiên không đồng ý, mắt thấy đối phương thái độ cường ngạnh, liền xuất thủ suy nghĩ hai nữ thực lực. Không ngờ song phương chỉ đối với một cái trưởng, Tả Tử Mục liền động phát thân vong. Vân Châu cảnh nội, lớn nhất dùng độc môn phái không phải là Ngũ Độc giáo không còn ai khác, mà Ngũ Độc giáo chính là Vô Lượng kiếm phái hàng xóm. Những năm gần đây, có lẽ là lo lắng gây nên đại lý hoàng thất nghi kỵ, Ngũ Độc giáo làm việc kiêm tốn, hầu như từ trước tới giờ không chủ động bước lên thị phi, đi đổ môn diệt phái cử chỉ, vì vậy cùng Vô Lượng kiếm phái cũng coi như bình an vô sự. Nhưng người nào có thể bảo đảm Ngũ Độc giáo một mực như vậy? Mắt thấy trưởng môn bỏ mình, chúng môn nhân đều tưởng Ngũ Độc giáo muốn đối với Vô Lượng kiếm phái hạ thủ, thế là giải tán lập tức. Cung Quang Kiệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá trước khi đi, hắn thấy cái kia hai gã thiếu nữ bắt sư thúc Dung Tử Cụ, bước bách hắn dẫn đường hướng Hậu Sơn cấm địa đi. Nhưng mà sau đó vài ngày, vẫn bồi hồi tại Vô Lượng kiếm phái vòng ngoài đệ tử, thủy chung chưa phát hiện Ngũ Độc giáo có cái gì xâm chiếm cử động. Tựa hồ là bọn hắn một mực tại chính mình hù dọa chính mình. Thế là lần lượt có người tìm tòi hồi Vô Lượng cung tra xét tình huống, Cung Quang Kiệt chính là một cái trong số đó. Bất quá hắn tương đối không may, vừa mới đến Vô Lượng cung biên giới, dưới núi liền truyền đến động tĩnh. Cung Quang Kiệt không dám lộ ra, nằm ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Thằng đến yêu nguyện đoàn người cách khá xa, hắn lường trước chính mình sẽ không bại lộ, đã nghĩ chạy xuống núi đi. Vậy mà này khẽ động, đã bị yêu nguyện phát hiện. Sau đó thì có hiện tại một màn. Chương 35, bảy đẹp hội tụ một đường chương 35, bảy đẹp hội tụ một đường hai thiếu nữ. Sau núi cấm địa yêu nguyện tâm lý nắm chắc, bất quá vẫn là hỏi một câu, các nàng tướng mạo như thế nào? Tướng mạo khá đẹp, vì ta cuộc đời ít thấy. Cung Quang Kiệt vô ý thức hồi đáp, mà hậu tâm bên trong dùng mình, vội vã nói bổ sung, đương nhiên, nếu như cùng nữ hiệp so sánh, nàng hai người nhưng là xa xa đã không kịp. Lời này ngược lại cũng không hoàn toàn là thổi phồng tử. Tại Cung Quang Kiệt xem ra, cái kia hai thiếu nữ tuy đẹp vô cùng, nhưng cùng trước mắt cung trang nữ tử so với, liền có vẻ hơi ảm đạm rồi. Chỉ là song phương chênh lệch cũng không có hắn nói khoa trương như vậy mà thôi. Yêu Nguyệt chưa cùng hắn tính toán, cũng chưa vì vậy dương dương tự đắc. Chính mình bề ngoài như thế nào, nàng so với ai khác đều biết. Cho dù là nhật ký chủ nhân trong miệng nhân gian đỉnh phong tuyệt sắc Vương Ngự Yên, tiểu long nữ, nàng cũng tự tin không thể so với các nàng kém. Đồng thời, Cung Quang Kiệt hồi đáp, cũng làm cho Yêu Nguyệt cơ bản xác định cái kia hai gã thiếu nữ chính là nhật ký phó bản người sở hữu. Trong ba ngày này, ngoại trừ hai người kia bên ngoài, có còn hay không những người khác đến Vô Lượng kiếm phái? Ta chưa thấy, thế nhưng ta nghe các sư đệ nói qua, hai ngày trước lại có hai gã nữ tử đi tới Vô Lượng sơn, ngày hôm qua cũng có một cái. Còn như có còn hay không càng nhiều hơn, ta cũng không biết. Nghe thế mà, Yêu Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Năm người, có ít nhất năm người trước nàng một bước tới chỗ này, cũng không biết Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ bị người nhanh chân đến trước có hay không. Mang ta đi các ngươi sau núi cấm địa. Là. Lập tức từ Cung Quang Kiệt phía trước dẫn đường, mang Yêu Nguyệt một nhóm đi tới phía sau núi bên vách đá. Nơi đó chính là tiên nhân múa kiếm thạch bích. Gì? Nơi này có sợi dây? Cung Quang Kiệt kiên cường ngay thẳng thiệu một cái câu, liền kinh hô thành tiếng. Không dùng nàng nói, Yêu Nguyệt đã trước hắn một bước thấy. Đi tới vách đá, đi xuống nhìn, Yêu Nguyệt phân phó một câu, đem hắn xem trọng. Sau đó thả người nhảy xuống. Cung Quang Kiệt sợ đến một tiếng khẽ hô. Hoa Nguyệt nô lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến chạy trốn, đàng hoàng một chút, mới có một con đường sống. Là, không chạy. Ta không chạy. Ta nào dám. A Cung Quang Kiệt nở nụ cười, liên tục cam đoan. Yêu Nguyệt nhảy xuống vách núi sau, trên đường mấy lần mượn lực, rốt cục an an ổn ổn mà rơi vào đáy vực. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bên trái trên vách núi một cái thác nước lớn như ngọc lòng treo trên bầu trời, cuồn cuộn mà xuống, đổ vào một tòa trong suốt dị thường trong hồ lớn. Ven hồ thì sinh một lùm tùng hoa sơn trà, tại mông lung dưới ánh mặt trời dáng dấp hiểu điệu. Đột nhiên, Yêu Nguyệt trong lòng hơi động, nhưng là nghe được một chút động tĩnh. Mặc dù cách xa nhau cách đó không xa, thì có cái kia ù ù tiếng thác nước quấy dậy, cũng vẫn như cũ không có tránh được lỗ tai của nàng. Không do dự, Yêu Nguyệt trực tiếp theo tiếng tìm tới, cuối cùng thấy được một cái huyệt động. Trong động có tiếng người mơ hồ, sáng hơi hơi. Ai, đều là khắp, căn bản cũng không có võ công gì bí kíp sao? Có phải hay không nhật ký chủ nhân nhớ lộn? Không có khả năng. Trọng yếu như vậy chuyện, làm sao có thể nhớ lầm? Cái kia Bắc Minh thần công nhưng là hắn tâm tâm niệm niệm. Có thể hay không là ở Vô Lượng sơn địa phương khác? Cũng không phải là nơi đây. Cũng không lớn khả năng. Nơi này như thế ẩn nấp, cư nhiên giấu ở đáy hồ, chúng ta liên thủ tìm lâu như vậy mới tìm được, 8 phần 10 chính là chỗ này. Ta không muốn tìm, bỏ qua. Đến đều tới, tìm một chút a, vạn nhất sau một khắc liền tìm được đâu. Ngoài động Yêu Nguyệt nghe đến đó, trong lòng vui vẻ, không chút do dự mà lách mình đi vào. Đi qua một đoạn thông đạo, hạ hơn 10 đạo bậc đá, vượt qua mấy cái cửa phòng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái cung trang mỹ nữ, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm đối với Phê Chuẩn Yêu Nguyệt lồng ngực. Yêu Nguyệt lách mình né qua, mắt lộ ra hàn mang, trở tay một trường vỗ tới. Bất quá nhìn lại trong nháy mắt, nàng phát hiện nữ tử kia mặc dù nghi thái và vương, lại không phải người sống, mà là một tòa bạch ngọc tạc thành ngọc tượng. Ghét biết mình là hiểu lầm, Yêu Nguyệt vội vã lại ra một trường. Thế một trường này càng tấn mạnh hơn, phát sau mà đến trước, đem trước một trường kình lực hóa đi. Tân tiếng ầm ầm vang, toái thạch bể ra. Xương ngọc tượng không việc gì, mặt đất lại trở nên gồ ghề. Cục gạch trong động mấy người nghe được động tĩnh, nhao nhao quay đầu trông lại, liền thấy đứng ở ngọc tượng cạnh Yêu Nguyệt. Cứu thật là đẹp, thật là lợi hại. Bạt hai loại khác biệt tiếng thán phục ở thạch thất bên trong vang lên, sau đối với ánh mắt nhất để rơi vào Yêu Nguyệt trên người. Tay áo phiêu phiêu, tựa như thuận gió, bạch sam trắng như tuyết, tóc dài như mây. Bên nàng phong tư hiểu điệu, tựa như lăng bà tiên tử. Nàng thiên hương quốc sắc, diễm quan tứ hải bát hoang. Tự dù là hết sức tất cả ca ngợi từ để hình dung nàng, tựa hồ cũng có vẻ hơi lớn bạc. Linh loại kia không thuộc về phàm trần đẹp, để cho nàng có một loại phảng phất bẩm sinh khiếp người ma lực. Cậu cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng. vóc người của nàng xinh xắn lanh lợi, lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, tựa hồ cất giấu một đầu hồng hoang cự thú, hơi chút kích thích, liền sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng, đem ngăn ở trên đường tất cả hết thảy sẽ thành vỡ nát. Nàng liền đứng bình tĩnh ở nơi nào, cho người cảm giác lại như là đứng ở trên cửu thiên, dùng cặp kia đạm mạc con ngươi mắt nhìn xuống nhân gian chúng sinh. Đi qua thiết kế xảo diệu khúc xạ tới yếu ớt nhật quang chiếu vào nàng cái kia thân trắng như tuyết cung thường bên trên, còn sáng hơi hơi, nhìn càng cảm thấy thánh khiết xuất trần, cao không thể chạm. Trong ngay mắt, yêu nguyệt liền tươi đẹp để ép tất cả mọi người tại chỗ. Một tên trong đó miếng vải đèn che mặt hắc y liễu nữ tử ánh mắt nhất động, tinh tế quan sát yêu nguyệt dung mạo tư thái, tự giác không thua bởi đối phương. Cần phải luận khí chất và khí chàng, nàng nhưng là xa xa đã không kịp. Đột nhiên, bên người nàng một cái thanh sam thiếu nữ thử thăm dò nói ra, nhật ký phó bản. Nói lối ra, không đợi yêu nguyệt hồi đáp, nàng liền quay đầu đối với hắc y liễu nữ tử nói ai nha, nói ra. Một tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này cũng là nhật ký phó bản người sở hữu. Lúc này, một cái khác ôm ấp tỷ bà nữ tử mở miệng nói, ngươi là Di Hoa cùng cung chủ, đại cung chủ yêu nguyệt, hay là nhị cung chủ Liên Tinh? Yêu Nguyệt nghe vậy nhìn lại, thấy đối phương tư sắc không tầm thường, đặt ở bên ngoài cũng là một vị đại mỹ nhân, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là ai? Đối mặt yêu Nguyệt đảo khách thành chủ, nữ tử kia cũng không tức giận, mỉm cười, tiểu nữ tử Lam Tiểu Điệp. Cái kia thanh sam thiếu nữ hướng yêu Nguyệt vẫy vẫy tay, thanh âm tiểu nhuyễn mà vui sướng, ta gọi Trung Linh. Sau đó ôm lấy bên cạnh Hắc Y Liễu nữ tử cánh tay, cười nói, đây là ta một huyện thanh một tỷ tỷ. Hắc Y Liễu nữ tử trừng nàng liếc mắt, trách mắng, ai muốn ngươi này tiểu quỷ đầu lắm mồm. Trung Linh nghe nàng trong giọng nói mang chút mỏng giận, không dám tranh luận, chán nhỏ bé thấp, nhẹ nhàng a một cái âm thanh. Còn lại ba gã nữ tử, còn có một cái xinh đẹp thật không thua yêu nguyện, chỉ là đồng dạng thua ở khí chất và khí tràng. Nàng quần áo bạch tí lìa trắng tuyết, phong hoa tuyệt đại, mặt không chút thay đổi, thanh âm lạnh lùng, Mai Giáng Tuyết, Ngũ Độc Giáo, Độc Cô Y Hiền Nhân. Hạng năm nữ tử tự báo danh hảo. Yêu nguyện ánh mắt bàn tới, liền biết trước mắt cái này lánh diễm thiếu nữ, chính là ba ngày trước một trường độc chết tạ tử một người. Độc Cô Y Hiền Nhân sau lưng thiếu nữ thấy yêu nguyện cảm giác gáp bách mười phần ánh mắt quan tới, tiếng lòng run lên, nhắm mắt nói, ta gọi chút nào, chỉ là tiểu thư nha hoàn mà thôi. Chương 36, yêu nguyện. Con nhóc cũng cùng buồn cùng đấu. Chương 36, yêu nguyệt, con nhóc cũng cùng buồn cùng đấu. Nha hoàn, coi như chỉ là một nha hoàn, từ đạt được nhật ký phó bản một khắc kia trở đi thì không phải là thông thường nha hoàn. Thậm chí so với một ít hoàng triều công chúa đều muốn may mắn cùng tôn quý. Yêu nguyệt liếc nhìn trúc đào dáng dấp, mặc dù làm nha hoàn trang phục, nhưng ngũ quan tinh xảo, dung mạo tú lệ, không thể so với tiểu thư của nàng kém. Thảo nào có thể sở hữu nhật ký phó bản. Mắt thấy sáu người đều ghi danh chữ, yêu nguyệt thản nhiên nói, bản cung yêu nguyệt, có thể có xinh đẹp như vậy và khí chàng phóng nhãn vân châu, quả nhiên chỉ có Di Hoa cùng hai vị cung chủ. Lam Tiểu Điệp cười một tiếng, không có chút cảm giác nào đắc ý bên ngoài. Yêu Nguyệt nhìn nàng một cái, ngươi cũng không kém. Chợt xoay người, nhìn về phía trước tòa kia ngọc tượng. Chỉ thấy ngọc tượng cùng người lạ một dạng cao thấp, trên người một kiện màu vàng nhạt áo tơ hơi hơi rung động, trên mặt bạch ngọc hoa văn bên trong mơ hồ lộ ra ngất hồng màu, nhìn lại cùng người thường ra thì không giống. Càng kỳ chính là cái kia đối với con ngươi, vánh nhiên có ánh sáng, thần thái phi dương. Yêu Nguyệt ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện này đối với con ngươi chính là lấy đá quý màu đen tạc thành. Hơn nữa càng xem càng sâu, trong mắt mơ hồ có ánh sáng màu lưu chuyển. Mà ngọc tượng sở dĩ cực kỳ giống người sống, nguyên nhân chính ngăn tại ánh mắt linh động nguyên cớ. Làm yêu nguyệt nghiêng người sang xem cái kia ngọc tượng lúc, chỉ thấy ngọc tượng ánh mắt theo chuyển tương qua đến, liền giống như đang sống. Yêu nguyệt mắt phượng híp lại, nghiêng người phía bên phải, ngọc tượng ánh mắt tựa hồ cũng hướng nàng di động. Bất luận yêu nguyệt đứng ở phía bên nào, ngọc tượng ánh mắt thủy chung hướng về nàng, ở giữa thần sắc càng là khó có thể nắm lấy, giống như thích tự yêu, giống như là tình ý tha thiết, lại như tinh thần chán nản. Yêu nguyệt tỷ tỷ và ngọc tượng tỷ tỷ đứng chung một chỗ, thật gọi người nói không rõ người nào càng đẹp mắt, bất quá rốt cuộc là người sống càng tốt hơn à? Trung Linh luốt luốt một luồng tóc xanh, mặt nhỏ tràn đầy quấn quýt, sau đó nghiêng đầu hỏi một Uyển Thanh, một tỷ tỷ, ngươi nói là không phải? Một Uyển Thanh trừng nàng liếc mắt, không để ý đến, hướng yêu nguyện cất giọng nói, uy, ngươi cũng là vì hai môn bí kíp mà đến à? Vậy cũng chớ nhìn, theo chúng ta một chỗ tìm. Ân. Yêu Nguyệt đống nhiên quay đầu trông lại, ánh mắt giống như hai thanh dao nhỏ giống như, hung hăng đâm về phía một Uyển Thanh, ánh mắt bất thiện. Từ lên làm gì Hoa Cung công chủ, còn không người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Ngươi tại dạy bản cung làm việc. Yêu Nguyệt ánh mắt bên nễ, uy nghi môn phương, tiểu tiểu thân thể lại tản mát ra một cổ cường đại vô hình khí tràng, để cho lục nữ đều có loại hít thở không thông cảm giác. Đó cũng không phải võ công cảnh giới áp chế, mà là thuần túy khí tràng. Giống vậy thông thường bình dân nhìn thấy một vị anh minh thần võ quân chủ, không tự giác liền sẽ thấp hơn một đầu. Nhưng một Uyển Thanh là phó lãnh nạo cay liệt tinh khí, kháng trụ áp lực, không chút khách khí mà chống đối trở về, muốn bí kíp võ công thì phải có bỏ ra, chung sức hợp tác. Bằng không chúng ta tìm được, cũng không có phần của ngươi. Độc Cô Y Y Nhân cũng phụ hòa nói, yêu nguyệt cung chủ không phải là muốn không làm mà hưởng à? Muốn chết? Yêu nguyệt thần sắc băng lãnh, âm hàn minh ngọc chân khí vận tại lòng bàn tay, cách không hai trưởng đánh về phía một Uyển Thanh cùng Độc Cô Y Y Nhân. Nguyên bản xem ở đều là nhật ký phó bản người sở hữu phân thượng, nàng còn không muốn vô cớ xuất thủ, nhưng hai người này tất nhiên dám khiêu khích nàng, vậy thì đi chết đi. Sát khí bốn phía, trưởng phong gào thét, trong thạch thất nhiệt độ chợt hạ. Lam Tiểu Điệp tứ nữ nhao nhao lui lại, cánh tay nổi lên một lớp da gà, trong lòng kinh hãi không thôi. Này yêu nguyệt nhìn cũng không so với các nàng lớn hơn bao nhiêu, võ công nhưng là thâm bất khả chắc, các nàng sáu cái cộng lại phòng trừng cũng không là đối thủ, cho là thật khả kính đáng sợ. Bất quá yêu nguyệt tuy mạnh, nhưng các nàng lại không chút nào lo lắng một quyển thành cùng độc cô ý ý nhân an nguy. Chỉ thấy hai nàng cũng không đối kháng cũng không né tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, tùy ý yêu nguyệt trưởng lực đưa các nàng bao trùm. Sau một khắc, hai quả cầu hình hộ thân quang cháo đống nhiên khởi động, đem hai nàng phân biệt bao phủ ở bên trong. Mà yêu nguyệt trưởng lực vô ở phía trên, hộ thân quang cháo lại không nhúc nhích tí nào. Yêu nguyệt ánh mắt chút ngưng. Đó là cái gì đồ vật? Cư nhiên như thế kiên cố. Vừa rồi hai trưởng nàng mặc dù không dùng toàn lực, nhưng nhìn này manh mối, coi như nàng toàn lực ứng phó, cũng không khả năng đem đánh bỡ. Yêu nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, thảo nào hai cái này quỷ nha đầu dám khiêu khích nàng. Chẳng lẽ là yêu nguyệt bình thường mặc dù ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện, nhưng không có nghĩa là nàng là kẻ ngu si. Mắt thấy một viện thanh cùng độc cô ý ỉa nhân cũng không phải người cùng một đường, lại sử xuất đồng dạng thủ đoạn phòng ngự, lúc này trong lòng thì có suy đoán. Bởi vì các nàng hai cái có một cái lớn nhất điểm giống nhau, cái kia chính là nhật ký phó bản người sở hữu. Cho nên, là nhật ký lực lượng đang bảo vệ các nàng sao? Nghĩ được như vậy, yêu nguyệt không khỏi một hồi kinh hãi. Quả thực như vậy, vậy cái này thần bí nhật ký thật đúng là cường đại đến thái quá. Chợt nghe Trung Linh Hảo Tâm giải thích, tầng này quang cháo sẽ ở chúng ta gặp phải thời điểm nguy hiểm xuất hiện, bảo hộ an toàn của chúng ta. Trên thực tế, Trung Linh cùng một quyển thanh là nhóm thứ hai tới. Các nàng gặp phải trước hết tới đây độc cô ý ỉa nhân cùng trúc đạo. Bởi vì một quyển thanh tính cách đương hoa, độc cô ý ỉa nhân lại từ trước đến nay nói một không hai, hai người không thể tránh né mà nổi lên xung đột. Nhi nữ giang hồ, một chỗ xung đột liền muốn độc thủ. Độc cô ý ỉa nhân là tông sư cảnh, hơn nữa toàn thân là độc, một quyển thanh tự nhiên không địch lại. Mắt thấy một quyển thanh sẽ bị độc chết, nàng bên ngoài cơ thể liền xuất hiện một tầng vòng bảo hộ, đem độc tố nhau nhau cách trở bên ngoài. Đột nhiên một màn, lúc đó không chỉ có hù dọa độc cô ý ỉa nhân, một quyển thanh bản thân cũng sợ ngây người. Bất quá tại Tần Hồng Miên dạy bảo dưới, một quyển thanh cũng là một xuất thủ tàn nhẫn chủ, không còn kịp suy tư nữa vì sao, nắm lấy cơ hội liền hướng độc cô ý ỉa nhân chủ tớ bắn mấy nhanh ám tiễn. Độc cô ý ỉa nhân võ công không kém, mặc dù gặp đánh lén vẫn tránh đi, nhưng trúc đào sẽ không có bản lĩnh này. Sau đó đồng dạng một màn liền phát sinh ở trúc đào trên người. Song phương không làm gì được lẫn nhau, chỉ có thể dừng tay tự hỏi, lập tức tự nhiên mà nghĩ đến thần bí nhật ký phó bản. Còn như về sau Lam Tiểu Điệp cùng Mai Giáng Tuyết làm sao biết chuyện này? Ghét cái này cần quy công cho Trung Linh cái miệng rộng này. Thế nghe được Trung Linh mà nói, yêu nguyệt cũng sẽ không xuất thủ, liếc hai nữ, lạnh lùng nói, khó trách các ngươi dám khiêu khích bản cung, nguyên lai là không có sợ hãi. Lương một viện thanh hừ lạnh nói, coi như không có tầng này bảo hộ, bản cô nương cũng không sợ ngươi. Trung độc cô ý ỉa nhân đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, yêu nguyệt cung chủ võ công tuyệt luân, đổi lại trước đây, bản tiểu thư tự nhiên là sợ, nhưng bây giờ sao soạn làm Tiểu Điệp cùng Mai Giáng Tuyết đứng ở một bên quan sát, cũng không chen vào nói. Thiếu chỉ có Trung Linh vẻ mặt sốt ruột, không nghĩ ra vì sao mỗi cái tỷ tỷ tính nết đều như thế táo bạo, mọi người hòa hòa khí khí, chẳng lẽ không được sao? Tự yêu nguyệt nghe vậy, không những không giận mà còn cười, đầu tiên là nhìn về phía độc cô ý ỉa nhân, nói ngươi đến từ ngũ độc giáo. Bạn là nếu như lời mới vừa lối ra, đông nhiên nghĩ tới điều gì, độc cô ý ỉa nhân biến sắc. Quả nhiên, liền nghe yêu nguyệt lạnh lùng nói, ngươi có nhật ký phó bản bảo hộ, lẽ nào ngươi ngũ độc giáo cả nhà trên dưới cũng đều có không? Nhị độc cô ý ỉa nhân phương tâm trầm xuống. Tiêu yêu nguyệt vừa nhìn về phía một biển thanh, thản nhiên nói, mặc dù bạn cùng còn không biết thân phận của ngươi bối cảnh, nhưng ta nghĩ, ta Di Hoa cung chút chuyện nhỏ như vậy vẫn là làm được. Linh một biển thanh che mặt dưới mặt cười đồng dạng trở nên tái nhợt. E nàng không sợ chết, nhưng nếu là sư phụ Tần Hồng Miên bị nàng liên lụy mà chết, cái kia nàng coi như sống, đời này cũng sẽ không an lòng. Gần chương 37, như chút được gánh nặng Hoa Nguyệt Nô chương 37, như chút được gánh nặng Hoa Nguyệt Nô yêu nguyệt vẻ mặt hài hước nhìn yên lặng không nói một biển thanh cùng độc cô ý ỉa nhân, trong lòng cực kỳ vui sướng. Hai cái chưa dứt sữa con nhóc, cư nhiên tại ta yêu nguyệt trước mặt đầu khởi tới, thật coi bản cung không có biện pháp bắt trẻ các ngươi. Kết quả là, một biển thanh cùng độc cô ý ỉa nhân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể hướng yêu nguyệt cúi thấp đầu nói xin lỗi. Hồi báo trước mắt thăm dò tình huống sau, vừa khổ mong ba địa trở thành cu ly. Trung Linh gắt gao cùng tại một quyển thanh bên người. Mặc dù yêu nguyệt không có làm khó dễ nàng, nhưng nàng vẫn ưa thích theo tương đối quen thuộc người. Một tỷ tỷ, ngươi vừa mới nếu là không tranh luận thì tốt rồi. Đây chính là Di Hoa cung đại cung chủ, chúng ta cúi đầu trước nàng, không mất mặt. Trung Linh nhỏ giọng thầm thì. Một quyển thanh bị tức con mắt trắng dã, thấp trách mắng, cơm miệng. Có giúp hay không? Không giúp đỡ cút sang một bên. Trung Linh cái cổ co rụt lại, ngoan ngoãn cơm miệng không nói. Rất kỳ quái, nàng biết rõ một quyển thanh coi như ác thì là thủ, cũng vô pháp đối với nàng tạo thành tổn thương, nhưng chỉ có đánh trong đáy lòng rụt rè, vô ý thức sẽ đi nghe một quyển thanh mà nói. Lam Tiểu Điệp cùng Mai Giáng Tuyết đối với nhìn kỹ lên mắt, cũng không có cứng rắn cùng yêu nguyệt làm địch, xoay người mỗi người siêu tầm đi. Cùng một quyển thanh, độc cô ý ỉa nhân không giống nhau, hai người bọn họ kỳ thực cũng không có cái gì phi thường để ý người, yêu nguyệt uy hiếp đối với các nàng hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng bây giờ bí kíp đều không tìm được, liền vội vã lục đục với nhau, vậy thì quá buồn cười. Đợi khi tìm được bí kíp, đến lúc đó nếu như không thể đồng ý, lại trở mặt cũng không trễ. Yêu nguyệt đứng bình tĩnh tại ngọc tượng trước, quan sát tỉ mỉ, không buông tha dấu vết nào. Nàng cảm giác trong động nếu thật có dấu bí kíp mà nói, 8 phần 10 sẽ cùng ngọc này giống như có quan hệ. Đây cũng là nàng không muốn ngọc tượng hư hại nguyên nhân. Minh ngọc chân khí vô khổng bất nhập, chậm rãi rót vào ngọc tượng nội bộ. Thực tâm cũng không phải chân không. Yêu nguyệt lại tra xét một hồi, nhíu mày, sau đó xoay người xuất động, gọi người đi. Các nàng không biết là, Thiên Long Bát Bộ bên trong nơi đây nguyên hữu Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ kỳ thực cũng không tồn tại. Bởi vì ở trong nguyên tắc, Tiêu Dao phái chính là đỉnh tiêm môn phái, không cố kỵ gì, nhưng ở cái này tổng võ thế giới, so với Tiêu Giao phái mạnh nhưng có không ít. Ở loại tình huống này dưới, Lý Thu Thủy làm sao có thể còn dám đem võ công buồn môn ở lại nơi này? Vạn nhất bị người kia đạt được sau, nghiên cứu ra khắc chế Tiêu Giao phái võ công, sau đó cùng Tiêu Giao phái làm địch, thì còn đến đâu? Cho nên yêu nguyệt chúng nữ nhất định không công mà lui. Đương nhiên, các nàng cũng không phải không có thu hoạch, chí ít đã biết thứ nhất tin tức vô cùng trọng yếu mình là chịu bảo vệ, hơn nữa lực phòng ngự cực mạnh. Yêu nguyệt nhảy lên vách núi sau, đối với chúng tỷ nói các ngươi theo này dưới sợi dây đi. Chúng tỷ không dám hỏi nhiều, cùng kêu lên xác nhận, sau đó lần lượt cầm lấy sợi dây tuột xuống. Nữ hiệp, vậy ta đây, ta có thể đi được chưa? Cung Quang Kiệt nở nụ cười tiến lên. Yêu Nguyệt nhìn hắn một cái, không có dấu hiệu nào mà đánh ra một trường, trưởng kình trực thấu xương sọ, Cung Quang Kiệt trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Cung Quang Kiệt là rất nghe lời, đối với Yêu Nguyệt hữu vấn tất đáp, hơn nữa không đùa động tác võ thuật đẹp mắt, nhưng hắn biết quá nhiều. Yêu Nguyệt vốn là thủ đoạn độc các người, làm sao có thể thả hắn ly khai? Hắn hôm nay khiếp sợ nàng như thế, biết gì nói nấy, về sau gặp phải khác cao thủ, như cũng sẽ đem chuyện ngày hôm nay đều nói ra. Cho nên vẫn là người chết tương đối để cho người ta an tâm. Bất quá xem ở Cung Quang Kiệt thức thời phân thượng, Yêu Nguyệt để hắn chết được không có thống khổ, cả người còn chưa kịp phản ứng sẽ không có. Một bên Di Hoa cung chúng tỷ thấy thế, không chút nào giật mình, hiển nhiên sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Làm ngai thượng chỉ còn Yêu Nguyệt cùng Hoa Nguyệt Nô thời điểm, Yêu Nguyệt lơ đãng quét Hoa Nguyệt Nô liếc mắt, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chúc nào bất quá là tên nha hoàn, đều có nhật ký phó bản, cái kia nàng thiếp thân thị nữ Hoa Nguyệt Nô đâu? Hoa Nguyệt Nô có thể so với Chúc Đào xinh đẹp hơn. Vừa nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt ánh mắt đứng ở Hoa Nguyệt Nô trên người bất động. Hoa Nguyệt Nô bị nhìn thấy tê cả da đầu, sợ mất mật, nhất là trột dạ phía dưới, càng lộ vẻ hoảng loạn, lớn. Đại cung chủ. Yêu Nguyệt nhìn nàng, học trung linh phía trước phương pháp, nhẹ giọng nói, nhật ký phó bản. Quả nhiên. Nói ra. Yêu Nguyệt trong nháy mắt xác định, Hoa Nguyệt Nô cũng là nhật ký phó bản người sở hữu. Mà Hoa Nguyệt Nô nghe thế bốn chữ, nhất thời sợ đến mất hồn mất vía, đội vã quỳ rạp xuống đất, thể như run rẩy mà run rẩy. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên cũng có nhật ký phó bản, vẫn còn muốn cùng bản cung giả vờ ngây ngốc. Nói đi, tại sao phải gạt bản cung? Việc đã đến nước này, Hoa Nguyệt Nô cũng không dám không tuân theo, lúc này đem chính mình lo lắng nguyện chuyển nói ra. Yêu Nguyệt sau khi nghe xong, lạnh rên một tiếng. Nhưng là nàng cũng biết chính mình không làm gì được Hoa Nguyệt Nô, bình tĩnh hơn, không khỏi nghĩ lại. Đối phương lo lắng, tựa hồ cũng có chút ít đạo lý. Bất quá bây giờ, nàng cũng không có muốn cùng Hoa Nguyệt Nô so đo. Thứ nhất, Hoa Nguyệt Nô cũng là chịu bảo vệ. Thứ hai, sở hữu nhật ký phó bản quá nhiều người, ngay cả Trúc Đào một đứa nha hoàn đều có, nàng căn bản cũng không khả năng độc chiếm, cũng lười để ý tới. Biết được Yêu Nguyệt cũng không tính vấn trách sau, Hoa Nguyệt Nô lúc này thiên ân bạc tạ. Chủ tớ hai người hạ sơn ai, Yêu Nguyệt liền để Di Hoa cùng chúng tỷ đều đi trong thạch thất tra tìm. Hoa Nguyệt Nô cũng tại trong đó. Trung Linh gặp Hoa Nguyệt Nô rất xinh đẹp, tiến lên trước thăm dò, phát hiện nàng cũng là nhật ký phó bản người sở hữu sau, miệng rộng bản tính lại bắt đầu. Hoa Nguyệt Nô thế mới biết, Yêu Nguyệt đã không quản được nàng. Cái này khiến trong lòng nàng thở dài một hơi, không cần lo lắng Yêu Nguyệt thay đổi thất thường, sau đó tính sổ. Bất quá an toàn tính mạng mặc dù có bảo đảm, nhưng Hoa Nguyệt Nô cũng chưa vì vậy sinh ra hài lòng. Bởi vì nàng là cô nhi, từ nhỏ đã theo Yêu Nguyệt, thâm thụ Yêu Nguyệt tín nhiệm, thậm chí được chuyển Di Hoa cung hai đại thần công một trong Di Hoa Tiếp Ngọc. Cho nên nói, Yêu Nguyệt đối với nàng là có ân tái tạo. Hoa Nguyệt Nô không phải biết ơn mà không báo đáp người, bình thường tuy sợ hai Yêu Nguyệt, nhưng tương tự có tôn kính cùng cảm kích, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ phản bội đối phương. Một đám người lúc này ở trong huyệt động thu thập. Tô Châu, Tiêu Đội cứ theo lệ thường đi về phía trước. Không đến nửa ngày công phu, Giang Tự Thủy liền học được Độc Cô Cửu Kiếm. Cái kia một điểm liền rõ ràng, đông đấu bách thông đáng sợ ngộ tính, thấy Triệu Kỳ Anh kinh hãi không thôi. Không hổ là học thiên địa mà tự học thành tài, cuối cùng phá thoái hư không lãng phiên vân, dung hợp thiên phú của hắn mô bản sau, Giang Tự Thủy cả người liền cùng thoát thai hoán cốt giống như. Cái này khiến Triệu Kỳ Anh đều không ngừng hâm mộ. Sau đó, hai người ngay tại trong xe ngón tay nhập lại làm kiếm, lẫn nhau hóa giải. Trước từ Triệu Kỳ Anh xuất kiếm chiêu, phần nhiều là nàng trước đây sở học, Giang Tự Thủy phụ trách phá chiêu. Về sau Giang Tự Thủy thấy nhiều rồi chiêu thức của nàng, không chỉ có học xong, còn có thể học một biết mười, nghĩ ra mới kiếm chiêu, xuất ra sử dụng, trái lại để cho Triệu Kỳ Anh hóa giải. Kể từ đó một hồi, ngược lại cũng thích thú, được ích lợi không nhỏ. Cùng lúc đó, tình cảm của hai người cũng tại nhanh chóng ấm lên. Đối với Giang Tự Thủy một ít mờ ám, Triệu Kỳ Anh đã không còn kháng cự, chỉ cần không phải quá phận, nàng mặc kệ nó. Cái này khiến Giang Tự Thủy mừng rỡ không thôi. Mà một đường cũng coi như bình tĩnh, tại Trung Nguyên Tiêu cục cờ hiệu dưới, cũng không có người đuôi mù đi lên với móc. Như vậy qua một ngày rưỡi, thẳng đến ngày kế muộn, Giang Tự Thủy mới bắt đầu viết thiên thứ 6 nhật ký. Chương 38, A Thanh, kiếm gì gì đó, ta không biết. A chương 38, A Thanh, kiếm gì gì đó, ta không biết. A ngộ tính thăng chức là thoải mái, một môn Độc Cô Cửu Kiếm gần nửa ngày ta liền học được Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, Lệnh Hồ Sung cũng là đi qua Phong Thanh Dương dạy một buổi tối, còn có Điền Bá Quang làm buổi luyện, như vậy mười mấy ngày sau, mới học thành kiếm pháp này, bất quá hắn tối đa chỉ là tiểu thành, mà ta hiểu không đủ 2 ngày, hiện tại chí ít cũng là đại thành. Phong Thanh Dương kém cỏi nhất, ước chừng tu luyện 3 tháng. Đoán chừng cũng liền cùng Lệnh Hồ Sung mười mấy ngày tiến độ không sai biệt lắm. Thấy nhật ký rốt cục đổi mới, chúng nữ đều thở dài một hơi. Sáng sớm hôm nay Giang Tự Thủy không có viết nhật ký, các nàng đều cho là hắn là đã ra cái gì ngoài ý muốn, lo lắng đề phòng. Ngược lại không hoàn toàn là quan tâm Giang Tự Thủy chết sống, mà là lo lắng nếu là hắn không có nhật ký liền không cho các nàng mỗi ngày chân khí phần thưởng. Thiểm Châu, Hoa Sơn, Nhạc Linh San một tiếng thét kinh hãi, a, "Nương, nguyên lai tại trong sách, Phong Thái sư thúc liền chọn chúng lệnh Hồ sư huynh làm truyền nhân." Thảo nào Phong Thái sư thúc chỉ nhìn lệnh Hồ sư huynh thuận mắt, đối với hắn người khác lạnh nhạt. "Lệnh Hồ sư huynh thiên phú so với Phong Thái sư thúc cao nhiều như vậy sao?" "Phong Thái sư thúc nhưng là đại tông sư a, lệnh Hồ sư huynh tương lai không có nhìn trời người a." "Bất quá vẫn là Giang đại ca lợi hại nhất, nhanh như vậy liền sẽ một môn thần công tu luyện đại thành." Nhạc Linh San trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên ý thức được Ninh Trung Tắc không có nói tiếp, thế là nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy Ninh Trung Tắc thần sắc nghiêm túc, mặt ủ mày chau. "Nương, ngươi làm sao vậy?" Nhạc Linh San kinh ngạc nhìn nàng. Nghe được nữ nhi thanh âm, Ninh Trung Tắc lấy lại tinh thần, cũng không giấu giếm, chỉ vào nhật ký phó bản bên trên nội dung, Điền Bá Quang là khét tiếng dâm tặc, làm sao lại cho Sung Nhi làm buổi luyện. Nhạc Linh San nghe vậy sửng sốt, nhìn nhật ký hai hơi, nói có lẽ là trong sách lệnh Hồ sư huynh cùng chúng ta cái này lệnh Hồ sư huynh không giống nhau. Sung Nhi từ trước đến nay tùy tính, phóng đãng không bị trói buộc, hắn ai, coi là, chỉ hy vọng như thế a. Ninh Trung Tắc thở dài, cũng không đi suy nghĩ nhiều không phát sinh sự tình. Nhạc Linh San biết mẫu thân nghi ngờ chưa tiêu, nhưng nàng cũng không có biện pháp, cúi đầu lại nhìn nhật ký. Độc Cô Cửu Kiếm vẫn đủ mạnh, hơn nữa công năng toàn diện, đối với các loại thủ đoạn công kích đều có phương pháp phá giải, thảo nào dám được xưng nhất kiếm phá vạn pháp, bất quá những thứ này đều là tương đối, đối mặt thiên nhân lời nói, nó hẳn làm mà bắt đầu không còn chút sức lực nào. Độc Cô Cửu Kiếm lập ý rất cao, xiển thuật rất nhiều kiếm đạo chí lý, đáng tiếc phần lớn đều là tích chữ ở lý luận, mà không có cụ thể thực tiễn phương pháp. Đơn giản mà nói, nó chẳng qua là vì học kiếm giả chỉ rõ một cái phương hướng, đường phía sau thì phải dựa vào người chính mình đi lục lọi lĩnh ngộ. Thảo nào môn này kiếm pháp thủ trọng ngộ tính, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Độc Cô Cầu Bại tuy mạnh, nhưng môn này kiếm pháp đoán chừng là hắn trước kia sáng tạo, hắn lúc đó tự mình nói không định đô ở vào sở tảng đá qua sông giai đoạn, cho nên cho hậu nhân để lại tự mình không gian tưởng tượng rất nhiều võ hiệp trong tác phẩm. Kiếm đạo cực hạn bình thường đều là vô kiếm cảnh giới, mà khác biệt tác phẩm nên cảnh giới uy lực lại mỗi người không giống nhau, cho nên thế giới này làm được trình độ gì mới xem như vô kiếm đâu. Ai, suy nghĩ nhiều, là ta lấy bộ dạng khác biệt tác phẩm không có cùng thiết định, cũng không phải mỗi cái kiếm khách đều muốn đi cùng một cái đường. Độc Cô Kiếm Kiếm 23 trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, đã người siêu việt ở giữa phạm chủ yến thập tam đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm được xưng đến tự địa ngục, tượng trưng tử vong cùng hủy diệt. Lời này có phải hay không nói khoác khác nói, dù sao Hàng Long thập bát trưởng cũng không khả năng thật có thể Hàng Long, nhưng là không gặp yến thập tam quang kiếm không dùng còn có Lãng Phiên Vân, tự nghĩ ra Phúc Vũ kiếm pháp có thể phá toái hư không. Hoàng Hệ tiểu thuyết tứ đại kỳ thư bên trong Trường Sinh Quyết cùng Từ Hàng Kiếm Điện đều không làm được đến mức này, như vậy Lãng Phiên Vân cũng không cần kiếm sao? Hay là tại dùng? Có thể thấy được võ đạo bác đại tinh thâm, tư tưởng muốn thả mở, trong nhà đua tiếng, bạn không thể tự trói tại nhất gia chi ngôn giải phóng tư tưởng, không tự trói tại nhất gia chi ngôn. Thấy chỗ này, không dùng một phần nhỏ kiếm nữ tử đều như có điều suy nghĩ. Ngông Châu, trên đại thảo nguyên, thiếu nữ áo lục tay nhỏ trống cằm, nghiêng đầu nhìn một cái bên người Lục Trúc Đồng. Kiếm gì gì đó, nàng cho tới bây giờ chưa dùng qua. Vô kiếm chi cảnh gì gì đó, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Còn có điều gọi là kiếm khí, kiếm ý, kiếm quang, kiếm thế các loại, nàng kỳ thực hoàn toàn không hiểu rõ. Phàm là đối địch, nàng chỉ là đem Trúc Đồng nhẹ nhàng bung lên. Đối thủ cấp hạ. Về sau nghe được có người đem nàng phóng thích ra lực lượng là kiếm khí, còn đem nàng động tác xưng là kiếm pháp. Lúc đó nàng nhìn trong tay và kiếm khí hoàn toàn không dính dáng Lục Trúc Đồng, rơi vào trầm tư. Bất quá nàng mặc dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng là chẳng muốn đi cụ kết, người khác thích gọi thế nào liền tại sao gọi a, cái gì xưng hô đều giống nhau. Nàng xưa nay không quan tâm cái gọi là kiếm một chữ này, hành động đều là tùy tâm sử dụng. Mới vừa thấy Giang Tự Thủy nói Độc Cô Cửu Kiếm phá cái này phá cái kia, còn có kiếm vô kiếm gì gì đó, nàng kỳ thực cảm giác rất buồn chán. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không có quấn quýt qua mấy vấn đề này, cũng không hiểu vậy thì có cái gì tốt cụ kết. Bất quá Giang Tự Thủy cuối cùng mấy câu nói, ngược lại là khá hợp tâm ý của hắn. Đồng nhiên, thiếu nữ ánh mắt chút ngưng. Còn có Việt nữ A Thanh, một cây trúc đồng liền đánh rơi Xuân Thu lúc đủ để hủy diệt một nước 2000 Việt giáp binh khí. Đáng sợ nhất là, nàng còn không có thống hạ sát thủ, chỉ là đem đối phương vũ khí đánh rơi, mà vũ khí rơi xuống đất thanh âm lại có thể nối thành một mảnh, làm cho không người nào có thể nhận. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến đây, chúng nữ không khỏi hoảng sợ thất sắc. Xuân Thu Việt giáp tên, sự mạnh mẽ nhưng là bị ghi lại tại trung vực sử sách, đến nay không ít người đều có chỗ nghe thấy. Mà ở tên này gọi A Thanh nữ tử trước mặt, bọn hắn cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này há chẳng phải là nói, A Thanh một người là có thể hủy diệt Xuân Thu lúc một quốc gia. Mà nàng nếu như còn ở nhân thế, hiện tại hoàng triều cộng thêm thần khí, có thể địch nổi sao? Chúng nữ cảm xúc dâng trào, phập phồng không ngớt. Nhất là đối phương đều là nữ tử, lại như vậy ưu tú, chuyện này đối với các nàng xúc động thật không nhỏ. Thiếu nữ áo lục A Thanh nhìn trong quyển nhật ký xuất hiện chính mình đã từng sự tích, thần tình hơi hơi ngẩn ngơ, mặt lộ vẻ hối ức màu. Mấy trăm năm trước, thời Xuân Thu, Nô Việt hai nước tranh chấp, Nô Vương thắng lợi, Việt Vương bị cầu cùng, liều mình bảo Nô, chịu đủ khuất đủ. Hồi quốc hậu, Việt Vương nằm gai nếm mật, thế không quên cũ xấu hổ. Lúc đó Việt quốc có một trọng thần phạm lãi, ngẫu nhiên nhìn thấy A Thanh kiếm pháp cao minh, liền mang ra Việt nhân thân phận, mời A Thanh đi huấn luyện Việt quốc kiếm sĩ. A Thanh thiên tính đơn thuần, không chịu nổi phạm lãi lao hổ ly này khẩn cầu, liền đáp ứng. Lúc đó nàng còn có một hảo tỷ muội Tây Thi, ngày thường xinh đẹp, dung quang kinh thế, quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Phạm lãi tự mình đi gặp Tây Thi, lần nữa lấy Việt nhân thân phận khuyên bảo, khẩn cầu nàng vào Nô quốc dùng mỹ nhân kế, mê hoặc Nô vương, đồng thời vì Việt quốc tranh thủ cơ hội thở dốc. Lần này đối thoại vừa bị A Thanh nghe được, lúc này đi ra đem phạm lãi mắng một trận, sau dắt Tây Thi phẫn mà rời đi. Về sau, Việt quốc vẫn là bằng vào A Thanh huấn luyện ra 3000 giáp sĩ bị diệt nô quốc. Việt Vương rửa nhục trước sau, cả người trở nên cuồng vọng tự đại, cùng xa cực dụng. Ngẫu nhiên một lần, Việt Vương nghe nói Việt quốc cảnh nội có nữ Tây Thi, là đương thời đệ nhất mỹ nhân, liền động tâm tư, để cho thủ hạ đem Tây Thi mang vào cung. Làm khách không mời mà đến đến lúc, A Thanh vừa may không ở Tây Thi bên người, mà Tây Thi chỉ là một người thường, tự nhiên phản kháng không được. A Thanh mục dương trở về, nghe nói chuyện này, giận mà sát nhập Việt Vương cung. Thế là liền xảy ra trong quyển nhật ký sự kiện kia. Bất quá nhật ký nói cũng có xuất nhập, nàng lúc đó đánh bại là 3000 người. Chờ A Thanh đánh bại 3000 biệt giáp sau, mới biết được Tây Thi bị bắt tiến cung sau, bởi vì không muốn chịu đủ, cho nên trực tiếp tự vận. Đến miệng thịt không có, Việt Vương giận tím mặt, vừa muốn hạ lệnh xử tử tất cả trông coi cung nữ, A Thanh liền giết tới cửa. Mắt thấy 3000 biệt giáp ngăn không được A Thanh, Việt Vương lập tức liền túng. Nghe tin chạy đến Phạm Lãi nhìn thấy tình hình như thế, vội vã mở miệng quy bảo. Nhưng A Thanh vẫn là một gậy điểm xuyên Việt Vương ý thức. Đó là nàng lần đầu tiên trong đời giết người. Chương 39, Băng Tuyết thiếu nữ Bạch A Tú chương 39, Băng Tuyết thiếu nữ Bạch A Tú hồi nhớ lại đoạn chuyện cũ này, A Thanh xưa nay tự tại không sầu trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia phiền muộn. Mấy trăm năm đi qua, thế gian biến hóa thật là lớn. Mà Tây Thi lúc đầu coi như không chết, cuối cùng được lấy tiêu tan mất hết, đến bây giờ cũng giống vậy là đất vàng một dê đi. Dù sao nàng chỉ là một người thường, thậm chí bởi vì tiên tiên người yếu, nàng căn bản là tập không được võ. Hồi ức lấy Tây Thi âm dung kiếm mạo, A Thanh thở dài. Học độc cô cửu kiếm liền cùng Kỳ Anh lẫn nhau hóa giải kiếm chiêu, cảm tình cũng phát triển được rất nhanh. Kỳ Anh chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa huyền chuyển hàm xúc chi tính, thiện giải nhân ý, sau này nhất định là hiền thê lương. Ân, hiền thê là đủ rồi trong phòng. Triệu Kỳ Anh khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra lau một cái vui thích vui vẻ, trên mặt tản mát ra hạnh phúc dung quang. Hiền thê lương mẫu. Giang Ca vì sao nói hiền thê là đủ rồi? Lẽ nào hắn không muốn hài tử? Triệu Kỳ Anh như có điều suy nghĩ. Nói lên hiền lành, ngoại trừ Kỳ Anh cùng Dung Nhi bên ngoài, ta bỗng nhiên lại nhớ tới một người hiệp khách hành bên trong phái Tuyết Sơn trưởng môn tôn nữ Bạch A Tú Thanh Châu, Lăng Tiêu Thành. Là ta. Bạch A Tú sửng sốt một chút, cắt nước song đồng mâu ba lưu chuyển, toát ra một tia ý vị phức tạp. Nhân vật, Bạch A Tú dáng vẻ, mười độ hảo cảm, mười thấy song đầy cho điểm lúc, nàng cũng biết chính mình tại Giang Tự Thủy trong lòng địa vị coi như không kịp bằng Dung, cũng quyết định chênh lệch không xa. Như vậy nhật ký chủ nhân đối với thái độ của nàng, có hay không cũng giống Hoàng Dung như thế, cần phải không thể đâu. Bạch A Tú không khỏi toát ra một cái nghi vấn như vậy. Nàng chưa thấy qua Giang Tự Thủy, không biết chính mình có thể hay không ưa thích hắn, nhưng nàng xác xác thật thật chưa từng nghĩ cùng nữ nhân khác cùng chung một chồng. Cho nên đối với Giang Tự Thủy yêu thích, nàng càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Bất quá bây giờ muốn những thứ này còn vì thời gian còn sớm, không có chuyện phát sinh sau này hay nói, Bạch A Tú phục nhìn về phía nhật ký, muốn nhìn một chút Giang Tự Thủy là như thế nào đánh giá nàng. Còn có hiệp khách hành không biết trong sách Bạch A Tú vận mệnh như thế nào, trong nhật ký có thể hay không tiết lộ một hai. A Tú là cái phi thường hiền lành cô nương tốt, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, tư văn hữu lễ, cả người hoàn toàn không có xảo trá. So với trên Tuyết Sơn Tuyết Liên còn muốn thuần khiết kịch truyền hình phiến vĩ khúc thiên tiên tử bên trong câu có ca tử, băng tuyết thiếu nữ vào phạm trần câu này liền hoàn mỹ khái quát A Tú hình tượng xinh đẹp người tài, lúng đồng tiền sinh xuân, còn nhớ kỹ kịch bên trong A Tú cái kia vừa túi đầu ôn nhu, giống như một đóa thủy liên hoa không thắng. Gió mát thẹn thùng thiên tiên tử. Băng tuyết thiếu nữ vào phạm trần. Thấy Giang Tự Thủy đối với mình không chút nào keo kiệt khen, đơn thuần vô cùng Bạch A Tú hai má một hồi nóng lên, mặt cười ngất hồng như lửa. Mà nàng e lệ túi đầu dáng dấp, thình lình cùng nhật ký viết không khác nhau chút nào. Đáng tiếc tình cảnh này, tạm thời chưa có người có thể thưởng thức được. A Tú cười rộ lên rất đẹp mắt, để cho người ta gặp cũng sẽ không tự giác theo sát nàng cười, nhưng cùng lúc nàng cũng phi thường dễ dàng khóc vừa sốt ruột, hoặc là một hại sợ lên, nàng liền sẽ khóc A Tú một rơi nước mắt, thật là trời sập lại địa hãm. Trên đời bình thường nam tử, sợ rằng ít có người có thể tiếp nhận được nàng một giọt nước mắt phân lượng, mà khi nàng vừa khóc vừa cười, lê hoa đái vũ thời điểm. Được rồi, ta đối với mình yêu nhất cư nhiên sinh ra dao động giờ khắc này, ta thực sự lý giải Trương Vô Kỵ. Đông Hải trên mặt thuyền hoa, Hoàng Dung siết chặt quả đấm, vẻ mặt tức giận. Cái này hoa tâm nam nhân, thật không đáng tin cậy, hiện tại liền muốn đổi yêu nhất rồi sao? Bất quá nàng đỗng nhiên lại nhớ tới Khôn Cực Ấn thì đột nhiên liền bình tĩnh lại. Nhật ký phó bản người sở hữu rất nhiều, lại vẫn cứ chỉ có nàng chiếm được vật ấy, cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nam Châu phía nam, Diễm Linh Cơ không khỏi liếc mắt. Thật sao, nàng có vẻ như lại thối lui đến vị thứ ba, này số nam nhân thực sự là nghĩ đến một cái yêu một cái. Tiếp qua chút thời gian, nàng có thể hay không rời khỏi 10 tên có hơn đâu. Bất quá trái lại muốn, nếu như nàng xuất hiện ở Giang Tự Thủy trước mặt, này số nam nhân gặp bản thân, nàng có thể hay không phản siêu cái kia Hoàng Dung đâu. Diễm Linh Cơ nhiều hứng thú suy tư. Phái Tuyết Sơn bên trong, Bạch A Tú như bạch ngọc người mối lái bụ mặt gò má, trong lòng ngượng ngùng đồng thời cũng hơi có chút buồn bực. Ta rất dễ dàng khóc sao? Nàng không khỏi hồi nhớ lại đến, từ ghi nhớ lên, chính mình khóc số lần tựa hồ cũng không nhiều. Bất quá nàng cũng chú ý tới nội dung nhật ký bên trong chữ mấu chớp mắt, sốt ruột hoặc là sợ thời điểm, ta liền dễ dàng khóc. Suy nghĩ một chút, nàng từ nhỏ đến lớn cũng coi như không buồn không lo, chẳng lẽ là chưa chạm đến khóc điều kiện? Nghĩ được như vậy, Bạch A Tú không khỏi có chút thẹn thùng. Bất quá đừng xem A Tú nhu nhu nhược được, còn dễ dàng khóc nhẹ. Kỳ thực nàng là trong nhu có cường, cực kỳ trinh liệt hiệp khách hành bên trong. A Tú lúc 13 tuổi, 15 tuổi sư Minh Thạch Trung Ngọc gặp sắc này lòng tham, ý đồ thi bạo, may mắn được người hầu đúng lúc phát hiện, vừa rồi chưa toại có thể mặc dù bảo vệ danh tiết, A Tú vẫn là nhảy xuống vách núi, lựa chọn tự sát. May mà bà nội nàng xuất hiện, đưa nàng cứu sau đó, Thạch Trung Ngọc bởi vì sợ, thoát đi phái Tuyết Sơn, đã có không ít người bị hắn liên lụy. Thạch Trung Ngọc sư phụ bị trưởng môn giận chó đánh mèo, chặt đứt một tay Bạch Đa Tú mẫu thân bi thống thành điên. Bạch Đa Tú mãi mãi cùng trưởng môn trượng phu ở Mỹ Lật, bỏ nhà ra đi. Có thể nói, toàn bộ phái Tuyết Sơn đều bị Thạch Trung Ngọc một người khiến cho gà bay chó sủa. Mà Thạch Trung Ngọc thoát đi phái Tuyết Sơn sau, thì trốn vào Trường Nhạc Bang, bởi vì e ngại thưởng thiện phạt ác lệnh Trường Nhạc Bang trên dưới ủy hắn nhậm chức bang chủ, muốn cho hắn làm người chết thế. Thạch Trung Ngọc tại trong lúc này làm sàng làm bậy, cưỡng gian thị tỷ, chiếm lấy bang chúng thế tử, cường đoạt dân nữ. Có thể nói làm đủ trò xấu này ra hỏa, nếu để cho ta gặp được, không phải là cho hắn tiến không thể. Cha hắn nương là thường có hiệp danh hắc bạch song kiếm đáng tiếc giáo tử vô phương, cái kia luôn có người thay bọn hắn quản. Ai bảo tiểu tử này dám khi dễ A Tú? Đến nhìn đến đây, chúng nữ đều vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản xem Giang Tự Thủy đối với Bạch A Tú miêu tả, các nàng đối với Bạch A Tú hình tượng đều là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú. Lại không ngờ, Bạch A Tú ngoại trừ sẽ khóc sẽ cười bên ngoài, lại còn có như thế cương liệt một mặt. Mà Thạch Trung Ngọc càng làm cho rất nhiều người tức giận không thôi, mới 15 tuổi cư nhiên là được loại kia cầm thú dâm đi, còn đem phái Tuyết Sơn huyên náo long trời lở đất. Một con chuột thị, phá hủy hỗn loạn. Bất quá cũng chỉ như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đối với Thạch Trung Ngọc này dâm tặc nổi lên sát tâm. Phái Tuyết Sơn bên trong, Bạch A Tú càng là sợ đến khuôn mặt trắng bệnh, vạn không nghĩ tới trong sách chính mình lại sẽ như thế không may, hơn nữa còn làm phiền hà nhiều người như vậy. Liền mẫu thân của hắn đều điên rồi. Nghĩ được như vậy, Bạch A Tú liền một hồi đau lòng. Bất quá, ta hiện tại cũng 18 tuổi, loại chuyện đó hẳn là sẽ không phát sinh nữa a. Bạch A Tú nghĩ như vậy, trong lòng thoáng thả lỏng, đột nhiên hô hấp bị kiềm hãm. Thạch Trung Ngọc, Hắc Bạch Song Kiếm nếu như nhớ không lầm, Hắc Bạch Song Kiếm ngày hôm trước tựa hồ đưa tới bãi tiếp, muốn tiếp phái Tuyết Sơn đến. Như vậy bọn hắn chuyến này, có thể hay không chính là tiễn đưa nhi tử Thạch Trung Ngọc tới? Nghĩ tới khả năng này, Bạch A Tú nhất thời nóng nảy. Vạn nhất phái Tuyết Sơn như trong sách như vậy đem Thạch Trung Ngọc thu vào môn tường, sau đó gây thành thảm kịch. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ hậu quả, Bạch A Tú sáng sủa trong suốt mắt to liền không nhịn được rủ xuống lệ tới. Chương 40, cái gì bí kíp, thuần túy bấy người. Chương 40, cái gì bí kíp, thuần túy bấy người. Nãi nãi. Đối với, nãi nãi. Ta nhất định phải đi nói cho nãi nãi, cái kia Thạch Trung Ngọc là cái bại hoại. Nếu tới, tuyệt đối không thể nhận vào phái Tuyết Sơn. Dưới tình thế cấp bách, Bạch A Tú nhớ tới xưa nay thương yêu chính mình mãi mãi Sử Tiểu Thúy. Tại phái Tuyết Sơn, Sử Tiểu Thúy rất có quyền phát biểu, liền trưởng môn gia gia Bạch Tự Tại cũng phải làm cho nàng ba phần. Bạch A Tú lúc này có chủ ý võ hiệp bên trong nữ tử đều có các phong thái, nhưng A Tú tuyệt đối là thích hợp nhất làm lao bà một trong mấy người. Cũng không biết nàng hiện nay là ở phái Tuyết Sơn, vẫn là đã cùng Sử Tiểu Thúy đi ra đi, hay là lập gia đình. Coi là, không nghĩ, về sau đi phái Tuyết Sơn nhìn một chút chính là nếu như nàng không có ở đây. Vậy sau này chuyện cũng chỉ có thể xem duyên phận đến nơi đây. Nội dung nhật ký kết thúc, kế tiếp lại là tất cả mọi người thích phân đoạn. Quả nhiên, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký. Chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay chúng thưởng người. Chúc mừng Bạch A Tú thu được thiên phú đặc thù có mắt nhìn người. Có mắt nhìn người, thiên phú đặc thù, kế chân khí, võ học, đan dược, kỳ vật. Sau nhật ký lại xuất hiện loại thứ 5 khen thưởng thiên phú. Cái này khiến chúng nữ không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Có mắt nhìn người, lẽ nào chính là xem người chuẩn sao? Cùng lúc đó, theo hai bóng bạch quang không vào mắt cậu, Bạch A Tú cũng tiếp nhận rồi cái này thiên phú đặc thù. Trong nháy mắt, nàng liền hiểu loại thiên phú này tác dụng. Đơn giản khái quát, chính là để cho nàng sở hữu liếc mắt xem thấu lòng người xấu đẹp năng lực. Chỉ cần nàng muốn, vận lên thị lực lúc, bị nàng đưa mắt nhìn người liền sẽ tại trong tầm mắt biến thành trong suốt, chỉ chứa một trái tim. Người khác nhau trái tim nhan sắc cùng dáng dấp đều không giống nhau, là đẹp là xấu xí, toàn bộ quyết định bởi tại tâm linh người nọ thật xấu. Cũng tốt, có loại thiên phú này, cái kia Thạch Trung Ngọc nếu là thật tới, ta cũng có thể thấy rõ mặt mũi thực của hắn, nhìn một cái hắn cùng trong sách người kia một không giống nhau. Bạch A Tú được như vậy khen thưởng, trong lòng vui vẻ không thôi. Từ nay về sau, nàng là có thể đơn giản phân biệt ra người tốt cùng bại hoại. Giang Tự Thủy thu hồi nhật ký, đem tưởng thưởng 500 kinh nghiệm thêm tại Trảm Thiên Bản kiếm thuật bên trên. Trảm Thiên Bản kiếm thuật, thiên công nhập môn, 2600 lại là 500, xem ra ta thật có khả năng đã đoán đúng. Mặt khác, 500 chính là hiện nay mỗi ngày khen thưởng cực hạn sao? Giang Tự Thủy trầm ngâm, lại chợt phát kỳ tưởng, đối với vì sao độc cô cửu kiếm không thể trực tiếp thêm võ học kinh nghiệm? Chẳng lẽ là bởi vì nó cũng không phải hệ thống khen thưởng đoạt được, hay là phẩm cấp quá thấp? Trái lại, nếu như ta chính mình tu luyện Trảm Thiên Bản kiếm thuật đi lớn mạnh kiếm ý, một ngày khổ công không biết tương đương với bao nhiêu võ học kinh nghiệm. Từng cái nghi vấn mạo thượng đến, Giang Tự Thủy không khỏi rơi vào trầm tư. Lắc đầu, đem các loại ý nghĩ dứt bỏ, Giang Tự Thủy trong đầu không khỏi hiện ra một cái ôn nhu huyền ước thiếu nữ thân ảnh. Lúc nhỏ cái kia bộ kịch bên trong băng tuyết thiếu nữ Bạch Đa Tú, có thể vẫn luôn là trong lòng hắn bạch mượt quang. Suy nghĩ một chút, bất chi bất giác liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, tiêu đội tiếp tục xuất phát. Có ngày hôm trước tiền lệ, Triệu Kỳ Anh mang theo Giang Tự Thủy cố ý tránh ra Triệu Mộng Tiểu, cũng không muốn nghe này hay ghen tị nhị muội châm chọc khiêu khích. Hành động này, sát thực đem Triệu Mộng Tiểu giận quá, nghiến răng nghiến lợi, chà chà đủ, chạy đi cùng Triệu Thiên Hào nói xấu. Nhưng Triệu Thiên Hào sống cao tuổi rồi, trong lòng sớm đã có số, cũng không phản ứng. Triệu Mộng Tiểu không thể tránh được, chỉ phải chậm rãi thả lòng trong lòng. Cùng lúc đó, Vân Châu Vô Lượng Sơn, Yêu Nguyệt đang tại quá độ tinh khí. Minh Ngọc chân khí âm hàn lạnh lẽo, cường hung trưởng kình không ngừng rơi vào trên mặt hồ, giống như là muốn đem trọn tòa hồ lật qua giống nhau, phát tiết Yêu Nguyệt lửa giận trong lòng. Hai ngày, ước chừng bơ vét hai ngày, liền bóng dáng của bí kíp đều không tìm. Nàng đã đoán được, hoặc là nơi đây căn bản không có bí kíp, hoặc là bí kíp sớm đã bị người lấy đi, thật thời gian thậm chí so với Giang Tự Thủy viết nhật ký còn phải sớm hơn. Nói cách khác, nàng nhìn dặm xa xôi bôn ba mà đến, nhưng ngay cả quặng lông cũng không có được. Cái này khiến Yêu Nguyệt trong lòng sao một cái buồn bực được. Một Uyển Thanh Lục nữ ở một bên nhìn Yêu Nguyệt cá gián tâm tình cũng không phải tốt. Dù sao, các nàng nhưng là ôm kỳ vọng mà đến, phát hiện huyệt động lúc, càng là hưng phấn kích động đến không kềm chế được. Bây giờ giỏ che múc nước, công dã tràng, ai có thể tiêu tan. Đồng nhiên, Yêu Nguyệt ngừng tay, ánh mắt đảo qua chúng nữ, lạnh lùng nói, "Nguyệt nô." Hoa Nguyệt nô nghe tiếng tiến lên, "Nô tỳ tại. Đi, đem các nàng cũng gọi trở về a, không dùng sẽ tìm." "Đại cung chủ." "Hừ, ta Di Hoa cung Minh Ngọc công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc có thể chưa chắc so với cái kia hai môn võ học kém, bản cung đã chịu đủ rồi này chơi trốn tìm trò chơi." "Là, đại cung chủ." Nghe ra Yêu Nguyệt trong lời nói quyết tuyệt ý, Hoa Nguyệt nô xoay người tuân mệnh mà đi. Yêu Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thân hình bay vào thạch thất, đi tới ngọc tựa bên người. Cuối cùng quan sát một lần, Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, cái gì số nam nhân thu hút, tùy ý khinh nhờn người nàng, không bằng bị hủy sạch sẽ. Thoại âm rơi xuống, chợt ra một trường, đem ngọc tượng đánh cho tứ phân ngũ liệt. Yêu Nguyệt ánh mắt hướng chỗ gậy quét tới, không có phát hiện gì lạ khác, lúc này không do dự nữa, dắt Di Hoa cùng chúng tỷ cũng không quay đầu lại rời đi. Trung Linh nhìn Yêu Nguyệt đi xa bóng lưng, đối với một biển thanh nói một tỷ tỷ, Di Hoa cung nhiều như vậy tỷ tỷ tìm lâu như vậy đều không tìm, cái kia bí kíp sợ là không ở nơi này rồi. Ngược lại chúng ta có nhật ký phó bản bảo hộ, cũng không cần lo lắng người khác hại chúng ta, thẳng thắn không tìm có được hay không? Chúng ta đi Tô Châu, đi tìm Giang đại ca, nói không chừng hắn nói thêm nói chúng ta có thể có được phần thưởng đâu. Một biển thanh nghe vậy, có chút tâm động, nhưng vẫn là ngạo kiều nói hử, muốn đi chính ngươi đi. Nói, thẳng xoay người đi. Một tỷ tỷ chờ ta một chút, ngươi muốn đi đâu a? Ta thích đi chỗ liền đi chỗ, Chiết Châu, Kinh Châu, Thanh Châu, Nam Châu, ai cũng không nói chắc được, ngươi quản được sao? Cái kia Tô Châu đâu? Tô Châu có đi không? Tiểu quỷ đầu, đáng đánh. Nhìn hai nữ chơi đùa lấy đi xa, Độc Cô Y Nhi nhân mỉm cười, đối với Lam Tiểu Điệp cùng Mai Giáng Tuyết nói ta cần phải đi Tô Châu, hai vị tỷ tỷ có hứng thú hay không một chỗ? Lam Tiểu Điệp lắc đầu, đa tạ muội muội hảo ý, ta còn có cái cọc chuyện muốn làm, xin lỗi, không đi cũng được. Nói, ôm ấp tỷ bà, lã lướt rời đi. Hiển nhiên cũng là bỏ qua nơi đây không biết còn có tồn tại hay không bí kíp. Mai Giáng Tuyết càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hướng hai nữ khẽ gật đầu thăm hỏi, liền triển khai khinh công đi. Tiểu thư, chúng ta thật muốn đi Tô Châu sao? Sau lưng Trúc Đào hỏi. Độc Cô Y Nhi nhân nhìn nàng một cái, nói Tô Châu cùng Vân Châu cách xa nhau mấy bạn dặm, chờ chúng ta đi qua, hắn khả năng đã sớm không ở nơi đó. A, vậy chúng ta không đi sao? Có đi không khác nói, rời đi trước Vân Châu, đi khắp nơi đi nhìn một chút, hữu duyên tự sẽ gặp nhau, vô duyên coi như. Vậy chúng ta là hiện tại liền đi, hay là trở về cùng lao ra thông báo một tiếng? Thông báo cái gì? Có cái gì tốt thông báo? Ta đã trưởng thành, không phải tiểu hải tử, đi. Là, tiểu thư. Chương 41, một vương phủ song mỹ chương 41, một vương phủ song mỹ chúng nữ đi không lâu sau, lại có một đám khách không mời mà đến đi tới Vô Lượng Sơn, men theo manh mối tìm được đáy vực. Tiểu con chúa, ngươi phương muốn tìm chính là chỗ này. Chỗ này có bảo vật. Một người tuổi chừng 16-17 tuổi, lãnh diễm thiếu nữ quay đầu nhìn về phía một cái so với nàng còn nhỏ 2-3 tuổi tiểu La Lệ, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tiểu La Lệ lông mi nhạt tiệp dài, miệng cái mũi nhỏ rất, chớp động trong suốt đôi mắt sáng mang theo đơn thuần cùng ngây thơ, trên người quần sam hoa lệ, toàn thân kèm theo một cổ quý khí, lại không ép người. Nàng chính là một vương phủ tiểu quận chúa một kiếm bình, mà cái kia lãnh diễm thiếu nữ thì là một kiếm bình sư tỷ Phương Di. Hai cái này đều là lộc đỉnh ký bên trong nhân vật, về sau đều thành nhân vật chính vi tiểu bảo lão bà, mà cái kia một vương phủ thì là tổ chức phản thanh phục minh. Bất quá ở cái thế giới này, một vương phủ lại có khác biệt bối cảnh. Hơn trăm năm trước, một gia tiên tổ theo Minh Thái tổ giành chính quyền, bởi vì công huân lớn lao, bao tiền thưởng thế tập quốc công. Minh Thái tổ đem phái vị chi tế, vì cho gần lên ngôi thái tử quét dọn cản trở, thế là trắng trận tẩy trừ triều đình. Mà những vương hầu kia tương tương, khai quốc công thần, lại có mấy cái mông là sạch sẽ. Bình thường Minh Thái tổ mở một con mắt nhắm một con mắt, ngược lại cũng vô sự, khả thi mấu chốt vừa đến, Minh Thái tổ lật lên nợ cũ so với lên thật đến, chúng thần có một cái coi là một cái, không có một cái oan uổng. Khi đó, chư công thần chúng nguyên lão đầu người bị chặt một cái vụ lại một vụ. Một gia tiên tổ bởi vì kiềm chế bản thân cùng dưới sự quản lý quá mức nghiêm, chưa cùng người thông đồng làm bậy, vừa rồi tránh được một kiếp. Bất quá thấy những cái kia một trô đánh liều lao huynh đệ bị giết, mặc dù bọn hắn chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, một gia tiên tổ vẫn như cũ âu sầu trong lòng, thế là thượng biểu chào từ giả, muốn cáo lao hồi hương. Minh Thái tổ chuẩn. Một gia tiên tổ hồi hương trên đường, nỗ vùng bạn cũ Đoàn Tư Bình. Đoàn Tư Bình thường có chí lớn, muốn khai sáng một quốc gia, sau đó mời một gia tiên tổ giúp đỡ giúp một tay. Nhưng mà một gia tiên tổ mắt thấy Minh Thái tổ giết công thần toàn bộ quá trình, đã không muốn lẫn vào loại này chuyện. Đoàn Tư Bình tiếp nối rời đi. Hai năm sau, một gia tiên tổ qua đời, Đoàn Tư Bình tới cửa phúng viếng. Một gia tổ tiên hậu đại không muốn tầm thường vô vị, sống hưởng quãng đời còn lại, thế là nhân cơ hội này hướng Đoàn Tư Bình biểu đạt tâm ý, nguyện cùng với dốc sức làm kiến quốc. Đoàn Tư Bình tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Thế là một gia từ nay về sau liền rời đến Vân Châu, cũng trợ Đoàn Tư Bình thành lập Đại Lý quốc. Từ nay về sau, vi biểu trương một gia công tích, lên ngôi làm đế Đoàn Tư Bình tự mình hạ chỉ phong vương. Một vương phủ bởi vậy sinh ra, kéo dài đến nay đã có gần trăm năm lịch sử. Bất quá bởi vì một vương phủ tại Vân Châu Thiên Nam, rời Vô Lượng Sơn xa một chút, cho nên tiểu quận chúa một kiếm bình lúc chạy tới, ước chừng tìm chừng mấy ngày thời gian. Một kiếm bình vừa nhìn hiện trường tình trạng, tâm đều lạnh nửa đoạn. Nàng không biết nơi đây cũng không có bí kíp võ công, cho nên tưởng bị cái khác nhật ký phó bản người sở hữu nhanh chân đến trước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vẻ áo não.
A, sư tỷ, nơi đây vốn là có bảo vật, nhưng bây giờ chắc là không có.
Một kiếm bình đủ rũ. Phương Di nghi ngờ nhìn nàng, tiểu con chúa, ngươi làm sao xác định nơi này có bảo vật? Mấy ngày trước, một kiếm bình kéo lấy nàng tới, miệng đầy cam đoan vô lượng sơn có bảo vật, nàng lúc đó cũng cảm giác vô cùng kỳ quái. Bởi vì một kiếm bình thân là một vương phủ tiểu con chúa, thân phận tôn quý, cộng thêm niên kỷ còn trĩ, cho nên cực nhỏ ra ngoài. Một cái khuê phòng tiểu thư, lại biết tại phía xa ngoài ngàn dặm vô lượng sơn chuyện, điều này không khiến người ta hoài nghi. Bất quá nghe một kiếm bình nói xong lời thề son sắt, hơn nữa thái độ kiên quyết, thế là Phương Di cứ gọi hơn mấy tên một vương phủ cao thủ, một chỗ hộ tống nàng đến đây.
Bởi vì
ai nhà ta chính là biết.
Sư tỷ, ta không có lừa ngươi.
Một kiếm bình có chút chột dạ, dù sao bảo vật không có tìm, nhào hụt, nhưng là để cho mọi người phí công một chuyến. Rất sợ mọi người hiểu lầm mình là đang lấy hắn nhóm làm cho cười, một kiếm bình vội vàng lại giải thích, thực sự.
Ta thực sự không có lừa các ngươi.
Chính là
chúng ta đã tới chậm, bảo vật bị người cướp mất.
Chúng hộ vệ nào dám yên tâm thoải mái tiếp thu nàng xin lỗi, liên xưng không dám.
Phương Di ban tín bán nghi, nói được rồi, ta tin tưởng ngươi.
Bất quá, tiểu quận chúa ngươi bây giờ cũng nên bằng lòng nói cho ta biết, ngươi nói bảo vật là cái gì à?
Là hai môn bí kíp võ công.
Một kiếm bình muốn cho Phương Di một kinh hỉ, nhưng bây giờ tất nhiên bổ hụt, dĩ nhiên là không cần phải che giấu.
Bí kíp võ công.
Bí kíp võ công một vương phủ cũng không có thiếu, mà tiểu quận chúa lại như vậy nhớ mong, xem ra không phải chuyện đùa a. Thế là Phương Di lại hỏi, là cái gì phẩm giai cấp võ công a?
Một kiếm bình ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói ít nhất là thần công.
Thần công?
Chỉ ít.
Phương Di sửng sốt một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không.
Thần công cũng không phải cái gì nát vụn cải trắng, lớn như vậy một vương phủ, thậm chí ngay cả một môn cũng chưa có.
Trước kia là có, một gia tiên tổ có thể theo Minh Thái tổ đánh đông giải bắc, tự nhiên không phải hời hợt hàng người, tu luyện thậm chí là bán bộ không chọn vẹn thánh điện. Chỉ là trăm năm đi qua, trong lúc đó một gia nội bộ đã trải qua nhiều lần nội đấu, vài lần tứ phân ngũ liệt qua, cho nên rất nhiều võ công đều theo chủ nhân bỏ mình mà thất truyền. Ngay cả cái kia bán bộ thánh điện cũng càng ngày càng không chọn vẹn, đến nay đã vô pháp tu luyện. Bây giờ đột nhiên nghe nói vô lượng sơn bảo vật lại là thần công khởi bước bí kíp lúc, Phương Di phản ứng đầu tiên chính là không tin.
Một kiếm bình thấy thế, không thể làm gì khác hơn là lại lặp lại một lần.
Sau đó tại Phương Di truy vấn dưới, nàng đem có thể nói đều nói rõ ràng.
Phương Di sau khi nghe xong, càng thêm tâm động, lập tức để cho mọi người tản ra thăm dò.
Mặc dù một kiếm bình cảm thấy đã có người nhanh chân đến trước, nhưng Phương Di vẫn là bế vạn nhất hy vọng.
Một kiếm bình nhìn Phương Di bận rộn bóng lưng, ngầm thở dài.
Nhân vật, một kiếm bình dáng vẻ, tám độ hảo cảm, tám đây là nàng cho điểm, vừa vặn đạt thành tiêu chuẩn.
Bất quá một kiếm bình một mực khắc phục, nàng cảm thấy là bởi vì mình quá nhỏ, thân thể còn không có nảy nở, nếu không nhất định có thể đạt được cao hơn dáng vẻ phân.
Mà ở biết Phương Di không có nhật ký phó bản sau, trong lòng nàng là mười phần kinh ngạc.
Dù sao, chính hắn một sư tỷ có thể lớn lên hết sức xinh đẹp.
Kinh ngạc hơn, nàng vận dụng quyền hạn tra xét Phương Di cho điểm.
Nhân vật, Phương Di dáng vẻ, 9 độ hảo cảm, 5 vô cảm.
Nhật ký chủ nhân đối với mình xinh đẹp sư tỷ lại là vô cảm, này có thể với hắn bộ kia phong lưu tính khí không tương xứng chút nào. Cho nên một kiếm bình mà bắt đầu suy đoán, nhật ký chủ nhân rốt cuộc không biết sư tỷ cái này nhân loại đâu.
Hay là bởi vì có chút sự tình đối với sư tỷ có ý kiến, liền cao tới cựu dáng vẻ phân đều bù đắp không được.
Nàng đến nay cũng chưa có suy nghĩ cẩn thận.
Đồng thời, nàng cũng vì Phương Di cảm thấy tiếc hận, cứ như vậy cùng mỗi ngày một tháng chân khí khen thưởng vô duyên.
Nếu như ta đem sư tỷ mang tới trước mặt hắn, hắn gặp sư tỷ, khẳng định sẽ thích.
Đến lúc đó, độ hảo cảm vừa lên đến, sư tỷ có phải hay không là có thể lấy được cái này phúc duyên nữa nha.
Nàng và Phương Di đã là chủ tớ, lại là đồng môn sư tỷ muội, Phương Di từ trước đến nay đối với nàng tốt, một kiếm bình đều ghi tạc trong lòng.
Vì vậy, vừa có chỗ tốt, nàng đã nghĩ cùng Phương Di một chỗ chia sẻ.
Đầu nhỏ hạt dưa chuyển động ý nghĩ, tiểu La Lệ bắt đầu vì nhà mình xinh đẹp sư tỷ dự định.
Chương 42, thiên tiên vẻ đẹp, mang nữ già trẻ thông sát. Chương 42, thiên tiên vẻ đẹp, mang nữ già trẻ thông sát. Giang Tự Thủy cùng Triệu Kỳ Anh tại trong xe tình trạng ý thiếp, tựa hồ lại là bình tĩnh một ngày.
Đồng nhiên, ngoài xe truyền đến Triệu Thiên Hào tiếng hò hét, ngưng đi tới. Hai người lập tức cũng cảm giác xe ngựa ngừng lại.
Có tình huống.
Đối với nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời nắm chặt trường kiếm, vạch trần màn xe nhảy ra ngoài.
Chỉ thấy tiêu đội đã hậu đội chuyển tiền đội, chúng tiêu sư từng cái nắm nhận nơi tay, thần sắc nghiêm túc, bầu không khí trầm ngưng.
Hai người trực tiếp tìm đến Triệu Thiên Hào bên người, đang muốn hỏi, chỉ thấy Triệu Thiên Hào con mắt vẫn không nhúc nhích bình địa nhìn kỹ phía trước.
Thế là men theo ánh mắt của hắn nhìn lại.
Nhưng gặp tầm mắt phía trước, hai bóng người đặt song song, đồng thời triển khai khinh công, tay áo rêu rao, hướng bên này vội vàng chạy tới.
Tốc độ thật nhanh.
Triệu Kỳ Anh sắc mặt biến thành hơi biến hóa, tốc độ như vậy, đừng nói nàng, chính là nàng phụ thân cũng chưa chắc làm được.
Cái này có nghĩa là, người đến hoặc là Vân Trung Hạc loại kia lấy khinh công tăng trưởng tông sư, hoặc là chính là danh chính ngôn thuận đại tông sư.
Mặc kệ loại nào, đều không phải là hạng dễ nhằn.
Mà bây giờ, đối phương đang chạy về phía này, chẳng lẽ là hướng bọn hắn tới?
Thảo nào Triệu Thiên Hào sẽ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Giang Tự Thủy tay phải chậm rãi đặt lên chuôi kiếm, trong cơ thể kiếm ý ngậm mà không phát.
Nếu như đối phương người đến không có ý tốt, hắn tuyệt đối không ngại cho lên một kiếm.
Mặc dù trước mắt Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chỉ tương đương với tông sư tầng 2 cực hạn lực sát thương, nhưng đại tông sư nếu như khinh thường hắn, cho hắn cơ hội mà nói, như cũng khả năng bị hắn một kích bị mất mạng.
Dù sao ngoại trừ những cái kia tu luyện hành luyện công phu võ giả ở ngoài, nhân thể bản thân là cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần phá vỡ hộ thể chân khí, một cái tiểu nhi cầm thái đao, thậm chí đều có thể chém chết một cái không phản kháng đại tông sư. Gần, mọi người đã có thể thấy rõ, đó là hai cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân. Một người trong đó, 27-28 tuổi niên kỷ, thân xuyên lam nhạt khinh sam, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ, nghi dung mạo tiêu sái, khinh công triển động ở giữa, tựa như một đóa lưu vân cuốn thư. Như vậy tướng mạo khí chất, chính là Triệu Thiên Hảo cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng, hảo một cái rồng phượng trong loài người. Mà đổi thành một cái, lại cùng hắn đơn giản là tuyệt nhiên ngược lại hai đầu. Không chỉ có là cái tiểu hòa thượng, còn là một xỉu hòa thượng. Mắt to mày rậm, trên lỗ mũi lật, hai lỗ tai gây bạn, môi thật dày, một bộ thật thà dáng vẻ đần độn, nhìn cũng rất tốt khi dễ. Bất quá Triệu Thiên Hảo cũng không dám có nửa điểm kinh thường, bởi vì cái này xỉu hòa thượng khinh công lại không ở vậy công tử ca phía dưới. Hai người ngươi đuổi theo ta đuổi, như gió tới. Mắt thấy đi tới tiêu đội phụ cận, vậy công tử ca bộ pháp liên tục, cũng không đường vòng, hừ một tiếng, để khí búng một cái, trực tiếp theo số đông tiêu sư đỉnh đầu nhảy lên mà qua. Người nhẹ như yến, bỏ đi không một dấu vết. Lần này thật to thất lễ, nhưng mà chờ chúng tiêu sư gọi quát ra âm thanh thời điểm, hắn đã đi được xa. Tương phản, cái kia xỉu hòa thượng nhưng là tại tiêu đội phía trước dừng lại, chắp tay trước ngực, hướng mọi người làm một phần lễ. Lỗi, lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cấp thiết xin lỗi một tiếng sau, xỉu hòa thượng lách qua tiêu đội, ánh mắt kiên định tiếp tục đuổi đuổi, rất nhanh thì không thấy hình bóng. Tại chỗ, ánh mắt mọi người giao lưu, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc. Bất quá hai người này tất nhiên không phải hướng bọn hắn tới, tự nhiên không thể tốt hơn. Triệu Mộng Tiêu hì hì cười nói, nay tiểu hòa thượng lớn lên thật là đủ xấu xí, ta còn chưa từng thấy qua như vậy xấu xí người. Long sinh long phượng sinh phượng, thật không biết cha hắn nương lại là ngày thường sao giống như dáng dấp. Nàng lời nói này tuy là thật nói, nhưng cũng vô cùng chói tai. Triệu Thiên Hào nghe xong, trong lòng rất là không vui, lớn tiếng quát lớn, câm miệng. Tướng mạo vốn trời xanh, người nếu như thế nhưng, nay tiểu sư phó phẩm tính thuần lương, ngươi lại sao có thể tướng mạo lấy người? Triệu Mộng Tiêu gặp phụ thân mặt lộ vẻ vẻ giận, không dám tranh luận, trong lòng nhưng là xem thường. Hữu kinh vô hiểm, Triệu Kỳ Anh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn thấy Giang Tự Thủy thần tình có chút ngơ, liền hỏi: "Ngươi làm sao rồi?" Giang Tự Thủy phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói: "Không có gì, chính là nhớ tới một ít gì đó." Triệu Kỳ Anh trong lòng hơi động, mơ hồ có suy đoán. Xem ra Giang ca là gặp phải người quen hơn nữa nhận ra bọn họ. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, nhẹ giọng nói: "Này tiểu hòa thượng tướng mạo chưa kịp vậy công tử ca một phần, tu dưỡng ngược lại thắng hắn gấp 10 lần." Giang Tự Thủy rất tán thành, đang muốn phụ họa, đột nhiên nhìn thấy một người, cả người đều là sử sốt. Triệu Kỳ Anh chú ý tới sự khác thường của hắn, cũng theo đó quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi cái kia hai gã cao thủ lúc tới phương hướng, lại có một đám người cưỡi ngựa chạy tới. Một nhóm 7 người, 4 nam 8 nữ, Triệu Kỳ Anh nhìn lại đầu tiên mắt, ánh mắt đã bị một tên trong đó thân xuyên màu hồng cánh sen áo mỏng thiếu nữ vững vàng hút vào. Mặt trứng ngỗng, mắt xiết, phu như ngưng trì, cổ tay được xương tuyết, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, xảo tiếu thiên hề, đôi mắt đẹp phán hề. Vóc người của nàng nhỏ bé và yếu ớt mà thon thả, khí chất đoan trang mà trang nhã, không điểm mà đỏ nở nang môi nhẹ nhàng mí môi, như lộ sắc lệ trì, tươi mới mềm mại, ngoảnh ngoảnh có ánh sáng. Ba búi tóc đen nhu thuận, phi hướng sau lưng. Dùng một cây ngân sắc dây lụa nhẹ nhàng khoác ở mặt mày của nàng ở giữa còn mang tính trẻ con, mới 17-18 tuổi, liền đã có xinh đẹp tuyệt trần phong độ tuyệt thế. Đặc biệt nhất là, thiếu nữ quanh thân hình như có khói dáng nhẹ lồng, để cho nàng cả người nhìn càng nhiều một phần mộng ảo mờ ảo khí chất, nghiêm nhiên không giống trần tục người. Rất hiển nhiên, Giang Tự Thủy cũng giống như nàng, chính là thấy được tên thiếu nữ này, mới có thể thất thố. Bất quá Triệu Kỳ Anh lúc này đã hoàn mỹ lên thị, trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu thế gian lại có như vậy mỹ nhân. Giờ khắc này, Triệu Kỳ Anh hầu như cho là mình gặp được hạ phàm thiên tiên. Không chỉ là nàng, ngay cả tuổi đã cao Triệu Thiên Hào gặp, trong mắt đều toát ra một tia kinh dị. Triệu Mộng Tiêu càng là tự ti mặc cảm, ngơ ngác nhìn một hồi, liền vô ý thức quay đầu đi, không đi theo này thiền tiên thiếu nữ đối với nhìn kỹ. Nhưng một cổ nồng nặc đấu kỵ nhưng là không ngừng được mà dâng lên trong lòng. Còn như chúng tiêu sư, kia liền càng không cần nói. Bọn hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua như vậy nhân gian tuyệt sắc. Có thể nói, thiên tiên thiếu nữ xuất hiện, hoàn toàn đổi mới các nàng đối với mỹ sắc nhận thức hạn mức cao nhất. Thảo nào trong lịch sử có nhiều như vậy quân chủ vì thu được mỹ nhân cười một tiếng, sẽ làm ra rất nhiều ở phía sau người xem ra mười phần hoang đường chuyện. Nếu như gặp phải mỹ nhân như vậy, đổi ai ai không mơ hồ a. Cùng lúc đó, đối mặt hiểu rõ một nhóm 7 người thấy tiêu đội, cũng âm thầm cảnh giác. Bất quá lại nhìn thấy Trung Nguyên Tiêu cục cờ sĩ sau, cái kia 4 gã nam tử nhất thời yên lòng. 3 gã thiếu nữ thì đối với nhìn kỹ lên mắt, trao đổi trong ánh mắt phảng phất có thiên luôn bằng ngữ. Mỗi ngày tiên thiếu nữ thần sắc bên trong ẩn hàm bất tiết, bên người một cái hồng y thiếu nữ thấp giọng nói, biểu tiểu thư, còn nhiều thời gian, bình tĩnh chờ nóng. Thiên tiên thiếu nữ nghe vậy, lúc này mới kềm chế tâm tư, chán điểm nhẹ, theo chúng dục ngựa về phía trước. Đang cùng tiêu đội sượt qua người trong nháy mắt, ánh mắt của nàng đảo qua mọi người, cuối cùng tại Giang Tự Thủy cùng Triệu Kỳ Anh trên người hơi dừng lại, lại cùng cái trước đối với nhìn kỹ một cái mắt. Ánh mắt giao tiếp một khắc này, phản phất có một đạo thiểm điện đánh trúng hai người, với nhau tiếng lòng run lên bần bật. Chương 43, tranh đấu nhau nhau, ngủ đêm cũ vườn. Chương 43, tranh đấu nhau nhau, ngủ đêm cũ vườn. Thiền tiên thiếu nữ bên thai bỏ lên hồng vân, hai má nhỏ bé nóng, đội vã quay đầu đi, nhìn không chuyển mắt nhìn qua phía trước, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Giang Tự Thủy ánh mắt cũng từ trên người nàng rời, đảo qua còn lại 4 nam 2 nữ, nhất là Hồng Y thiếu nữ kia cùng thiếu nữ áo lục. Một bên Triệu Kỳ Anh đưa hắn phản ứng nhìn ở trong mắt, lặng lẽ sử dụng kiếm trôi đỉnh đầu Giang Tự Thủy bên hông. Giang Tự Thủy bị đau tình hồn, thấy Triệu Kỳ Anh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lộn bột vừa nhảy, vội vươn tay đi bắt nàng nhu đề. Triệu Kỳ Anh cũng không có né tránh, tùy ý hắn cầm lấy, đồng thời hồi hắn một cái xem thường. Nàng có nhật ký phó bản nơi tay, Giang Tự Thủy hoa tâm nàng đương nhiên biết, hơn nữa nàng còn biết chính mình cũng không phải hắn thích nhất nữ nhân. Nhưng dù cho như thế, hắn như trước lựa chọn cùng Giang Tự Thủy tốt, vậy thì có nghĩa là nàng đã tiếp nhận rồi cùng người cùng chung một chồng sau này. Dù sao Giang Tự Thủy quá đặc thù, một cái đã định trước đi hướng đỉnh phong cường đại nam nhân, sở hữu nhiều nữ nhân lại không quá bình thường. Triệu Kỳ Anh là nhi nữ giang hồ, thì ác do tâm, tất nhiên cảm giác mình ưa thích cái này nam nhân, vậy liền đi theo hắn. Chỉ cần hắn cũng có ý, còn lại nàng có thể không quan tâm. Ôm ý nghĩ như vậy, Triệu Kỳ Anh mặc dù trong lòng vẫn là có điểm chua xót, nhưng sức ghen thật cũng không lớn cường liệt. Huống chi, cái kia thiên tiên thiếu nữ liền nàng cảm thấy kinh diễm, bại bởi một người như vậy ở giữa tuyệt sắc tựa hồ cũng không mất mặt. Bất kể thế nào nói, ta đều là Giang ca mối tình đầu, nhanh các ngươi tất cả mọi người một bước. Triệu Kỳ Anh trong lòng suy nghĩ, khóe miệng chưa phát giác hơi hơi nhếch lên. Một bên Giang Tự Thủy thấy thế, cho là nàng đang đánh lấy sửa trị nghiêm phạt ý niệm của hắn, không khỏi một hồi hãi hùng kết bĩa. Anh hùng xuất thiếu niên, thiên địa trung linh tú, thực sự là một đời người mới thay người cũ đâu. Triệu Thiên Hào đột phát cảm khái, mang trên mặt bất đắc dĩ cùng nhớ lại. Nhớ hắn luyện công nhiều năm, bây giờ niên quá bán bách, cũng mới đại tông sư sơ kỳ, mà vừa rồi hai người trẻ tuổi chỉ hắn phân nửa lớn, cũng đã không kém gì hắn. Cái này khiến Triệu Thiên Hào làm sao không thẹn thùng. Bất quá hắn cũng biết, trên đời là có thiên tài, mà thiên tài thông thường đều khó dùng lẽ thường để cân nhắc. Vì vậy Triệu Thiên Hào mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là không đến mức rơi xuống cúc mắt. Mà này thiên tiên thiếu nữ xuất hiện, thì càng để cho Triệu Thiên Hào cảm thấy kinh diễm. Hắn khi còn trẻ thời điểm, cái kia một đời đồng dạng hiện ra vô số thiên kiêu cùng hồng nhan, có thể thiên tiên thiếu nữ xuất hiện, vẫn như cũ đổi mới nàng đối với mỹ sắc nhận thức. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Hào thực sự cảm giác mình già rồi, cái giang hồ này không còn thuộc về bọn họ. Giang Tự Thủy cùng Triệu Kỳ Anh đối với nhìn kỹ lên mắt, cũng không biết Triệu Thiên Hào trong lòng đang suy nghĩ gì, ai cũng không có nói tiếp. Hai người trở lại thùng xe, Giang Tự Thủy có chút chột dạ, cho rằng Triệu Kỳ Anh muốn muộn thu nợ nần. Bất ngờ, Triệu Kỳ Anh lại đối với chuyện lúc trước không nói chữ nào. Cái này khiến Giang Tự Thủy rất là buồn bực. Bất quá mặc dù không hiểu, nhưng hắn hiển nhiên không có tiện đến ở không đi gây sự cấp độ, cũng vui vẻ như vậy. Một lớp phương bình, một lớp lại nổi lên. Hai người trở lại thùng xe bất quá một canh giờ, đồng nhiên lại nghe được một hồi tiếng kêu. Dây đặc binh khí tiếng va chạm nối thành một mảnh, sát khí ngất trời cách hơn 10 trượng đều có thể cảm thụ được. Chuyện gì xảy ra? Hai người lần nữa xuống xe, liền thấy phía trước đang có một đám người tại lẫn nhau chém giết, nhân số chừng 5-600 nhiều. Võ công của bọn họ không coi là nhiều cao, người mạnh nhất cũng bất quá tông sư, nhưng chém giết, thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn. Độc công, ám khí, cơ quan, vây đánh, đủ loại bừa bộn, một tia ý thức toàn bộ bên trên. Luân phiên công kích đến, một dạng đại tông sư đi vào, không chết cũng muốn lộ ra. Triệu Thiên Hào phất tay ngừng tiêu đội, nhìn trước mắt tiên huyết bắn tung tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cột báo bay chiến trường hỗn loạn, chân mày chặt bạn. Không hề nghi ngờ, những người này đã giết hờ mắt. Tiêu đội tuyệt đối không thể tới, vạn nhất bị cuốn vào tranh đấu liền nguy rồi, chỉ có thể đứng vòng. Bất quá nhìn chung quanh địa thế hình dạng mặt đất, núi cao nhai xoay mình, rừng rậm mọc thành bụi, đường không dễ đi khác nói, khẳng định cũng không thiếu được rắn, côn trùng, chuột, kiến, cực kỳ phiền phức. Giang Tự Thủy nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói, Triệu tổng tiêu đầu, chúng ta không ngại đợi một lát. Triệu Thiên Hào gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Không biết nơi này cách Lôi Cổ Sơn còn có bao nhiêu lộ trình. Lấy trước mắt tốc độ tiến lên, đại khái còn muốn 2-3 ngày thời gian a. 2-3 ngày, cái kia vừa bận theo kịp chân lung kỳ hội không đội, không đội. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ có lòng tin khởi ra cái kia chân lung kỳ cục? Vấn đề này không thể nghi ngờ là có chút phạm kiêng kỵ, cũng không phù trung nguyên tiêu cục quý cũ. Nếu là lúc trước, Triệu Thiên Hào mặc dù lại hiếu kỳ, cũng sẽ không thẳng thừng như vậy hỏi đi ra, nhưng mấy ngày nay Giang Tự Thủy cùng Triệu Kỳ Anh chuyện hắn đều nhìn ở trong mắt, đồng thời cũng thầm chấp nhận. Vì vậy, tại Triệu Thiên Hào xem ra, Giang Tự Thủy đã không phải là thuần túy khách hàng cùng người ngoài. Liên quan đến nữ nhi hạnh phúc, hắn cũng muốn thăm dò Giang Tự Thủy bản lĩnh cùng cân lượng. Giang Tự Thủy lắc đầu, chân lung kỳ cục tồn thế 20 năm, vô số kỳ đạo tất cả mọi người thất bại tan tác mà quay trở về, ta đối với cờ vây một đạo cũng chỉ là có chút đọc lướt qua, làm sao có thể giải. Vậy ngươi lúc này đi Lôi Cổ Sơn là đi gặp một vị lao tiền bối. Triệu Thiên Hào bình tĩnh, nhìn Giang Tự Thủy bình tĩnh như thường thật tỉnh, như có điều suy nghĩ. Mặc dù Giang Tự Thủy nhìn yếu đuối, nhưng nhiều năm vào Nam gia Bắc nuôi ra trực giác nói cho hắn biết, thanh niên nhân này cũng không đơn giản. Đây cũng là hắn không có tham dự vào Triệu Kỳ Anh cảm tình lựa chọn một trong những nguyên nhân. Giang Tự Thủy hướng trốn chiến trường kia nhìn lại. Từng cái hoạt bát đầu người thỉnh thoảng bay lên, nơi cổ tiên huyết như suối phun trào. Từng cái cánh tay gãy chân ly thể bay ra, nương theo chủ nhân thống khổ kêu rên. Một bao bao độc phấn rơi mũ nổi trên mặt, chúng chiêu người đau ngứa được vào loạn quấy loạn, chỉ chốc lát sau liền khí tuyệt thân vong. Từng nhánh ám khí như mưa rơi ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, đem một ít khó dây dưa hàng cứng đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Nhìn từng cái hoạt bát sinh mệnh không ngừng biến mất, Giang Tự Thủy đành phải nuốt nuốt nước miếng, trong lòng vô pháp bình tĩnh. Võ hiệp không chỉ là khoái ý ân cửu, còn kèm theo vô số hung hiểm cùng tăng gốc. Mạng người như cỏ rác, thật không phải là tùy tiện nói một chút. Nếu như không có hệ thống nơi tay, hắn ở cái thế giới này hơn phân nửa là bước đi liên tục khó khăn. Coi như biết một ít thần công cất giấu chỗ, cũng chưa chắc có mệnh đi lấy, nói không chừng nửa đường liền gặp tai họa thảm bất ngờ, mệnh tang tại chỗ. Thời gian tại Giang Tự Thủy trăm nghìn loại ý nghĩ bên trong chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác ở giữa, thái dương dần dần rơi về phía tây.
Chờ chém giết mọi người phân ra thắng bại, mỗi người thối lui, sắc trời đã gần mộ. Tiêu đội có thể tiếp tục tiến lên, không khỏi tăng nhanh vài phần tốc độ, muốn tìm cái địa phương thích hợp đặt chân. Triệu Thiên Hào đối với vùng này cũng coi là quen biết, biết tốc độ khá nhanh lời nói, vẫn có thể tại trời tối trước chạy tới nhà tiếp theo khách sạn. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, phía sau một đoạn đường cũng không tốt đi. Không chỉ có nhọn loạn thạch trải rộng, ven đường thỉnh thoảng còn đặt ngang từng cây một kinh cức, đồng thời có dấu vết đánh nhau tùy ý có thể thấy được. Xem bộ dáng này, nơi đây như là phát sinh qua một hồi phục kích chiến. Triệu Thiên Hào thở dài, xem ra đêm nay chỉ có thể lộ túc giã ngoại. Đang nghĩ như vậy, lại đi gần nửa canh giờ, phía trước đống nhiên xuất hiện một tòa cũ kỹ đại trang viên. Tường thể rạn nứt, trên vách quấn quít lấy dây, nội bộ một mảnh đen nhánh, không thấy ngọn đèn dầu, vắng ngắt, không một tia nhân khí. Hiển nhiên, nơi đây đã hoang phế hồi lâu. Triệu Thiên Hào đối với mọi người nói, đêm nay sẽ ngủ ở chỗ này a. Mọi người từ không có gì không thể, nhao nhao đáp ứng. Chương 44, đây không phải là ta biết chính là cái kia hư trúc. Chương 44, đây không phải là ta biết chính là cái kia hư trúc. Triệu Thiên Hào để cho chúng tiêu sư phân tán kiểm tra rồi dưới toàn bộ trang viên, xác nhận sau khi an toàn, liền đi vào ở sau đó xuất ra vật tư dự trữ, nhóm lửa làm cơm, nên ha ha nên uống một chút. Sau khi ăn xong, ngoại trừ một ít cắt lượt gắt đêm, những người còn lại mỗi người đi nghỉ. Giang Tự Thủy tìm một tương đối sạch sẽ gian phòng, sẽ bị nhục thảm bày xong, nằm trên đó, mà bắt đầu viết hôm nay nhật ký. Hôm nay gặp phải hai người, tại 25 tuổi trên dưới, tuy nhiên cũng đã là đại tông sư, đang tại so đấu khinh công cước lực một cái tuấn công tử, một cái xỉu hòa thượng nguyên bản ta cũng không nhận ra bọn hắn, nhưng ở thấy cái kia xỉu hòa thượng sau, bất quá đầu óc ta đều biết hắn là ai tuổi trẻ hòa thượng, lớn lên xấu như vậy, còn đần độn, một bộ vẻ ngốc điếc, rồi lại tâm địa lương thiện, chất phát đơn thuần, không giống rất nhiều ăn ngồi không mà hưởng con lửa trọng như. Vậy rồi cha tại ta biết võ hiệp trong tác phẩm, cũng chỉ có hư trúc một người, hư trúc là Thiên Long Bát Bộ tam đại nhân vật chính một trong, cũng là trong sách mở ô tô điều kỳ quái nhất một cái, so với Đoàn Dự còn thái quá, được xưng tác giả thân nhi tử lớn chịu quan tâm bất quá, tiểu tử này không phải từ trong lúc vô ý phá giải chân lung kỳ cục được vô nhai tử truyền công mới quật khởi sao? Bây giờ chân lung kỳ hội chưa bắt đầu, hắn làm sao lại là đại tông sư? Cái kia tiểu sư phó lại là Thiên Long nhân vật chính một trong. Bên trong khách sạn, A Bích che miệng khẽ hô, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Từ Giang Tự Thủy phía trước nội dung nhật ký nhìn lên, nàng và Vương Ngự Yên, A Châu cũng đều là Thiên Long Bát Bộ bên trong nhân vật. Không nghĩ tới, ba ngày cái kia xỉu hòa thượng cư nhiên cùng với các nàng đồng xuất nhất hư, hơn nữa còn là nhân vật chính. Cái này khiến nàng làm sao không kinh ngạc. Cái kia tiểu sư phó nhìn không quá thông minh dáng vẻ, cư nhiên có thể phá giải chân lung kỳ cục. A Bích hết sức hiếu kỳ. Mặc dù nhật ký đã nói hắn là trong lúc vô ý phá giải, có thể nàng không nghĩ ra, này muốn thế nào cái vô ý pháp. Từ đi ra khỏi nhà, Vương Ngữ Yên liền cùng hai nàng ở cùng một chỗ, nghe vậy nói hắn nếu là nhân vật chính, lại được xưng tác giả thân nhi tử nghĩ đến tự có gặp gỡ. A Bích nghe vậy gật đầu. Đột nhiên cảm giác được có chút an tĩnh, lúc này mới phát hiện A Châu một người đang ngẩn người. A Châu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? A Châu nhìn nàng một cái, nói các ngươi không có phát hiện sao? Vương Ngữ Yên cùng A Bích đối với nhìn kỹ lên mắt, lắc đầu, phát hiện cái gì? A Châu chỉ vào nhật ký phó bản, cái này hư trúc cùng Diệp Nhị Nương quan hệ. Hư trúc cùng Diệp Nhị Nương quan hệ. Hai nàng cẩn thận hồi ức, đột nhiên cả kinh, hư trúc là Diệp Nhị Nương nhi tử. A Châu chán điểm nhẹ, nhật ký chủ nhân nói qua, tạm thời không thu thập được Diệp Nhị Nương, trước hết đi đem con trai của nàng cơ duyên cho đoạn. Hiển nhiên, trong miệng hắn cơ duyên chính là vô nhai tử truyền công. Mà hắn vừa mới còn nói, hư trúc cái này Thiên Long nhân vật chính là tự phá chân lung kỳ cục mà quật khởi, vậy hắn cấp cơ duyên chẳng phải vốn nên thuộc về hư trúc sao? Cho nên nói tới đây, A Châu liền dừng lại. Vương Ngữ Yên cùng A Bích hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới một cái không chuyện ác nào không làm nữ nhân, sinh nhi tử phẩm tính lại như vậy thiệt lương. Đời này chuyện thật đúng là lạ lùng. Cùng lúc đó, không chỉ là A Châu, rất nhiều cực kỳ thông minh nữ tử liên hệ trước sau văn, đều đã nghĩ đến điểm này. Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại Thiếu Lâm không phải là nguyên tắc bên trong có thể so với người tài ba vô số, cho nên phát hiện hư trúc tiên phú tập võ, từ đó đại gia bồi dưỡng. Cũng là, hư trúc mặc dù có chút ngây người khờ, thậm chí nhiều lần bị Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân mắng là đần hòa thượng, nhưng này cũng phải xem với ai so với cùng mặt khác hai cái nhân vật chính Tiểu Phong, Đoàn Dự so với, tự nhiên không kịp, nhưng so với người thường đến, lại xa xa thắng được, nếu không, hắn cũng không khả năng mới vừa học khinh công, hiện học hiện mại, liền để Lý Thu Thủy trong lúc nhất thời đều đuổi không kịp. Phải biết rằng, Lý Thu Thủy công lực không thể so với ngươi, ngay lúc đó hư trúc kém còn có Thiên Sơn Lục Dương trưởng Thiên Sơn Chiết Mai thủ đều là võ học cao thầm, tuy nhiên cũng tại hơn 2 tháng bên trong bị hắn học thành, có thể thấy được hư trúc thiên phú võ học cũng không yếu, chỉ là thiếu lâm trí nhớ tuổi, không biết nhân tài, từ nhỏ làm trễ ngại hẳn cái thế giới này, hắn may mắn được gặp Bá Nhạc, tu thành đại tông sư, ngược lại cũng hợp tình hợp lý Tân Châu, Thiên Sơn, Linh Cửu Cung. Mai Lan trúc cúc tứ kiếm tỷ tụ chung một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Mỗ mỗ dạy cái kia xỉu hòa thượng Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng Thiên Sơn Chiết Mai thủ. Điều này sao có thể? Lý Thu Thủy là mô mô chính là cái kia đối thủ muốn mất mà còn. Trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai, nếu như mô mô cũng có nhật ký phó bản thì tốt rồi. Trúc Kiếm bỗng nhiên cảm thán một câu, bốn tỷ nhao nhao trầm mặc. Tại biết Vu Hành Vân không có nhật ký phó bản sau, các nàng liền tra xét nàng cho điểm nhân vật, Vu Hành Vân, Thiên Sơn Đồng Mộ, dáng vẻ, 8 độ hảo cảm, 6 mà các nàng 4 người cho điểm tương đồng, đều là nhân vật, Mai Lan Trúc Cúc dáng vẻ, 9 độ hảo cảm, 8 thấy kết quả này, 4 tỷ đều tiếc hận. Tại các nàng xem đến, mô mô lớn lên có thể so với các nàng xinh đẹp hơn ít nhất. Nói riêng về gương mặt kia, bốn tỷ đều là cảm thấy không bằng. Đáng tiếc mô mô thân thể nhưng là hài đồng thân thể.
thanh xuân nữ tử ý thức, 8-9 tuổi bé gái thân thể. Mặc dù Vu Hành Vân thiên sinh lệ chất, nội tình vô cùng tốt, cũng khó tránh khỏi có chút không hài hòa. Hơn nữa Vu Hành Vân tuổi gần 100 tuổi, tiếng nói sớm đã không còn lúc còn trẻ sạch mềm, cho nên kéo xuống dáng vẻ cho điểm. Nếu không, nàng dáng vẻ phải là mãn phân không thể nghi ngờ. Kể từ đó, nàng cũng liền có thể thu được nhật ký phó bản. Mai Kiếm đột nhiên nói, e rằng chúng ta về sau có thể được đến khen thưởng, đem Mộ Mộ chữa cho tốt. Lan Kiếm nhãn tỉnh sáng lên, phụ hòa nói, chính là cái này lý do. Chỉ cần Mộ Mộ thân thể khôi phục, tất nhiên có thể được đến nhật ký phó bản. Đáng tiếc hắn không biết lúc nào mới có thể nhắc tới chúng ta. Trúc Kiếm tạt chậu nước lạnh. Cúc Kiếm đề nghị, qua một thời gian ngắn Mộ Mộ liền muốn bế quan, không bằng ta và Tam tỷ một chỗ xuống núi tìm hắn. Ba tỷ đối với nhìn kỹ liếc mắt, nhất để gật đầu, ý kiến hay. Mà cùng hư Trúc tỷ thí khinh công công tử ca, chính là Mộ Dung Phục nguyên bản ta còn không dám chắc chắn, bất quá thấy thần tiên tỷ tỷ sau, ta liền mười phần xác định có thể Mộ Dung Phục làm sao cùng hư Trúc so với hăng say tới. Trong sách dường như không có hai người so với khinh công đoạn này, bất quá kịch bên trong từng có, Mộ Dung Phục xuất phát từ ghen tị và không cam lòng, muốn chứng minh chính mình so với hư Trúc cường, kéo lấy so với hắn thử kết quả hư Trúc bởi vì mới vừa được Vô Nhai Tử một thân hùng hậu công lực, nghiền ép Mộ Dung Phục, trực tiếp dạy hắn đối nhân xử thế, sau đó Mộ Dung Phục còn không thua nổi đến hư Trúc cùng Mộ Dung Phục tỷ thí thế nào lên khinh công đến. Vương Ngữ Yên cùng A Châu A Bích ánh mắt đổ vào, tiến tính không nói. Đáp án các nàng đương nhiên biết. Nguyên bản tam nữ là ngoan ngoãn đợi tại Thái Hồ, không trải qua biết Mộ Dung Phục cũng muốn đi lôi cổ sân sau, các nàng liền nổi lên tâm tư, muốn cùng đi gặp nhật ký chủ nhân. Bất quá suy nghĩ đến bình thản nói cho nhau biết lời nói, Mộ Dung Phục chắc chắn sẽ tự tuyệt, cho nên tam nữ vừa thương lượng, quyết định sau hắn một bước xuất phát. Sau đó, từ A Châu thi triển dịch dung thuật, che giấu tam nữ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, sau đó lặng lẽ thoát đi Thái Hồ, truy tìm Mộ Dung Phục mà đi. Về phần tại sao không nên đi tìm Mộ Dung Phục, tự nhiên là bởi vì trên đường không yên ổn, dịch dung thuật vô pháp hoàn toàn bảo đảm an toàn, cho nên muốn tìm một cường lực ô dù. Làm Mộ Dung Phục nhìn thấy tam nữ lúc, các nàng đã rời nhà qua xa, không có khả năng lại trở về. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Phục chỉ phải đáp ứng các nàng đi theo. Nhưng đối với tam nữ tiên trảm hậu tấu tự chủ trương, Mộ Dung Phục vẫn là vô cùng khó chịu, tức giận hơn, mượn một đầu đi ngang qua Bạch Hạc hết giận. Đang tại hắn muốn thi lạc thủ lúc, Thư Trúc xuất hiện, cứu cái kia xui xẻo Bạch Hạc. Thư Trúc vừa lên đến, liền khuyên Mộ Dung Phục không muốn qua quyết sát sinh, một trận lại nhải. Sau đó lại hỏi mọi người có thấy qua hay chưa với hắn tẩu tán sư mình. Mộ Dung Phục đang có khí không có chỗ phát, đã bị cái con lửa chọc nói cho một trận dạy, tâm tình càng hỏng rối hơn. Mắt thấy Hư Trúc võ công không thấp, giống như không thua chính mình, Mộ Dung Phục sau đó nổi lên lòng tranh cường hào thắng. Thế là giả xương gặp qua Hư Trúc sư mình, cũng biểu thị có thể nói cho Hư Trúc, nhưng hai người nhất định phải so với giới khinh công, Hư Trúc thắng liền nói cho hắn biết. Hư Trúc vừa nghe, sảng khoái đáp ứng rồi. Sau đó thì có tình cảnh lúc trước. Chương 45, nhất làm cho người thương tiếc A Bích chương 45. Nhất làm cho người thường tiếc A Bích bất quá hôm nay Hư Trúc cùng Mộ Dung Phục tỷ thí, hai người khinh công không sai biệt lắm, thậm chí Hư Trúc còn muốn hơi kèm cái cũng khó trách, không có Vô Nhai Tử một thân công lực ăn gian, Hư Trúc là rất khó thắng được Mộ Dung Phục, dù sao Mộ Dung Phục cũng không phải giá áo túi cơm, tuy nói Mộ Dung Phục tại Thiên Long bên trong vị trí có chút lúng túng, nửa đời, biểu hiện càng là không. Với ý người, dường như ai cũng đánh không lại, nhưng tiểu tử này đánh có thể cơ bản tất cả đều là đỉnh phong thi đấu, đối thủ không phải thế hệ trước, chính là mở ô tô, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nếu là hắn yếu, cũng liền không có khả năng tại Vạn Tiên Đại hội bên trên thu phục 36 động 72 đảo nói đi nói lại, Mộ Dung Phục ngược lại thật là sinh một bộ túi ra tốt, thảo nào trong sách đoàn dự thấy hắn, đều trong lòng hoa lạnh Vương Ngự Yên sở dĩ đối với biểu ca nhớ mãi không quên, phòng trừng cũng có nguyên nhân này à. Nhìn đến đây, A Châu không khỏi nhìn Vương Ngự Yên cùng A Bích, hai cái này trước đây cũng đều là thật sâu mê luyến Mộ Dung Phục đến. Vương Ngự Yên cùng A Bích bị nhìn thấy sắc mặt một đỏ, trong lòng ngượng ngùng. Bất quá hồi nhớ tới mình trước kia, Giang Tự Thủy cùng A Châu thật cũng không oan uổng các nàng. Nếu không có Mộ Dung Phục uống xong nói thật nước sau nói ra chân ôn, để cho hai nàng triệt để hết hy vọng, các nàng hiện tại phòng trừng còn không bỏ xuống được Mộ Dung Phục. A Châu, ngươi như vậy nhìn chúng ta làm cái gì? Cái kia, vậy cũng là chuyện đã qua. Vương Ngữ Yên giận tái đi hơi cáu. Biểu tiểu thư nói có lý. A Bích ở bên gật đầu phụ họa. A Châu thấy các nàng có thể giải hài lòng kết, trong lòng cũng vì các nàng vui vẻ, cười nói, tốt là A Châu sai rồi, về sau không đề cập tới chính là. Về sau nhìn thấy Vương Ngữ Yên, ta liếc mắt liền đem nàng nhận ra được, dù sao cũng là thiên tiên sao, gương mặt kia hầu như đều được ký ức là ấn, làm sao có thể quên. Lớn lên xinh đẹp như vậy, lại một thân tiên khí phiêu phiêu, ngoại trừ thần tiên tỷ tỷ, cũng chỉ có tiểu long nữ gì. Tiểu long nữ cùng Vương Ngữ Yên có thể hay không dáng dấp giống nhau đâu? Ta và tiểu long nữ dáng dấp giống nhau. Ta và Vương Ngữ Yên dáng dấp giống nhau. Khách điếm Vương Ngữ Yên, trong cổ mộ tiểu long nữ, đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, trong lòng liền đối với lẫn nhau sinh ra tò mò mãnh liệt. Thiên tiên vẻ đẹp, quả nhiên là thế gian cực hạn, có thể nói mang nữ già trẻ thông sát. Vừa ra sân liền đem tất cả mọi người bị hoa mắt, thực sự là không nghĩ ra, thần tiên tỷ tỷ làm liếm cầu, Mộ Dung Phục làm sao lại có thể thờ ơ đâu. Nay ít nhiều có chút không biết tốt xấu, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, đầy đầu nghĩ phục quốc nghiệp lớn, liền rất khôi hài. Đại yến đều vong mấy trăm năm, còn phục cái giám a. Vì một cái hư vô mở mịt mộng, cư nhiên có thể cô phụ yêu mình thần tiên tỷ tỷ, đây tuyệt đối là kẻ hung hãn, ta thậm chí đều muốn hoài nghi này ra hỏa có phải hay không lãnh cảm, hoặc là ưa thích nam nhân, dù sao người nào bình thường đàn ông độc thân có thể chống cự thần tiên tỷ tỷ cuồng dại truy cầu. Mà Thiên Long Bát Bộ bên trong, Liễu Cầu Đoàn Dự mặc dù có thể ôm mỹ nhân về, vẫn là Mộ Dung Phục hám lợi đen lòng, vì làm Tây Hạ phò mã không từ thủ đoạn, chính mình đem Vương Ngự Yên đẩy tới Đoàn Dự bên người, nếu không, Đoàn Dự nào có nhỏ tí tẹo cơ hội. Tiếp lấy, Mộ Dung Phục vì phục quốc càng là gần như phong ma, không chỉ có tự tay giết trung thành cảnh cảnh gia thần, càng là đem Vương Ngự Yên mẹ nàng Lý Thanh La cũng cho giết. Sách, giám định hoàn tất, đây thật là một ngoan nhân cái gì? Biểu ca hắn, hắn cư nhiên giết mẹ ta. Hắn lúc đầu thấy Giang Tự Thủy khen nàng mà nói, Vương Ngự Yên trong lòng còn rất vui vẻ, ai ngờ thoại phong nhất chuyển, nội dung phía sau quả thực như là tai họa đột ngột, đem nàng cho chấn bối rối. Nàng vốn muốn nói không có khả năng, Mộ Dung Phục làm sao có thể sát hại mẹ nàng? Có thể lời đến quẹ miệng, chợt nhớ tới Mộ Dung Phục uống xong nói thật nước lúc nói, nhất thời á khẩu không trả lời được. Theo Mộ Dung Phục chính miệng nói, đừng nói Lý Thanh La, chính là Vương Ngự Yên chính mình cản đường, hắn cũng giết không tha. A Châu A Bích cũng là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, đều tại phỏng đoán chết ở Mộ Dung Phục trong tay gia thần sẽ là ai. Có mấy người, Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác, bốn người tên trong đầu hiện lên, hai nàng nhất trí cho rằng Bao Bất Đồng tử vong dẫn dắt tối cao. Không có hắn, này ra hỏa miệng nhất tiện, mà miệng tiện người thông thường dễ dàng đưa tới họa sát thân. Cùng lúc đó, rất nhiều nghe nói qua nam Mộ Dung tên bọn nữ tử, đối với Mộ Dung Phục quan cảm cũng thẳng tắp hạ xuống. Bởi vì trong sách Mộ Dung Phục, nghiễm nhiên là trí lớn nhưng tài mọn, vô tình vô nghĩa điển hình. Mặc dù không biết hiện thực Mộ Dung Phục cùng trong sách có hay không giống nhau, lại không trở ngại các nàng sinh lòng phản cảm thậm chí chán ghét. Cố sự cuối cùng, Mộ Dung Phục cũng đích xác là điên rồi, mà bên người chỉ độc A Bích một người chiếu cố hắn, đối với Mộ Dung Phục không rời không bỏ. Chú, quyển sách lấy Thiên Long Bát Bộ ba liên bản, ta. A Bích mở ra, không nghĩ tới trọng tâm câu chuyện đi vòng qua trên người nàng tới. Vương Ngữ Yên cùng A Châu cũng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Bất quá các nàng cũng chưa có lại nói tiếp, mà là tính hậu nói tiếp. Thiên Long mỹ nữ rất nhiều, đẹp nhất là Vương Ngữ Yên, đương nhiên một biển thành cùng Lý Thanh Lộ cũng không kém, nhưng nhất làm cho người thương tiếc, không hề nghi ngờ chính là A Bích. A Bích cũng không phải là trong sách nhân vật trọng yếu, vai diễn cũng không nhiều, nhưng hình tượng lại cực kỳ xuất sắc. Nàng không có những người khác như thế oanh oanh liệt liệt sự tích, nhưng làm mỗi một kiện chuyện, tuy nhiên cũng có thể xúc động linh hồn của con người, nhất là cuối cùng công từ điên rồi, biểu tiểu thư gả cho người khác, cùng nhau lớn lên A Châu chết, tứ đại gia thần cũng đi thì đi, chết thì chết, tán tán đã từng vô cùng náo nhiệt, uy danh lan xa, hiến tử ổ lúc này sụp đổ, thê lương suy tàn, chỉ còn lại có nàng một người, nàng có lẽ là bực nào cô độc. Nàng nguyên bản cũng có thể trốn mất, tìm một người tốt gả cho, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn làm bạn Mộ Dung Phục sống quãng đời còn lại. Mộ Dung Phục trầm mê ở hoàng đế trong động, nàng sẽ cầm một đống kẹo lừa đến một đám tiểu hải tử, để bọn hắn cứ gọi Mộ Dung Phục nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, dùng cái này để cho Mộ Dung Phục hài lòng, mà chính nàng thì âm thầm lòng chua xót, ở một bên túi đầu lặng lẽ rơi lệ không thể không nói. Kim Lão đối với A Bích thật sự là quá nhẫn tâm. Đây chính là ta trong sách kết cục sao? Ta vậy mà. A Bích lây dại, kinh ngạc nhìn một lát, đống nhiên nói ở giữa mang theo nước nở, nước mắt trong suốt từ cái kia ôn nhu thanh tú bạch ngọc trên gương mặt lan xuống. Nàng vừa rồi để tay lên ngực tự hỏi qua, giả như không có nói thật nước cái kia đương sự, giả như không có nhật ký xuất hiện, Mộ Dung Phục nếu như điên rồi, nàng thật đúng là sẽ giống như trong sách như thế, đối với hắn không rời không bỏ. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể vì cái kia chính mình cảm thấy lòng chua xót. A Bích rơi lệ, A Châu cũng tại ngơ ngác xuất thần, vẻ mặt kinh ngạc, ta chết, ta là chết như thế nào? Vương Ngữ Yên nhìn A Châu A Bích, trong lòng thản nhiên sinh ra một cổ đồng tình. Mặc dù cố sự kết cục, nàng không có gả cho từ nhỏ đã thích Mộ Dung Phục, nhưng dầu gì cũng gả cho nhân vật chính, kết cục coi như trọn vẹn. Mà A Bích cùng A Châu đâu? Một cái làm bạn người điên lại quãng đời còn lại, một cái khác cư nhiên chết. Cái này khiến nàng lòng chua xót không thôi, không nghĩ tới tất cả mọi người khổ như vậy mệnh. A Châu, ngươi đừng hoảng sợ, như thế này hắn hẳn là liền muốn nói đến ngươi. A Bích, ngươi cũng đừng thương tâm khổ sở, sách không phải hiện thực, coi như đó là ngươi nguyên bản vận mệnh, nhưng bây giờ tất cả cũng đều thay đổi. Buông xuống, chỉ cần buông xuống, hết thảy đều sẽ tốt. Vương Ngữ Yên không thế nào biết thoải mái người, nhưng vẫn là phát ra từ phế phủ mà khuyên bảo. Biểu tiểu thư, ngươi yên tâm, Á Châu không có yếu đất như vậy. Biểu tiểu thư, A Bích đã biết, A Bích đừng khóc. Hai nữ miễn cưỡng cười. Chương 46, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. A Chu chương 46, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. A Chu ai, thực sự là càng nghĩ càng thương. Nếu như ở trên Thiên Long chúng mỹ trung chỉ có thể chọn một cái làm vợ, ta chọn nhất định là A Bích, đẹp nhất thần tiên tỷ tỷ đều muốn lui về phía sau đứng hàng. Lời này vừa nói ra, Vương Ngữ Yên đối với A Bích đồng tình tâm trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là nhàn nhạt sức ghen. A Bích thì là một hồi chân tay luôn cuống. Lúng túng cũng có, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thụ sủng nhược kinh vui vẻ. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, chính mình bất quá là trong sách một cái vai phụ, nhưng ở Giang Tự Thủy trong lòng địa vị cư nhiên như thế cao. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch hảo cảm của mình tốc độ chấm điểm là cái gì sẽ cao tới cửu. Nguyên lai, like, đây chính là được người coi trọng cùng nhớ mong tư vị sao? A Bích tố thủ dán nóng lên hai má, trong lòng ấm áp, có gan trước nay chưa có cảm giác. Hôm nay ta cũng thấy nàng, liền cùng tại Vương Ngự Yên bên người nàng mặc lấy một thân xanh nhạt quần áo, quả như trong sách miêu tả như vậy, thanh tú ôn nhã, nhu tình tự thủy, phảng phất ngưng tụ giang nam thủy hương linh khí. Nàng chỉ có 8 phần dung mạo, nhưng cộng thêm 10 phần ôn nhã, liền không kém hơn 10 phần nhân tài mỹ nữ gì. Đột nhiên cảm giác được, A Bích cùng A Tú có điểm giống a. Khó trách ta sẽ như vậy thích nàng, còn như Vương Ngự Yên cùng A Bích bên người, cái kia nhìn một cách tinh quái hồng y tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ là A Châu? Nguyên tắc lúc này, A Châu đều đã chết ở Kiều Phong dưới lòng bàn tay, có thể thấy được kịch tình tuyến loạn hơn, có thể tham chiếu tính không lớn A Châu tỷ tỷ bị Tiểu Phong đánh chết. A Bích một tiếng khẽ hô, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. A Châu làm sao sẽ bị Tiểu Phong đánh chết đâu? Bắc Tiểu Phong tên, A Bích tại Yến Tử Ổ cũng có nghe thấy, nghe nói là cái trọng tình trọng nghĩa, hiệp căn nghĩa đảm anh hùng hào hán. Mà A Châu chẳng qua là một cô gái yếu đuối, cũng không việc xấu trong người, Tiểu Phong làm sao lại đánh chết nàng đâu? Trong này chắc là có cái gì hiểu lầm. Làm người trong cuộc, A Châu ngược lại bình tĩnh lại, rất nhanh nghĩ tới dạng này một cái khả năng. Không cần đoán rồi, hắn đã viết ra. Vương Ngữ Yên lên tiếng nhắc nhở. A Châu là Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc nữ nhi, lúc đó Đoàn Chính Thuần chung quanh lập diễm, bởi vì xuất thân cao quý, tướng mạo đường đường, có vương giả chi khí, cộng thêm dấu ngon dấu ngọt, không biết bắt sống bao nhiêu mỹ nhân phương tâm, bất quá này ra hỏa không giảng cứu, đem người thu lực giường, chơi một đoạn thời gian, liền phủi mông một cái đi, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp mục tiêu. A Châu chính là Nguyễn Tinh Trúc ngoại ý muốn mang thai sinh ra, bởi vì Nguyễn Tinh Trúc là đại gia khuê tú, có bầu trước khi lập gia đình nhưng là gia tộc tối kỵ, nàng chỉ có thể len lén đem A Châu sinh ra được, sau đó tặng người một phen khúc chết sau, A Châu bị Mộ Dung Bác tu dưỡng, mang về đến tử ổ tại Hạnh Tử Lâm bên trong, bởi vì bị Tiểu Phong anh hùng khí khái chết phụ, A Châu đối với Tiểu Phong vừa gặp đã yêu về sau lại xảy ra một loạt chuyện, hai người hiểu nhau yêu nhau. A Châu là cái người cực kỳ thông minh mà, nhưng nàng cuối cùng cũng chết. Tại tự cho là thông minh bên trên cùng một chỗ truy tra Tiểu Phong cựu nhân trong quá trình, hai người muốn tính toán Khang Mẫn, ngược lại bị nhìn thấu Khang Mẫn tương kế tự kế, đại gia nói gạt hai người tưởng nhầm Đoàn Chính Thuần chính là Tiểu Phong đại cựu nhân, sau đó tìm hắn báo thù, lúc đó Đoàn Chính Thuần đang khắp thiên hạ mà tìm kiếm tình nhân cũ, ôn lại tình xưa, vừa vặn đến Tiểu Kính Hồ Nguyễn Tinh Trúc chỗ ấy hai người đã tìm đến, nhưng bởi vì từ nhỏ đeo ở trên người tín vật, A Châu ngoại ý muốn biết mình đúng là bọn họ nữ nhi đêm đó, A Châu dịch dung thành Đoàn Chính Thuần bộ dáng, đi Tiểu Phong sinh tử quyết đấu ước hẹn, bị không biết rõ tình hình Tiểu Phong một trưởng đánh chết, nhưng A Châu sở dĩ cam thay mặt Đoàn Chính Thuần nhận lấy cái chết, phụ thân, nữ nhi quan hệ chỉ là thứ yếu, chủ yếu là sợ Tiểu Phong giết đại lý trấn Nam Vương, song vương sẽ kết xuống không hiểu thâm cửu, mà đại lý lục mạch thần kiếm nhưng là có thiên long đệ nhất kiếm pháp danh xưng, công kích đệ nhất, bội thụ thế nhân kiêng kỵ. A Châu lo lắng Tiểu Phong đánh không lại đối phương, nàng lại không biết, lục mạch thần kiếm tuy mạnh, nhưng tự nghĩ ra thủy người Đoàn Tư Bình sau, đại lý hoàng thất liền lại không người có thể luyện thành, thật vất vả ra một đoàn dự, sử dụng lục mạch thần kiếm cũng là lúc linh lúc mất linh, kinh nghiệm chiến đấu càng là đống cát bả, Tiểu Phong hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn, cho nên A Châu hoàn toàn là đang buồn lo vô cớ, có thể nói bị chết oan uổng trước khi chết. A Châu đem mình muội muội A Tử giao phó Tiểu Phong chiếu cố, ta là Đoàn Chính Thuần con gái tư sanh. A Châu sợ ngây người. Trên thực tế, trước đây Giang Tự Thủy liệt ra một phần thiên long mỹ nhân danh sách, công bố bên trong có một nửa cùng Đoàn Chính Thuần có quan hệ, không phải lão bà tình nhân chính là con gái tư sanh, A Châu cũng không phải không có hoài nghi như vậy qua. Nhưng nàng cuối cùng vẫn cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao người ta nhưng là đường đường trấn Nam Vương, chính mình bất quá là cái tỷ nữ, như thế nào trèo cao lên được. Nhưng bây giờ, Giang Tự Thủy lại minh xác vạch, nàng chính là Đoàn Chính Thuần con gái tư sanh. Cái này khiến A Châu đầu đều ông, có chút không phản ứng kịp. Lập tức, trong lòng của nàng liền một hồi đắng chát. Nguyên lai mình không chỉ có là không thể lộ ra ngoài ánh sáng con gái tư sanh, còn là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Mà phụ mẫu nàng, rõ ràng đều là như thế không chịu trách nhiệm. Ngươi đúng là muội muội ta. Vương Ngữ Yên bỗng nhiên yếu ớt thở dài. Một tiếng này thở dài nhẹ vô cùng, nhưng lúc này chính trực đêm khuya, không có thanh âm nào khác, A Châu tự nhiên là nghe được. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Vương Ngữ Yên, biểu tiểu thư, ngươi. Vương Ngữ Yên chán điểm nhẹ, ta chính miệng hỏi qua mẫu thân, nàng thừa nhận. A Châu cùng A Bích trong lòng đại chấn. Cái này há chẳng phải là nói, lúc đó Lý Thanh La gả vào Vương gia thời điểm, cũng đã người mang lục giáp. Như vậy Lý Thanh La sở dĩ lập gia đình, có thể hay không chính là muốn tìm cái coi tiền như giáp tiếp. Bạn, bất quá nghĩ đến Lý Thanh La cái kia tuyệt đẹp dung nhan, đầy đặn tư thái, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp thu. Có thể lúc đó Vương lão gia là cảm kích, chỉ là cố ý giả bộ hồ đồ. Đương nhiên, những lời này các nàng là không tiện nói ra miệng, chỉ có thể nát vụn tại trong bụng. Vương Ngữ Yên cùng A Châu cùng cha khác mẹ, mà bây giờ Vương Ngữ Yên 17 tuổi nhiều, so với A Châu lớn một tuổi tả hữu, tự nhiên là tỷ tỷ. Đông nhiên nghĩ đến một chuyện, Vương Ngữ Yên cùng A Châu không hẹn mà cùng nhìn về phía A Bích. A Bích bị các nàng ánh mắt nóng bỏng thấy có chút sợ, không khỏi rụt người một cái, "Ngươi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" A Châu cười nói, "A Bích muội muội, ngươi nói, ngươi có thể hay không cũng là không phải?" "Tuyệt đối không phải." A Bích vô ý thức cắt đứt, nàng cũng không muốn có dạng này một cái làm người ta chán ghét cha. Hoa Tâm coi như, trên đời này thê thiếp thành đàn nam nhân còn rất nhiều, nhưng chiếm cô nương thân thể không chịu trách nhiệm liền phi thường chán ghét. Mặc dù nàng cũng không biết thân thế của mình, cũng không có hoàn toàn chắc chắn cùng Đoàn Chính Thuần không có chút quan hệ nào, nhưng trừ phi trong nhật ký minh xác viết ra, bằng không nàng là sẽ không nhận thức. Vương Ngữ Yên cùng A Châu đối với liếc mắt một cái, biết nàng tâm ý, cũng không có tiếp tục đùa giỡn nàng. A Bích bỗng nhiên chỉ vào nhật ký trang địa, nói, "A Châu tỷ tỷ, ngươi nhìn, nhật ký chủ nhân tất cả nói, ngươi chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái gì đều muốn đương nhiên, cuối cùng hại tánh mạng của mình." A Châu nghe vậy, giống như cười mà không phải cười, "Ngươi là tại cỡ trách bẩn tiểu ta." A Bích khí thế một yếu, nhỏ giọng nói, "Vốn chính là sao, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." A Châu liếc nàng một cái, lập tức thở dài một hơi, không nghĩ tới đúng là dạng này. Hắn nói không sai, ta chết phải trả thật oan uổng. Hắn còn nói ngươi yêu Tiểu Phong. "A Châu, ngươi sẽ đi tìm Tiểu Phong sao?" Vương Ngữ Yên chợt hỏi. A Châu nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Đây chỉ là trong sách sự tình." Hắn cũng nói, "Thiên Long kịch tình đã toàn bộ rối loạn, nguyên tình tiết không làm được chuẩn. Còn nữa, ta đều chưa thấy qua Kiều Phong, lại đi tìm hắn làm cái gì? Tìm được hắn, ta liền nhất định có thể với hắn lưỡng tình tương duyệt rồi sao? Thuận theo tự nhiên a, loại sự tình này hay là muốn xem duyên phận. Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu. A Châu lại lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta còn có cái thân muội muội. A Tử, so với việc Kiều Phong, ta càng muốn biết ta cô muội muội này như thế nào, hiện tại sống có tốt hay không. Chương 47, Phỉ Thúy Long Lân chương 47, Phỉ Thúy Long Lân giờ này khắc này, đang bị A Châu lẩm bẩm A Tử đang đứng tại một đám trong đống người chết. Cái này A Tử, không phải là ta đi. A Tử đang cầm nhật ký phó bản, thần sắc kinh nghi bất định. Nàng rất muốn nói đây chẳng qua là trùng tên trùng họ, nhưng trực giác nói cho nàng biết, A Châu muội muội chính là nàng. Hỡ, cái gì cha A Đường, ta lẽ nào thèm sao? Ta A Tử chính là cái không cha không mẹ cô nhi, muốn làm ta cha mẹ, nằm mơ đi thôi. Khinh thường xì khẽ một tiếng, A Tử liền sẽ những ý niệm này quên đi, ngược lại yêu thích không buông tay mà vớt ve nhật ký phó bản đến. Nàng bị Nguyễn Tinh Trúc tặng người sau, tràn trọc lưu lạc Thanh Châu Tinh Túc Hải, bái nhập Tinh Túc Lão Quái Đinh Xuân Thu Tinh Túc Phái. Bởi vì A Tử rất xinh đẹp khả ái, hoạt bát thú vị, cái miệng nhỏ nhắn còn ngọt, thường thường có thể định hót được muốn nổi bật, so với cái khác đệ tử cao minh mấy lần, cho nên được Đinh Xuân Thu yêu thích. Nhưng mà theo dần dần lớn lên, nàng trổ mã buộc phát tịnh lệ thủy linh, Đinh Xuân Thu xem A Tử ánh mắt mà bắt đầu thay đổi. A Tử cùng với nàng tỷ A Châu giống nhau, đều là một cách tinh quái tinh khí, tự nhiên nhận thấy được điểm này. Biết Đinh Xuân Thu đối với mình có ý đồ bất chính sau, A Tử quyết định thật nhanh, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thế là nàng trộm Tinh Túc Phái trí bảo Thần Mục Vương Đỉnh lặng lẽ trốn. Thần Mục Vương Đỉnh là Đinh Xuân Thu tu luyện hóa công đại pháp thiết yếu vật, thậm chí không có lời của nó, Đinh Xuân Thu rất có thể sẽ bị độc công phản vệ. Vì vậy, biết được A Tử như vậy to gan lớn mật, Đinh Xuân Thu cũng là giận tím mặt, lúc này phái ra tất cả Tinh Túc Phái đệ tử tứ tán tìm kiếm, cần phải đem A Tử bắt trở về. Vừa rồi A Tử đã bị trong đó một đội Tinh Túc Phái môn nhân đuổi kịp. Người cầm đầu chính là nhị sư Minh sư Hống Tử. A Tử vốn định bằng vào hoa ngôn xảo ngữ lừa bị được, đáng tiếc sư Hống Tử không mắc mưu, song phương đấu lên pháp đến. A Tử không địch lại, chỉ lát nữa là phải bên trong sư Hống Tử độc, nàng bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một tầng con cháo, đem độc gạt ra. A Tử mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vội vã nắm lấy cơ hội phản công địch nhân. Bởi vì nàng không có sợ hãi, chỉ công không tuân thủ, cho nên ung dung chiến thắng truy binh, còn đem bọn họ toàn bộ giữ lại. Chính là bởi vì cái này, bên chân của nàng mới có nhiều như vậy thi thể. Là này nhật ký phó bản đang bảo vệ ta sao? A Tử không biết Khôn Tử Cấn Tỳ tồn tại, tự nhiên đem hộ thân quang cháo quy công cho nhật ký phó bản. Dù sao, đây là trên người nàng duy nhất một món không mỏ ra lai lịch thần vật. A Tử đang cầm nhật ký phó bản, trang tên sách bên trên nhớ nhân vật, A Tử dáng vẻ, chín độ hảo cảm, tám ta là lòng dạ độc ác Tinh Túc Phái yêu nữ, ngươi cũng dám ưa thích. Liên để ta tới kiến thức một chút ngươi là hạng người gì, có đủ hay không tư cách làm bạn cô nương trợ phu. Biết mình là chịu bảo vệ sau đó, A Tử nhất thời thần khí. Về sau hành tẩu giang hồ, rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí rồi. Cố sự cuối cùng, A Châu mẫu thân Nguyễn Tinh Trúc cũng bị Mộ Dung Phục giết, không chỉ là Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc, đồng thời chết ở Mộ Dung Phục dưới kiếm còn có Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên, cuối cùng Đoàn Chính Thuần thấy tình nhân của mình đều chết hết, nản lòng phách trí, cũng rút kiếm tự vận. Đoàn Chính Thuần vừa chết, hắn chính thê Đao Bạch Phượng cũng tự sát, đại lý cả thành đồ trắng một màn, đến nay ký ức hãy còn mới mẹ, cho nên Đoàn Dự bọn hắn cuối cùng bị sao không có giết Mộ Dung Phục báo thù? Cũng bởi vì Mộ Dung Phục điên rồi. Xem ra tinh thần thất thường là miễn tử kim bài xưa nay cũng có, a mẹ ta cũng đã chết, đều chết hết. La công tử giết. A Châu trở nên thất thần. Đau lòng, khổ sở, phẫn nộ, dường như cũng chưa có, chính là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái kia mặc dù là phụ mẫu nàng, lại đối với nàng sinh mà không nuôi, A Châu đối với bọn hắn có thể chưa nói tới tình cảm gì. Bất quá cái kia dù sao cũng là phụ mẫu hắn, mà Mộ Dung Phục lại giết bọn họ, cái này khiến A Châu trong lòng cũng có chút ngăn cách. Ngoài ra, Đoàn Chính Tuần như vậy mạnh bụng một người, lại có thể sẵn sàng vì nữ nhân tự tử mà chết. Cái này để cho A Châu có chút xem không hiểu. Một bên A Bích thì nhìn chăm chú vào mấy người kia tên, thấy Đoàn Chính Tuần tình phụ bên trong ngoại trừ Lý Thanh La, cũng không có mình người quân sau, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mà cùng với nàng tương phản, Trung Linh cùng một huyện thanh tâm tình liền không thể nào được rồi. Một tỷ tỷ, này, này, mẹ ta nàng cư nhiên Trung Linh không biết làm sao mà mắt nhìn một huyện thanh, ơ đúng, nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Nguyên bản nàng còn cảm giác mình có cha có nương, Cam Bảo Bảo khẳng định cùng Đoàn Chính Thuần không quan hệ, không ngờ vẫn là chúng chiêu. Một huyện thanh lạnh lùng nói, thử, chúng bạn cựu lớn lên xấu như vậy, với ngươi không hề giống, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi không phải hắn ruột thịt. Vạn kiếp cốc bên ngoài họ Đoàn người vào cốc này giết không tha mấy chữ này, ngươi chẳng lẽ cũng nên nó là bài biện sao? Nghe được một biện thanh này không chút lưu tình lời nói, Trung Linh lập tức hiểu xỉu. Nghĩ đến bình thường Trung Vạn Cửu đối với Cam Bảo Bảo một bộ mười phần liếm cầu dáng dấp, nàng có chút không có mắt thấy. Cái tiện nghi này cha, thực sự là quá thảm. Đương nhiên, Trung Linh phản ứng kịp, trong nhật ký nhưng còn có Tần Hồng Miên tên đâu. Trung Linh mở to hai mắt nhìn kỹ một biện thanh ánh mắt, thử dò xét nói, một tỷ tỷ, ngươi có thể hay không? Một biện thanh hừ nói, Tần Hồng Miên là của ta sư phụ, cũng không phải mẹ ruột của ta, nàng yêu với ai tốt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng là câm miệng, còn dám hổ ngôn loạn ngữ, ta đập đầu ngươi. Trung Linh che cái chán, rụt người một cái, nhất thời không dám lại nói. Nhưng mà một biện thanh trong lòng không hề giống nàng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Tần Hồng Miên là Đoàn Chính Thuần tinh nhân, điểm này nàng cũng không ngoài ý, chỉ là nàng lại là Tần Hồng Miên nữa như sao? Giờ khắc này, một biện thanh thật muốn chạy đến Tần Hồng Miên trước mặt để hỏi rõ ràng. Giữa lúc nội tâm của nàng bách vị tạp trần thời điểm, một thanh âm vang lên kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay chúng thưởng ngươi chúc mừng A Bích thu được Phỉ Thúy Long Lân Long Lân. Giờ khắc này, rất nhiều sở hữu nhật ký phó bản nữ tử nhao nhao kinh hãi. Có Long Lân, đây chẳng phải là đại biểu trên đời này thật sự có long, mà cái kia mảnh Phỉ Thúy Long Lân lại sẽ có gì tác dụng? Trên thân rồng lân phiến, làm sao cũng sẽ không là vật tầm thường a. Khách sạn gian phòng, Vương Ngữ Yên cùng A Châu đều tại nhìn A Bích lòng bàn tay khối kia gọt mỏng màu xanh nhạt lân phiến. Vương Ngữ Yên ngạc nhiên nói, "A Bích, đây chính là Phỉ Thúy Long Lân sao? Nó có ích lợi gì a?" A Bích tiếp thu Phỉ Thúy Long Lân tin tức, đắc, nó đến từ một người tên là Cá Chép Nhỏ lịch hiểm ký phim hoạt hình cố sự, là một cái chân long trên người ngũ hành long lân một trong, thuộc tính là một, sở hữu chân long bộ phận lực lượng. Chỉ cần thúc dục nó, ta tiếng ca sẽ có thần kỳ năng lực. Phàm là bị ta coi là mục tiêu, đều sẽ bị tiếng ca câu dẫn ra các loại tâm tình tiêu cực, rơi vào các loại mặt trái trạng thái, tỉ như cảm xúc hạ, chiến ý hạ thấp, tẩu hỏa nhập ma, vết thương cũ tái phát. Vương Ngự Yên tại võ học một đạo kiến thức rộng rãi, nhất thời cả kinh nói, cái này giống như là một môn cực kỳ lợi hại tinh thần công kích bí pháp. A Bích, nó đối với tầng thứ gì võ giả hữu hiệu? A Bích suy nghĩ một chút, nói dựa theo tin tức phía trên đến xem, cho dù là thiên nhân cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Đương nhiên, tu vi càng cao, lực ảnh hưởng liền càng thấp. Thiên nhân? Vương Ngự Yên lần nữa cả kinh nói không ra lời. A Châu cười nói, A Bích tiếng ca xưa nay là thái hồ nhất tuyệt, lần này được rồi, về sau không ai có thể dám nghe A Bích ca hát. A Bích vội vàng cải chính nói, không phải như vậy rồi. Chỉ cần không bị ta chọn làm mục tiêu, nghe ta hát liền không có việc gì. A Châu tự nhiên biết những thứ này, chỉ là cố ý trêu ghẹo nàng mà thôi. Nàng đối với Phỉ Thúy Long Lân rất là hiếu kỳ, đưa ra một ngón tay thì đi đụng vào, lại bị một cổ lực lượng vô hình bài xích ra ngoài. Xem ra này Long Lân là nhật chủ, ngoại trừ A Bích, ai cũng không dùng được nó. Vương Ngữ Yên cùng A Châu trong lòng hiểu rõ. Theo A Bích khẽ động niệm, Phỉ Thúy Long Lân không có vào mi tâm của nàng, biến mất không thấy. Chương 48, tối nay một quẻ, có số đào hoa. Chương 48, tối nay một quẻ, có số đào hoa. Trảm Thiên Bản kiếm thuật, thiên công nhập môn, 3100 đem 500 võ học kinh nghiệm cộng vào sau, Giang Tự Thủy liền thu nhật ký, chuẩn bị giấc ngủ. Ngay tại hắn mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa ngủ chi tế, chợt nghe bên ngoài có thanh âm ầm ĩ, Giang Tự Thủy lập tức thức tỉnh, đứng dậy ra ngoài, liền đi kiểm tra tình huống. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới trung viện, liền trước mặt đụng phải Triệu Kỳ Anh. Giang Tự Thủy đi tới kéo tay nàng, động tác thuận theo tự nhiên, "Kỳ Anh, phía trước chuyện gì xảy ra?" Triệu Kỳ Anh cũng không có kháng cự, mỉm cười nói, "Ta đang muốn nói cho ngươi đâu, là có một nhóm người đi ngang qua nơi đây, đồng dạng tiến đến ngủ lại, cha đã đi theo bọn hắn khiếu nại, không có chuyện gì lớn, ngươi không cần lo lắng." Giang Tự Thủy nghe vậy gật đầu, yên lòng. Triệu Thiên Hào là lão giang hồ, gặp chuyện ứng đối tự có chừng mực, tự nhiên không cần hắn một tên mao đầu tiểu tử đi chỉ trỏ. Mắt thấy trăng sáng sao thưa, bóng cây trên mặt đất, ánh trăng đem Triệu Kỳ Anh ngọc dung chiếu minh diễm sinh huy, không nói ra được thánh khiết xuất trần, Giang Tự Thủy không khỏi trong lòng rung động. Mà trước mắt lại là cô nam quả nữ. Hắn không khỏi đem Triệu Kỳ Anh kéo vào trong lòng, thanh âm thấp đù, rồi lại bao hàm tình ý, Kỳ Anh cảm thụ được Giang Tự Thủy dần dần lên cao nhiệt độ cơ thể, cùng với hơi có chút thở hào hẹn, Triệu Kỳ Anh nơi nào vẫn không rõ ý tứ của hắn, nhất thời trong lòng loạn một cái. Đang tại nàng do dự mà có muốn hay không đẩy ra Giang Tự Thủy lúc, một thanh âm từ xa đến gần mà truyền đến, "Đại tỷ, đại tỷ." Là một điều. Triệu Kỳ Anh bỗng nhiên thức tỉnh, đẩy ra Giang Tự Thủy, nói, "Ngươi nhanh đi nghỉ a, về sau." "Về sau có khi là thời gian." Dứt lời, không đợi Giang Tự Thủy hồi đáp, nàng liền xoay người vội vã rời đi. Giang Tự Thủy đen mặt lại, xử tại nguyên chỗ, "Triệu Mộng Điểu, làm sao chỗ đều có ngươi a? Chờ ta đem Kỳ Anh mang rời khỏi Trung Nguyên tiêu cục, liền rốt cuộc không thấy ngươi này tên biến thái nữ môn." Trên thực tế, coi như Triệu Mộng Điểu không xuất hiện, Triệu Kỳ Anh phòng trừng cũng sẽ không đồng ý tiến hành một bước cuối cùng, điểm ấy Giang Tự Thủy tâm lý nắm chắc. Có thể chưa bắt đầu đã bị người quấy rối chuyện tốt, hắn vẫn lòng tràn đầy khó chịu. Mang theo một bụng phiền muộn, Giang Tự Thủy xoay người hồi phòng. Đi tới hậu viện, nhanh đến cửa thời điểm, một hồi tựa như mộng nghệ bản rên rỉ cúi đầu truyền đến, Giang Tự Thủy bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng kinh nghi. Quay đầu nhìn về Thanh Nguyên, tinh tế lắng nghe. Thanh âm kia mặc dù yếu ớt, như là đang cực lực đè nén, nhưng cũng không phải ảo giác. Giang Tự Thủy do dự một chút, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, kiếm ý ngậm mà không phát, chậm rãi tiến lên. Chuyển qua một cái góc nhà sau, thình lình thấy trước mặt trên cỏ nằm một người. Một gã mái tóc như mây, xinh đẹp thanh tú bạch y thiếu nữ. Ánh trăng chiếu rượu dưới, Giang Tự Thủy có thể thấy rõ kia tờ không chút nào thấp hơn Vương Ngự Yên dung nhan tuyệt mỹ, nhất thời đầu quả tim run lên. Đây là người nào? Bạch Phi Phi, Ngưng Hương, vẫn là Thủy Phụ Dung. Nhìn kia tờ quen thuộc khuôn mặt, Giang Tự Thủy trong đầu trong nháy mắt hiện ra ba người tên. Hắn không xác định là người nào, bất quá đối phương trạng thái tựa hồ có cái gì rất không đúng. Tóc xanh lộn xộn, cơ thể phát đỏ, cái trán đổ mồ hôi lâm ly, hương miệng thở gấp hơi hơi, cả người tựa hồ rất nóng rất khó chịu dáng vẻ, rồi lại cực lực đang đè nén cái gì. Bộ dáng như vậy, làm sao có chút quen thuộc a? Suy nghĩ một chút, Giang Tự Thủy bỗng nhiên trong đầu sắp vỡ, tựa như vang lên cái tai họa đột ngột. Ngoa tạo, nàng không phải là bên trong Xuân Độc a? Đây không phải là trong tiểu thuyết kinh điển tình tiết sao? Ta Giang Tự Thủy có tài đức gì, một ngày kia cư nhiên có thể đụng cái này ngập trời lại vận. Lẽ nào ta hiện muộn có số đào hoa? Giang Tự Thủy một lòng không tự chủ phanh phanh nhảy loạn. Nhất là thấy Bạch Tỷ thiếu nữ chịu đủ dày vò, dáng vẻ đáng yêu, cước bộ của hắn càng là không kìm lại được mà đi trên đi vào. Giờ khắc này, Giang Tự Thủy nội tâm lâm vào thiên nhân giao chiến, là muốn gọi người tới, tìm bọn hắn hỏi giải dược.
vẫn là đem chính mình trở thành giải dược đốt cho nàng. Dựa theo tình cảm cùng bản năng, là một nam nhân bình thường, vẫn là một cái hoa tâm nam nhân, Giang Tự Thủy dĩ nhiên muốn chọn loại thứ hai. Nhưng hắn lúc này vẫn còn tồn tại một tia lý trí, biết này thật có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Thời đại này, rất nhiều nữ tử đối với trinh tiết nhưng là cực kỳ xem trọng, một khi mất đi, rất có thể tìm cái chết. Cần phải hắn buông tha. Giang Tự Thủy thật đúng là vạn phần không nỡ. Con mẹ nó, trời cho không lấy, phản thụ kỳ cứu. Đưa tới cửa, nào có bỏ qua đạo lý. Cầm thú hay là không bằng cầm thú. Ta lúc nào trở nên như thế chính nhân quân tử? Ta con mẹ nó làm cái gì liễu hạ người a? Giang Tự Thủy a Giang Tự Thủy, cho ngươi cơ hội, ngươi đừng không còn dùng được a. Cùng lắm thì sau đó cưng chịu nàng yêu nàng, đối với nàng che chở chăm bể thì tốt rồi. Nội tâm có cái tiểu nhân ở không ngừng hò hét, Giang Tự Thủy đưa ra tay tại không ngừng run rẩy lấy, nhưng lại chậm chạp không dám rơi xuống. Nói cho cùng, loại sự tình này hắn chính là hai đời đầu một hồi, trong lòng vốn là khẩn trương đến không được, cộng thêm tiếp trước tiếp thụ qua giáo dục tốt, cho nên hắn mặc dù rất muốn, nhưng thủy chung không dám biến thành hành động. Ngay tại Giang Tự Thủy miệng làm khô miệng, do dự thời điểm, giống như là cảm ứng được bên người hùng hậu nam tử khí tức, chịu đủ xuân độc chi khổ bạch y thiếu nữ không thể kiềm được. Tựa như củi khô gặp phải liên hỏa, tâm tình bị đè nén tựa như vỡ đê hồng thủy bạo phát. Bạch y thiếu nữ không biết khí lực ở đâu ra, động thân dựng lên, trực tiếp nhào tới Giang Tự Thủy trong lòng. Nhuyễn ngọc ôn hương vào ngực, một khỏa chán tại miệng ngực không ngừng cọ động, Giang Tự Thủy kế cận gậy lìa đạo đức phòng tuyến triệt để thất thủ. Nay hồi hắn không có do dự, trực tiếp đem bạch y thiếu nữ chặn ngang ôm lấy, vọt vào gian phòng. Cửa phòng đóng lại, che lại cả phòng hỏa sắc sinh hương. Như là làm một hồi dài rằng giật mà điên cuồng mộng đẹp, để cho người ta hận không thể đắm chìm trong đó, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Ngay kế, Giang Tự Thủy là bị Triệu Kỳ Anh tê. Mở mắt ra lúc, bên người đã không có một bóng người. Nhìn trống rông gian phòng, thần trí dần dần thanh tỉnh, Giang Tự Thủy ánh mắt hơi hơi ngẩn ngơ, có chút không phân rõ hiện thực cùng một cảnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chút ngưng, tự tay nhặt lên trên đệm hai mảnh xanh nhạt sắc phong diệp. Giang Tự Thủy kinh ngạc đưa mắt nhìn một lát, sau đó đem chân nhi trọng chi mà thiếp thân cất chứa. Đứng dậy thu thập chăn nệm thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện có một nơi rất chiều. Giang Tự Thủy trong lòng hơi động, trong đầu hiện lên một ít mẩu ký ức, trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, sau đó đem xếp xong, thu hồi. Lúc ra cửa, thấy Triệu Kỳ Anh, trong lòng của hắn có chút áy náy. Triệu Kỳ Anh mặc dù không phải hắn yêu nhất, nhưng rốt cuộc là hắn mối tình đầu, tình cảm của hai người chính trực hứng hực, chính mình tối hôm qua cư nhiên liền cùng nữ nhân khác. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều quân quý, dù sao loại sự tình này sớm muộn cũng sẽ phát sinh, hắn tâm cho tới bây giờ đều không phải là khóa kín ở một cái trên thân người. Nhưng nữ nhân trời sinh chính là nhạy cảm, nhất là một cái nữ nhân thông minh. Sau khi ăn xong, Triệu Kỳ Anh mơ hồ cảm thấy Giang Tự Thủy hôm nay dường như đối với nàng tốt hơn, hoàn toàn là che chở đầy đủ. Bất quá này dù sao cũng là chuyện tốt, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều. Nửa đêm hôm qua và ở đám người này, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm liền đi, vì vậy Giang Tự Thủy không nhìn thấy các nàng. Mà theo Triệu Kỳ Anh nói tới, đám kia không biết lai lịch người tất cả đều là nữ tử, hơn nữa nhìn tư thế như là đang tìm người. Tìm người? Giang Tự Thủy nhướng mày, trong lòng bất an. Nhưng mà ý nghĩa nhân đã qua, phương tung mịt mù, hắn lúc này lại không thấy manh mối, lại không có tu vi trong người, đối với cái này cũng không thể tránh được. Lập tức cũng chỉ có thể lặng lẽ vì nàng cầu khẩn. Chương 49, Giang Tiểu Ngư cùng Giang Ngọc Lang. Chương 49, Giang Tiểu Ngư cùng Giang Ngọc Lang. Đây là Giang Tự Thủy viết nhật ký ngày thứ 8. Đi qua một tuần lặn lội đường xa, Liên Tinh rốt cục đã tới Thục Châu. Cùng Vân Châu Di Hoa cùng phái Điểm Thương, Ngũ Độc Giáo, Vô Lượng Kiếm phái giống nhau, Thục Châu đồng dạng môn phái san sát. Nhưng nổi danh nhất thuộc về Thục Nam phái Nga Mi, Thục Trung Đường môn, Thục Bắc Hoán Hoa kiếm phái. Mà trong đó, Liên Tinh chỉ cần chú ý một chút phái Nga Mi là được. Còn như Đường môn cùng Hoán Hoa kiếm phái, coi như thế lực ở giữa có người sở hữu nhật ký phó bản, nghĩ đến Nga Mi Sơn cũng không có dễ dàng như vậy, chí ít không thể so với Liên Tinh mới đến. Không có hắn, chỉ vì thuộc địa rất cao khe núi cốc, khí hậu lại biến đổi thất thường, trèo non lội suối 10 phần chắc trở. Di Hoa cung mặc dù tại Vân Châu, nhưng là Vân Châu Bắc Bộ, tiếp giáp Thục Nam, đi Nga Mi ngược lại muốn dễ dàng hơn. Chính là bởi vì cái này, yêu nguyện Liên Tinh mới có thể cảm thấy đến Nga Mi tầm bảo muốn an toàn hơn một ít. Đương nhiên, ngoại trừ phái Nga Mi bên ngoài, còn muốn lưu tâm dưới Tây Hạ quốc. Thục Châu không giống Vân Châu, từ Đại Lý quốc một mình độc chiếm, mà là bị Tam quốc chia cắt. Đại thể lấy Thục Trung làm ranh giới, hướng bắc là Liêu quốc, đi về phía nam là Tây Hạ, Thục Châu góc tây nam một khối thì bị Thổ Phiên sở chiếm cứ. Tây Hạ quốc nổi danh nhất không ai bằng Nhất Phẩm Đường, được xưng cao thủ như mây, Liên Tinh lại cũng không đem để vào mắt. Nhưng này không có nghĩa là nàng là có thể không chút kiên kỵ. Bởi vì có thể khai quốc xây dựng chế độ, mặc dù không nhất định có thiên nhân tọa trấn, cũng đối với sở hữu có thể sánh ngang thiên nhân chiến lược thủ đoạn, bằng không căn bản là không có cách đặt chân. Liên Tinh hiện tại chỉ là đại tông sư, tự nhiên muốn kiên kỵ ba phần. Nhìn trước mắt nguy nga trội hơn Nga Mi Sơn, Liên Tinh không khỏi nghĩ thầm buồn. Lúc này nàng gặp phải cùng yêu nguyện ngay từ đầu vấn đề giống như vậy, cái kia chính là như thế nào mới có thể tại mịt mờ trong dãy núi tìm được bí kíp cất giấu mà. Lúc này, sau lưng Hoa Tinh Nô đề nghị, nhị cung chủ, chúng ta không ngại đi tra xét dưới phái Nga Mi, nhìn các nàng mấy ngày nay có cái gì động tĩnh. Thiết Bình cô cũng lên tiếng phụ họa, người chúng ta sinh địa không quen, không bằng ngồi mát ăn bát vàng. Liên Tinh nghe vậy, trong lòng hơi động. Nàng minh bạch ý của hai người. Phái Nga Mi môn đồ rất nhiều, nữ đệ tử tỷ lệ không nhỏ, trong đó tuyệt đối không thiếu dung mạo xinh đẹp người. Nói cách khác, nhất định có Nga Mi đệ tử thu được nhật ký phó bản. Như vậy biết được nhà mình địa bàn cư nhiên có giấu một môn cường đại võ học sau, các nàng sẽ không động hợp tác sao? Chắc chắn sẽ không.
các nàng tất nhiên sẽ có hành động. Mà lúc này, Liên Tinh chỉ cần giám thị ở nhất cử nhất động của các nàng là có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cướp đoạt, ngồi mát ăn bát vàng. Dù sao, Nga Mi đệ tử có thể so với các nàng phải hiểu Nga Mi Sơn, tầm bảo độ khó tự nhiên muốn thấp hơn nhiều. Húng chi nơi này là phái Nga Mi phạm vi, Di Hoa cung chúng tỷ nếu là ở cái này trắng trận siêu tầm, nhất định sẽ gây nên phái Nga Mi chú ý, thậm chí coi như là khiêu khích. Liên Tinh tuy không sợ phái Nga Mi, nhưng nàng chuyến này cũng không phải là vì đánh lộ tới. Có cái này suy nghĩ, Hoa Tinh Nô cùng Thiết Bình cô đề nghị thật là lựa chọn tốt nhất. Liên Tinh quay đầu nhìn nhị tỷ liếc mắt. Nàng cùng Yêu Nguyệt không giống nhau, mặc dù đồng dạng có một cung chi chủ uy nghi, đối với giới cho dù so với Yêu Nguyệt hiền lành, cho nên Di Hoa cung chúng tỷ đối với nàng là kính lớn xa hơn sợ. Tại thu được nhật ký phó bản sau, nhị tỷ liền trực tiếp hướng Liên Tinh thẳng thắn. Không ngoài sở liệu, Liên Tinh cũng không có vì vậy trách phạt các nàng, ngược lại có việc đều cùng với các nàng thương lượng. Chính là bởi vì cái này, Hoa Tinh Nô cùng Thiết Bình cô mới dám lớn mật nêu ý kiến. Các ngươi nói không sai, liền Liên Tinh nói được nửa câu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như sơn băng địa liệt một dạng, nặng nề sóng âm tại quần phong ở giữa quần quần bọc lại. Liên Tinh không cần nghĩ ngợi, thân ảnh nhoáng lên, liền hướng Thanh Nguyên chỗ chạy đi. Hoa Tinh Nô cùng Thiết Bình cô đối với liếc mắt một cái, dắt Di Hoa cung chúng tỷ ở phía sau đuổi kịp. Liên Tinh tu vi chỉ so với Yêu Nguyệt kém một chút, khinh công tự nhiên vô cùng tốt, tựa như quỷ mị tại trong sơn giã thoáng hiện. Cộng thêm Thanh Nguyên cách nơi này chỗ không xa, cho nên nàng rất nhanh thì chạy tới. Phu cận vừa nhìn, mới biết được là một khối khu vực xảy ra sụt xuống, địa phương vỡ hãm, phía dưới nước ngầm bừng lên. Mà không biết sao, cái kia thủy thế quá gấp, đồng thời từ đó lao ra ba người đến. Theo thứ tự là hai nam một nữ. Hai người nam đều là hơn 10 tuổi, đều tướng mạo tuấn mỹ, dáng vẻ đường đường. Nữ cũng rất có xinh đẹp, mặc dù không bằng Liên Tinh loại này tuyệt sắc, nhưng là không thể so với Hoa Tinh Nô cùng Thiết Bình cô kém. Bất quá lúc này, nữ tử kia sắc mặt trắng bệnh, đã không có hô hấp, giống như là chết chìm chết. Liên Tinh ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái kia hai cái trên người thiếu niên, hỏi: "Các ngươi là người nào? Chuyện gì xảy ra nơi này?" Hai cái thiếu niên tự nhiên từ lâu phát hiện Liên Tinh, thấy nàng tuyệt thế dung mạo, không khỏi là hoa mắt thần mê, lúc này nghe nàng câu hỏi, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Liên Tinh tuy là bình thường giọng nói, nhưng rơi vào hai người trong hai, lại có vẻ vô cùng linh xảo hoạt bát, phảng phất mang theo chồng ngây thơ tính trẻ con, để cho người ta vô ý thức sản sinh lòng thương tiếc. Bất quá bọn hắn đều không phải là người bình thường, tuy kinh diễm tại Liên Tinh vẻ đẹp, lại không đến mức sắc mê tâm thiếu, đần độn mà liền đem gốc gác đều móc ra. Nhất là trải qua tai nạn này sau, các nàng đối với xà hạt mỹ nhân có càng thêm khắc sâu nhận thức, đối với mỹ sắc kháng tính cũng lớn tăng nhiều cường. Hai người đối với liếc mắt một cái, một người trong đó vẻ mặt khôn khéo, đẹp đẽ linh động nói: "Tiểu tử Giang Tiểu Ngư, gia sư Yến Nam Thiên." "Gia y thần kiếm Yến Nam Thiên." Liên Tinh hơi kinh ngạc, chính là gia sư. Giang Tiểu Ngư hì hì mà cười. Liên Tinh giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Giang Tiểu Ngư, nói tuổi không lớn lắm, đầu óc ngược lại nhiều. "Ngươi nếu là lấy vì Yến Nam Thiên danh hảo là có thể chấn được bản cung, vậy liền sai hoàn toàn." Giang Tiểu Ngư vui vẻ cứng đờ, cẩn thận từng ly từng tí nói không biết vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào. Liên Tinh cũng khinh thường giấu giếm, cười mỉm nói: "Bản cung Liên Tinh, Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh." Giang Tiểu Ngư biểu tình triệt để cứng lại rồi, trong lòng phanh phanh nảy loạn. Giao Y thì thần kiếm Yến Nam Thiên tuy là giang hồ nổi danh đại tông sư, nhưng Di Hoa cung danh tiếng càng tốt đẹp hơn bang, lại hung uy lan xa, có người nói hai vị cung chủ đều là lòng dạ độc các chủ. Hai nữ nhân này, nhưng quyết sẽ không sợ Yến Nam Thiên, mà chính mình vừa mới cư nhiên mang ra sư phụ danh tiếng, ý đồ tới dọa người nữ nhân này, để cho nàng sợ ném chuột vỡ đồ, này vạn nhất chọc cho Liên Tinh không vui, cái kia. Nghĩ đến chính mình một mực tại kề cận cái chết nhiều lần ngang ngày, Giang Tiểu Ngư phía sau lưng liền ra một lớp mồ hôi lạnh. Liên Tinh có chút hứng thú mà thưởng thức Giang Tiểu Ngư biến sắc mặt tuyệt kỹ, trên mặt vui vẻ càng đậm. Giang Tiểu Ngư bị nhìn thấy tê cả da đầu. Hắn xưa nay khôn khéo linh hoạt, nhưng lúc này sinh tử tận nắm nhân thủ, lại không mò ra Liên Tinh tính nết, căn cứ không nói không sai nguyên tắc, thế là lựa chọn câm miệng. Liên Tinh lại quay đầu nhìn về một cái khác nhìn như nhát gan, khí chất văn nhã thiếu niên. Thiếu niên kia cùng nàng ánh mắt vừa giao nhau, vội hỏi: "Tiểu tử Giang Ngọc Lang, gia phụ Giang Biệt Hạc, Kinh Châu người, hạng người vô danh, vào không được nhị cung chủ tiên hai." Dứt lời, Giang Ngọc Lang ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Liên Tinh sắc mặt. Nguyên tưởng rằng Liên Tinh sẽ đối với hắn thân phận chẳng thèm ngó tới, dù sao nàng liền Yến Nam Thiên đều không để tại mắt bên trong, ai ngờ Liên Tinh phản ứng lại ngoài ý liệu cực liệt. "Ngươi là Giang Biệt Hạc nhi tử?" Nói, một cổ băng hàn khí cơ bao phủ Giang Ngọc Lang. Liên Tinh đưa tay chộp một cái, minh ngọc chân khí cách không trói lại Giang Ngọc Lang, giống như là muốn đem hắn thu hút lòng bàn tay. Giang Ngọc Lang trong lòng chuông báo động điên cuồng reo, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể không bị khống chế mà bị kéo lôi đi qua. Ngay tại lúc Liên Tinh gần bắt hắn lại thời điểm, Giang Ngọc Lang ánh mắt hung ác, trong tay áo lộ ra một cái màu vàng nhỏ ống đồng. Đồng thời một cái thanh âm vội vàng vang lên: "Cẩn thận." Đó là Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm. Chương 50, Vũ Tuyệt Thánh Công chương 50, Vũ Tuyệt Thánh Công. Giang Tiểu Ngư nhắc nhở âm thanh vẫn là chậm. Tại hắn mở miệng đồng thời, Giang Ngọc Lang đã nhấn cơ quan. Chỉ một thoáng, Liên Tinh chỉ cảm thấy hoa mắt, trên trăm đạo nhỏ như lưu mang ngân châm giống như tật phong mưa rào, trước mặt bắn trụ mà đến. Khoảng cách song phương quá gần, một khắc trước vẫn là người hiền lành Giang Ngọc Lang đột nhiên triển lộ răng nanh, phát động đáng sợ như vậy đại sát khí, sát thực đại xuất Liên Tinh dự liệu. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể vô ý thức toàn lực phóng ra ngoài chân khí, hình thành vách ngăn vô hình, bảo vệ thân thể. Nhưng mà ngân châm kia sát thực không phải chuyện đùa, không chỉ có tấn, mạnh mẽ, mật, gấp gáp, thậm chí còn có phá khí hiệu quả.
Minh Ngọc chân khí hình thành bách ngăn chỉ ngăn lại gần 100 cây ngân châm, thừa ra hơn 20 cây tiếp tục bắn về phía Liên Tinh. Mà lúc này đây, né tránh đã không còn kịp rồi. Giang Ngọc Lang cho đã mắt khẩn trương và vẻ hưng phấn, hắn có biết, cái này nhỏ ống đồng bên trong ngân châm là ngâm bị độc. Chỉ cần có một cây trúng mục tiêu Liên Tinh, không quan tâm nàng là thân phận gì, chỉ cần không phải thiên nhân, liền chắc chắn phải chết. Mắt thấy Liên Tinh liền muốn trúng chiêu, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái quang cháo khởi động, đưa nàng bao phủ được nghiêm nghiêm thật thật, toàn thân phòng hộ được đầu viên ngói trích thủy không thấu. Ngân châm kia rơi vào trên vòng bảo vệ, liền một phân một hào cũng chưa có đâm vào đi, trực tiếp rớt xuống đất. Giang Ngọc Lang sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không do dự, hắn xoay người đã nghĩ chạy. Sau một khắc, hai đạo trưởng kình từ sau lưng đánh tới, giang giác hai tiếng, xương đùi của hắn trực tiếp bị đánh thành nấu nhừ. Không phải cắt thành hai đoạn, mà là gãy thành hơn 10 tiết. A tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ trường không, như móng tay thổi qua ngói, tiếng tốt người dùng mình, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Giang Tiểu Ngư sợ mất mật nhìn qua đi, chỉ thấy Giang Ngọc Lang đã sủi lơ trên mặt đất, chân máu me đầm địa, trắng nếu cốt cha đâm rách y phục, bại lộ ở trong không khí. Dưới đất là lẻ tẻ loạn thạch, khó tránh khỏi va va chạm chạm, cái kia cốt cha mỗi lần cùng thô ráp nhọn đá dọc theo một ma sát, Giang Ngọc Lang tiếng kêu thảm thiết liền sẽ bộc phát thê thảm. Một màn này nhưng làm Giang Tiểu Ngư dọa sợ không nhẹ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thử nghĩ một chút, Giang Tiểu Ngư liền không rét mà run, cẩn thận từng ly từng tí mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Liên Tinh sắc mặt vô cùng băng lãnh, để cho người ta nhìn chúng liếc mắt đều sẽ rét run, trong ánh mắt tràn đầy sát khí càng làm cho Giang Tiểu Ngư bắp chân đều tại đảo quanh. Lúc này Liên Tinh vừa sợ vừa giận. Nàng sở dĩ đem Giang Ngọc Lang hút tới, là muốn nhìn một chút tiểu tử này là hay không biết cha hắn Lục Nhâm Thần đầu tin tức, cũng không định đem hắn thế nào. Nhưng tiểu tử này rõ ràng cho thấy hiểu lầm, cho là nàng muốn gây bất lợi cho hắn, thế là tiên hạ thủ vi cường. Bởi vì Giang Ngọc Lang liền tiên tiên đều không phải là, một ngón tay là có thể nghiền chết, cho nên Liên Tinh đối với hắn thiếu khuyết phòng bị. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình trong chốc lát vô ý, cư nhiên suýt chút nữa thua bởi một nhân vật nhỏ trong tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, để cho nàng Di Hoa cung nhị cùng chủ mặt mũi đặt ở nơi nào. Liên Tinh càng nghĩ càng giận, bước liên tục rời đến, tới gần Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang không dám kêu rên, cố nén đau nhức, cuống quýt cầu xin tha thứ, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Nhị cung chủ đại nhân đại lượng, tha tiểu nhân một mạng a. Tiểu nhân nguyện lấy một bộ thánh điện trao đổi. Nhưng mà Liên Tinh thủy chung không hề bị lay động, giết hắn chi tâm cố định. Giang Ngọc Lang thấy thế, cảm thấy tuyệt vọng, quay đầu nhìn Giang Tiểu Ngư liếc mắt, không khỏi nhớ tới hắn vừa rồi lên tiếng nhắc nhở Liên Tinh, còn có hai người trên mặt đất linh trong cung người lửa ta gạt. Chỉ một thoáng, mãnh liệt hận ý xông lên đầu. Ta sống không được, ngươi cũng phải theo ta chôn cùng. Cùng chết ta. Giang Ngọc Lang trong lòng nảy sinh ác độc, trong miệng kêu lên, ngũ tuyệt thành công. Hắn tư tàng thánh điển ngũ tuyệt thành công ở trên người. Nhị cung chủ, hắn nhất định muốn lừa gạt ngươi. Ngũ tuyệt thành công. Thánh điển. Liên Tinh trong lòng hơi động. Nàng mục tiêu của chuyến này là ngũ tuyệt thần công cùng ngũ tuyệt thánh công chỉ kém một chữ, cả hai có thể hay không là cùng một bậc đâu. Đương nhiên, nàng vừa nhìn về phía sau khi dùng xong rơi mất trên đất màu vàng nhỏ ống đồng. Vừa mới Giang Tiểu Ngư nói, đây là thiên tuyệt địa diệt thấu cốt xuyên tâm châm mà đồ vật cũng tại trong nhật ký xuất hiện qua. Như vậy, ngũ tuyệt thánh công hơn phân nửa chính là Giang Tự Thủy trong miệng ngũ tuyệt thần công khả năng bởi vì nó là thánh điện, cho nên tại trong hiện thực sửa lại một chữ. Mà bây giờ, vốn định cổ tìm một phen thánh điện cư nhiên ngay tại Giang Tiểu Ngư trên người. Cái này thật đúng là tìm kiếm mỏi mòn, vất vả khắp nơi mà không thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, cổ nhân không gạt ta. Mắt thấy Liên Tinh hướng chính mình trông lại, Giang Tiểu Ngư tuy thầm hận Giang Ngọc Lang, nhưng cũng không dám đùa giỡn tâm tư, vội vã từ trong ngực móc ra một quyển vàng nhạt quyển sách. Giang Tiểu Ngư hai tay đang cầm quyển sách, cung kính trình lên, trong miệng công bố, bộ này thánh điện tiểu tử nguyên cũng phải cần hiến cho nhị cung chủ, chỉ là nhị cung chủ phong thái có 102 đương thời, lệnh tiểu tử kinh vi thiên nhân, trong chốc lát xem mất tích thần, lại quên. May mắn được Ngọc Lang huynh nhắc nhở, tiểu tử mới nhớ lại việc này, không có bởi vì trong chốc lát sai lầm, phạm phải thiên đại sai lầm. Ngọc Lang huynh, nhờ có ngươi a. Liên lúc này đều không quên chiếu cố huynh đệ một thành, huynh đệ trong lòng thật là cảm động. Lớn như vậy ân đại đức, huynh đệ quyết không dám quên. Nói, Giang Tiểu Ngư đưa cho Giang Ngọc Lang một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Giang Ngọc Lang bị đau đến trắng bệch sắc mặt xanh lét, thấy Giang Tiểu Ngư thấy chiều nào theo chiều đó, hắn răng hàm đều muốn cắn nát. Đang muốn cho thêm Liên Tinh phía trên một chút nhãn dược, Liên Tinh bỗng nhiên xuất thủ. Ra tay áo song trưởng thay thế, tựa như hoa vũ thưa thớt, dáng vẻ đẹp đẽ tuyệt cùng, nhưng cũng tàn nhẫn tuyệt cùng. Cương hung trưởng kình rơi vào Giang Ngọc Lang trên người, vừa đúng chấn động nát toàn thân hắn xương, rồi lại không thương tổn hắn tính mạng. Từng cây một hồng gãy không xương phá thể ra, Giang Ngọc Lang cả người đều tựa như biến thành một đầu con nhím. Chịu cái này bị thương nặng, Giang Ngọc Lang lập tức phát sinh không giống tiếng người kêu thảm thiết. Liên Tinh mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, "Đi, kéo hắn tại trên mặt đất chuyển vài vòng." Lúc này Di Hoa cung chúng tỷ sớm đã tìm đến, nghe được phân phó, vội ba sư phải. Trung hợp là, tiến lên thi hình chính là Thiết Bình cô. Tuyệt đại song tiêu bên trong, cái này kiên cường thông tuệ, trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm nhiên, đối mặt tái tình lúc rồi lại mười phần mềm yếu cùng dại thiếu nữ, chính là bị Giang Ngọc Lang dụ dỗ gian dâm mất tuấn khiết, rơi vào nửa cuộc đời thê lương. Thiết Bình cô dùng một sợi dây đem Giang Ngọc Lang trói chặt, ném xuống đất, mình thì cầm lấy sợi dây một chỗ khác, sau đó triển khai khinh công, rất nhanh tại toái thạch trên gành bãi chạy bộ. Đã biến thành con nhím Giang Ngọc Lang bị bắt kéo, nhất thời bị khó có thể tưởng tượng cực hình, cả người kêu thảm một tiếng, trực tiếp bất tỉnh đi. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại bị đau nhức tỉnh. Lòng vòng như vậy đền đáp lại, quả thực để cho hắn sống không bằng chết. Giang Tiểu Ngư thấy mí mắt chực nhảy, một lòng đều nhắc tới cổ họng.
đông nhiên cảm giác lòng bàn tay không còn, nhưng là Liên Tinh cầm lấy trong tay hắn quyển sách, tự cố lật xem. Thô sơ giản lược mà đảo qua một lần, Liên Tinh kềm chế tâm tình kích động, đem quyển sách thu hồi. Nàng quay đầu nhìn về Giang Tiểu Ngư, sau khi nhìn người một bộ dáng vẻ khẩn trương, trên mặt lộ ra một cái dí dỏm nụ cười, ngươi rất sợ ta.
Sợ ngươi?
Không sợ ngươi mới là lạ. Chỉ ngươi này lòng dạ độc ác nữ ma đầu, đổi ai ai bất kể. Giang Tiểu Ngư âm thầm đoán thầm. Nhưng hắn trên mặt không dám biểu lộ chút nào, miễn cưỡng cười nói, nhị cung chủ phong thái thiên hạ vô song, tiểu tử chiêm ngưỡng còn không kịp đây. Hắn cũng không nói sợ hoặc là bất kể, bởi vì cái này hai loại hồi đáp đều có thể đưa tới họa sát thân. Giang Tiểu Ngư thở nhỏ thông minh, đương nhiên sẽ không bước vào lối khu. Liên Tinh thản nhiên nói, một môn thánh điện, sự tình quan trọng, giết người diệt khẩu thật là lựa chọn tốt nhất. Thấy Giang Tiểu Ngư toàn thân căng thẳng, Liên Tinh cười khúc khích, rồi nói tiếp, bất quá xem ở trước ngươi lên tiếng nhắc nhở mức của ta, ta tạm tha ngươi này một lần. Giang Tiểu Ngư nghe vậy lại hỉ, vội vã vô ngực cam đoan, nhị cung chủ yên tâm, chuyện này tiểu tử tuyệt đối nát vụn tại trong bụng, nếu như nói ra nửa chữ, liền cứ gọi ta đoạn tử tuyệt tôn, tổ tông ở dưới cựu tuyển cũng không an bình, hàng đêm tới tìm ta phiền phức. Cái này lời thề cực độc, nhưng Giang Tiểu Ngư lại biết không phải là phát không thể. Nếu như hắn dám hàm hồ kỳ tử, ý đồ lừa dối qua cửa, người nữ nhân này tuyệt đối có thể lật lọng, đưa hắn chết ngay lập tức tại chỗ. Liên Tinh cũng đích xác đối với Giang Tiểu Ngư thái độ rất thỏa mãn, thoại phong nhất chuyển, được rồi, các ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra à? Chương 51, Liên Tinh, ta nhất định là cầm lớn nữ chính kịch bản. Chương 51, Liên Tinh, ta nhất định là cầm lớn nữ chính kịch bản kế tiếp. Từ Giang Tiểu Ngư trong miệng, Liên Tinh biết được chuyện đã xảy ra. Nguyên lai 2 tháng trước, Giang Tiểu Ngư đi ngang qua Nga Mi Sơn, lại gặp phải Tiêu Mễ Mễ, lọt vào tính toán sau, bị bắt vào địa cung. Cái kia Tiêu Mễ Mễ nguyên là Côn Lôn Sơn ác nhân cốc thập đại ác nhân một trong, tên hiệu mê chết người không bồi thường mệnh dáng rất đẹp tươi đẹp động nhân, mặc dù đã tuổi gần 40, lại tướng mạo như thiếu nữ. Nhưng mà nàng mặc dù sinh một bộ túi da tốt, nhưng trời sinh tính dâm tà phóng đãng, vô cùng tốt nam sắc, tình lang nhiều, hàng trăm. Nàng ly khai ác nhân cốc sau, ngay tại Nga Mi Sơn cuối cùng xây một chỗ cung, tự lập làm nữ vương, cũng nuôi dưỡng vô số nam sủng, cả ngày tận tình thanh sắc, thải bổ dương khí. Nhất không thể tưởng tượng nổi chính là, tại Tiêu Mễ Mễ cao siêu ngự nam thủ đoạn ở dưới, những cái kia nam sủng nếu không đối với hắn sinh lòng oán hận, ngược lại dễ bảo mà quỷ nàng dưới gấu quần. Thậm chí, một ít đại phái đệ tử còn đem sư môn võ công không giữ lại chút nào mà truyền thụ cho nàng. Tiêu Mễ Mễ có thể một đường tu luyện đến tông sư hậu kỳ. Bất quá những cái kia nam sủng chung quy chỉ là Tiêu Mễ Mễ đồ chơi mà thôi, nàng sẽ không đối với bất kỳ nam nhân nào trả giá thật tình, đồng thời nàng ưa thích đùa bỡn người khác thật tình. Tại nàng trêu chọc dưới, tình lang của nàng cùng nam sủng nhóm bởi vì tranh giành tình nhân, lẫn nhau đấu cái người chết ta sống. Tiêu Mễ Mễ cả đời chẳng bao giờ động thủ giết qua một người, nhưng bởi vì nàng mà người chết đã có mấy trăm. Giang Tiểu Ngư bị một nữ nhân như vậy bắt đi, tất nhiên là không may tới cực điểm. Tiêu Mễ Mễ đối với Giang Tiểu Ngư cực kỳ yêu thích, thậm chí muốn lập hắn làm hoàng hậu. Cũng may Giang Tiểu Ngư cơ trí, ba phen mới bận hồ lộ tới. Bất quá Giang Tiểu Ngư lại thời thời khắc khắc nghĩ đến kế thoát thân. Thế là, hắn chú ý tới Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang mới 12 tuổi đã bị Tiêu Mễ Mễ bắt đi, làm Giang Tiểu Ngư đến lúc, hắn đã bị Tiêu Mễ Mễ ép một năm có thừa. Tại trong lúc này, hắn hầu như mỗi ngày hai chân đều là mềm, còn bị Tiêu Mễ Mễ cười nhạo vô năng. Cái này khiến Giang Ngọc Lang thống khổ không chịu nổi. Giang Ngọc Lang mặc dù tuổi không lớn lắm, hơn nữa xem ra nhát gan văn nhã, người hiền lành, kỳ thực lòng dạ thâm trầm, cực thiện ẩn nhẫn. Hắn tại ở trước mặt đầu đã hơn một năm trong thời gian, thừa dịp mỗi lần như xí thời gian, chịu đựng hun su sông và mũi, huế vật dính vào người, tại nhà xí bên trong đảo một cái địa động, cũng ở bên trong trộm ẩn giấu rất nhiều vật tư. Mắt thấy thời cơ chín muồi, liền thủ đoạn độc ác sát hại nhiều tên trai lơ, mình thì ẩn thân địa động, dùng cái này lẫn lộn Tiêu Mễ Mễ phán đoán, để cho nàng cho là hắn chết, lại tìm cơ hội chạy đi. Ai ngờ, tại hắn kế hoạch sắp thành lúc, lại bị Giang Tiểu Ngư khám phá. Rơi vào đường cùng, Giang Ngọc Lang chỉ có thể dẫn hắn một chỗ. Nhưng mà Tiêu Mễ Mễ cũng không phải dễ lừa như vậy, rất nhanh thì khám phá hai người thủ đoạn. Hai người tuyệt vọng hơn, ngoài ý muốn phát hiện lần cận địa cung địa linh cung. Ở bên trong, hai người tìm được rất nhiều bảo vật, nhưng trong đó có giá trị nhất vẫn là Giang Ngọc Lang cái kia quan tâm thiên tuyệt địa diệt tấu cốt xuyên tâm châm cùng với Giang Tiểu Ngư trên người ngũ tuyệt thành công. Đồng nhiên, Tiêu Mễ Mễ xung vào. Hai người không địch lại, bị Tiêu Mễ Mễ bắt. Đáng tiếc Tiêu Mễ Mễ vô ý bên trong Giang Tiểu Ngư tính toán, bị lừa mở ra một cánh cửa thổ, phía sau cửa thông nước. Tiêu Mễ Mễ là cái vịt lên cạn, sợ nước, cuối cùng bị tươi sống chết đuối. Giang Tiểu Ngư cùng Giang Ngọc Lang thì thừa dịp lũ lụt hướng hủy địa linh cung chi tế, theo thủy thế trốn thoát. Không ngờ, trước mặt liền bắt gặp đến đây tầm bảo Liên Tinh. Nghe xong Giang Tiểu Ngư giảng thuật, Liên Tinh cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình giống như là trong thoại bản đại nữ chính, vận may ngập trời. Nhỏ như vậy xác suất chuyện thật tốt cư nhiên để cho nàng thật vừa đúng lúc mà gặp được. Liên Tinh cảm giác mình đêm nay nằm mơ đều có thể cởi tình. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng tốt, đối với Giang Tiểu Ngư khoát khoát tay, "Được rồi, ngươi có thể đi." Nghe nói như thế, Giang Tiểu Ngư quả thực như văn tiên lại, mừng rỡ trong lòng, không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn là rất sợ Liên Tinh thay đổi chủ ý a. Dù sao bất kể thế nào nói, Ngũ Tuyệt Thánh Công đều là bộ phận thánh điện, sự tình quan trọng, một khi bộc lộ ra đi, Di Hoa Cung lập tức thì có lật út nguy hiểm. Bất quá Giang Tiểu Ngư mặc dù bị cướp Ngũ Tuyệt Thánh Công nhưng chưa ghi hận trong lòng, cũng không có sau đó lật lọng ý nghĩ. Nguyên nhân có năm. Đệ nhất, hắn trên mặt đất linh trong cung thì nhìn qua Ngũ Tuyệt Thánh Công sớm đã ghi tạc trong đầu, cơ duyên cũng mất. Đệ nhị, hắn đối với Liên Tinh vẫn có chút hảo cảm, dù sao nàng rốt cuộc là bỏ qua hắn, hơn nữa lớn lên xinh đẹp như vậy. Thứ ba, hắn mặc dù nghịch ngợm gây sự, nhưng bản thân thiên tính thiện lương, Di Hoa cùng gặp nạn, không phải hắn nguyện ý thấy. Đệ tứ, hắn đã phát qua thể độc. Đệ ngũ, hắn cũng sợ bị trả thù. Không nói yêu nguyện liên tinh khả năng tránh được một kiếp, tìm hắn trả thù, chỉ cần liên tinh trước mặt mọi người vu oan hắn một câu, nói hắn cũng học ngũ tuyệt thánh công hắn đồng dạng phải xui xẻo. Nhưng mà Giang Tiểu Ngư không biết là, liên tinh sở dĩ buông tha hắn, nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy. Giang Tiểu Ngư tuy lên tiếng nhắc nhở qua liên tinh, nhưng hầu như không có lên tác dụng gì. Cho nên hành động này, nhiều lắm là để cho liên tinh đối với hắn có chút hảo cảm mà thôi. Còn như thể độc, nàng còn không có ngây thơ như vậy, không có khả năng hoàn toàn tin tưởng nó chế ước lực. Phương pháp ổn thỏa nhất, vẫn là giết người diệt khẩu, vạn vô nhất thất. Chân chính để cho liên tinh quyết định tha hắn một lần, là tầng kia cứu nàng một mạng hộ thân con cháu. Liên tinh rất thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến nhật ký phó bản, đại thể đoán được chân tướng. Nghĩ đến tầng kia quang cháo đáng sợ lực phòng ngự, chỉ sợ sẽ là thiên nhân cũng phải phát sầu, liên tinh sức mạnh trong nháy mắt liền chân. Có chỗ thị, nàng tự nhiên không ngại phát lần thiện tâm. Dù sao nàng đối với cái này tống tài đồng tử quan cảm không sai. Bất quá vì để người bận nhất, nàng vẫn là muốn nghiệm chứng một chút phỏng đoán của mình. Lúc này vung tay lên, một đạo kinh khí đánh út về phía Hoa Tinh Nô vai trái, thế đi lại mạnh mẽ vừa đội. Không ngoài sở liệu, một cái giống nhau như lúc hộ thân quang cháo chống giữ, ngăn trở công kích của nàng. Nhị cung chủ Hoa Tinh Nô ngạc nhiên nhìn về phía liên tinh, không biết mình phạm sai lầm gì. Liên tinh cũng không giấu giếm, trực tiếp đem phát hiện của mình nói, loại sự tình này Hoa Tinh Nô sớm muộn cũng sẽ biết. Hoa Tinh Nô nghe được trợn mắt hốt mồm. Đúng lúc này, một tiếng trung khí mười phần hét lớn truyền đến, người phương nào tại ta Nga Mi địa giới hành hung? Liên tinh nhướng mày, nhìn điểm nhất tức Giang Ngọc Lang liếc mắt, vung ra một trường, đem triệt để đánh chết. Tuy nói Giang Ngọc Lang đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nửa chết nửa sống, nhưng nàng cũng không muốn hắn tại trước khi chết nói ra lời gì không nên nói đến. Người đến gặp Liên Tinh tại chính mình lên tiếng quát bảo ngưng lại sau, nếu không không dừng tay, ngược lại còn dám hành hung, trong lòng cuồng nộ không thôi, lúc này triển khai khinh công vào tới. Tại hắn phía sau, còn theo một đám Nga Mi đệ tử. Di Hoa cung chúng tỷ bội vã tụ ở Liên Tinh phía sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là người đến tiến vào Liên Tinh trong vòng 10 trượng lúc, Liên Tinh bỗng nhiên nhoáng lên, thân ảnh lướt nhanh ra. Minh Ngọc chân khí hợp ở song trường bên trong, trường ảnh tung bay, như vạn hoa đủ rơi, mang theo một cổ đồng tận xương tùy âm lanh hàng kình, bao phủ về phía trước. Người đến hơi biến sắc mặt, tay trái trường đao đại khai đại hợp, tay phải đại kiếm nhẹ nhàng mau lẹ, tương nhu thay thế, phối hợp nên hướng cặp kia nhục trường. Song phương đều không chợt hiện không tránh, hung hãn đụng vào nhau. Chương 52, Liên Tinh, cẩn thận buồn cung giết ngươi a. Chương 52, Liên Tinh, cẩn thận buồn cung giết ngươi a. Nhục trường cùng đao kiếm tiếp xúc, vang lên nhưng là thành thúy mà dồn dập binh khí giao kích âm thanh. Chỉ thấy đao thế cương liệt chấm mãnh, lại đều bổ vào trên thân kiếm. Kiếm quang huyễn biến nhanh chóng, thì nao nhao gọt ở tại trên thân đao. Mà cặp kia nhục trưởng, nhưng ở đao quang kiếm ảnh bên trong thành thạo, chút nào vô thương. Người đến đao kiếm rung động, mượn lấy liên tinh lòng bàn tay chuyển tới kinh lực thả người lui lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt thanh xuân nữ tử. Nàng nhìn bất quá chừng 20 tuổi, thân xuyên quần áo vân hà giống như cẩm tú cung giả trang, quần dài chấm đất, tóc dài xóa bay, tựa như lưu vân. Nàng lún đồng tiền đẹp ngọn, càng hơn xuân hoa. Một đôi trong suốt con ngươi chớp động, lưu luyến lấy linh động dí dỏm sóng mắt, giống như có thể nói chuyện cắt nước trong hai con ngươi tràn đầy không thể miêu tả trí tuệ chi quang, cũng tràn đầy tính trẻ con. Một loại không phải nàng loại này tuổi nên có tính trẻ con. Nhưng nàng sắc mặt vẻ đẹp, lại đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy kinh diễm. Mà khí chất của nàng dai, càng là có thể nói thế gian nhất tuyệt, thậm chí đến một loại bất luận kẻ nào đều không thể sao lãng trình độ. Nàng đứng ở trên đá, tựu như cùng một đầu kiêu ngạo phượng hoàng tê tại ngô đồng thụ mũi nhọn, cô tịch cao lãnh, bệ nghệ bốn phương. Người đến tỉ mỉ quan sát lấy liên tinh hình tượng khí chất, rốt cục mở miệng nói, ngươi là Di Hoa cùng cung chủ, đại cung chủ yêu nguyện, vẫn là nhị cung chủ liên tinh. Lúc này Nga Mi đệ tử đã tìm đến, nghe nói như thế, nguyên bản đều kinh diễm tại liên tinh vẻ đẹp chính bọn họ, đều có loại hiểu ra cảm giác. Đúng rồi, trung vực tây nam khu vực, chỉ sợ cũng chỉ có Di Hoa cùng hai vị cung chủ mới có như vậy tình vi thiên nhân dung mạo, khí chất cùng võ công. Nga Mi thế hệ này trong đám người tuổi trẻ, ra 7 cái tướng mạo tuyệt cao nữ đệ tử, bị rất nhiều truy phủng nam đệ tử xưng là Nga Mi bảy linh. Chia ra làm Tạ Vân Chân, Chu Chỉ Nhược, Viên Tử Ý Điệp, Ma Tu Chân, Diệp Tú Châu, Tôn Tú Thanh, Thạch Tú Vân. Sau 4 người bởi vì tên bên trong đều có một cái tu chữ, lại gọi Nga Mi Tư Tú. Giờ này khắc này, tại chỗ liền có Tạ Vân Chân cùng Nga Mi Tư Tú. Nhìn thấy liên tinh đầu tiên mắt, vũ nữ liền nhịn không được có chút thất thần, sau đó không hiểu trong lòng một hư, cảm giác lùn người ta một đầu. Ngược lại không phải là các nàng thực sự kém xa liên tinh xinh đẹp. Trên thực tế, các nàng bản thân liền là khó gặp đại mỹ nhân, dung mạo tư thái cho dù có chỗ không kịp, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cùng Vô Lượng Sơn Lục Mỹ giống nhau, các nàng cảm giác bị thất bại chủ yếu là vì khí chất và khí tràng. Di Hoa cung uy danh lan xa, thân là cung chủ một trong liên tinh cùng với nàng tỷ tỷ giống nhau, tự nhiên dưỡng thành một loại thường nhân khó có thể sánh bằng tính chất đặc biệt, đây cũng không phải là các nàng những thứ này ngả voi thác bên trong con nhóc có thể so sánh. Tại người đến quan sát liên tinh thời điểm, liên tinh cũng tại nhìn hắn. Đây là một cái lao nhân, biểu tình nghiêm túc, lưng thẳng tắp, đen nhánh râu tóc tựa như cương châm một dạng bén nhọn, trên mặt rậm rạp sâu đậm nếp nhăn. Tay trái của hắn cầm một ngụm trường đao, không quá mức chỗ đặc biệt, nhưng hắn tay phải trường kiếm, lại không giống người thường. Nói như vậy, kiếm đầu khinh linh, sử dụng kiếm ứng cử viên kiếm, đều sẽ chọn nhẹ mà sắc bén người. Nhưng lão nhân kiếm trong tay, so với bình thường kiếm to hơn chút, thân kiếm cũng đặc biệt dài, đặc biệt rộng. Đặc biệt như vậy lại kiếm, lại là đao kiếm đều dùng, vẫn là phái Nga Mi người, thân phận của ông lão miêu tả sinh động.
Liên Tinh đuôi lông mày khỏe mắt cười nhẹ nhàng, không chút nào luống cuống, ngươi là Độc Cô Nhất Hạc à? Ngược lại là rất có nhãn lực thái độ, thảo nào có thể làm được phái Nga Mi phó trưởng môn. Độc Cô Nhất Hạc thản nhiên nói, ngươi xử chính là tá lực đả lực đường lối, trên đời này tương tự võ học không ít, như Càn Khôn Đại Na Di, Đấu Chuyển Tinh Di, Thái Cực, Bị Ảnh Thành Công. Nhưng ở một cái như vậy hình tượng khí chất tay cô gái bên trong xuất ra sử dụng, lão phu bất tài, có thể nghĩ tới cũng chỉ có Di Hoa Cung Di Hoa Tiếp Ngọc. Liên Tinh đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hơi có chút hoạt bát nói, vậy ngươi đoán một chút nữa, ta là tỷ tỷ vẫn là muội muội? Nàng giọng nói linh xảo hoạt bát, không cần tận lực, liền kèm theo một loại ngây thơ tính trẻ con, nghe được Nga Mi chúng đệ tử thầm giật mình. Nếu không có lên tiếng người đang ở trước mắt, bọn hắn chắc chắn cho rằng kẻ nói chuyện là cái tuổi dậy thì, tính trẻ con bị thoát, đã mỹ lệ lại nhóng nheo đơn thuần thiếu nữ, mà không phải uy nghi muôn phương một cung chi chủ. Độc Cô Nhất Hạc lại không hề bị lay động, một chút suy nghĩ, lên đường, nhị cung chủ Liên Tinh. Ai nha, thật đúng là bị ngươi đoán đối với, thật không có ý tứ. Liên Tinh tiếc hận thở dài. Độc Cô Nhất Hạc kéo hồi chính đề, nói Liên Tinh cung chủ không đợi tại Vân Châu, thì ta Nga Mi Sơn hành hung giết người, có phải hay không nên cho lão phu một câu trả lời hợp lý? Thuyết pháp? Cái gì thuyết pháp? Liên Tinh mở to trong suốt đôi mắt to sáng ngời, khó hiểu nói, bản cung tại sao phải cho ngươi nói pháp? Chỉ bằng đao kiếm song sát 7749 thức ngươi cho rằng ngươi lại là bản cung đối thủ? Vừa mới đối với bản cung xuất thủ, bản cung liền không so đo, lại loạn nói chuyện, cẩn thận bản cung giết ngươi à? Nàng lời nói này nói xong phong khinh vân đạm, không hề sắc ý, nhưng là đem người coi rẻ tới cực điểm, giữa sân bầu không khí đột nhiên thần trương. Độc Cô Nhất Hạc một gương mặt dán mua cũng là âm trầm đáng sợ. Vừa mới giao thủ, hắn không sai biệt lắm do thám đến Liên Tinh thực lực, với hắn không sai biệt lắm, đều tại đại tông sư 6-7 tầng dáng vẻ. Mà Minh Ngọc chân khí bá đạo không gì sánh được, Di Hoa Tiếp Ngọc tá lực đả lực càng là thiên khắc hắn đao kiếm song sát. Ở loại tình huống này dưới, hắn mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, muốn thắng được cũng là rất khó. Nếu như nơi đây không có người khác, chỉ có Liên Tinh một cái, Độc Cô Nhất Hạc còn có biện pháp trừng trị nàng, bởi vì hắn còn âm thầm học mấy môn tả môn bá đạo công phu. Nhưng bây giờ trước mắt bao người, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể xuất ra sử dụng. Bởi vì phái Nga Mi chính là chính đạo thế lực. Hắn một cái phó trưởng môn nếu như tu luyện tà công, làm như thế nào hướng võ lâm đồng đạo giải thích? Có thể lẽ nào liền tùy ý đối phương tại Nga Mi địa bàn giễu võ dương ai? Này tuyệt đối không được. Giữa lúc Độc Cô Nhất Hạc suy nghĩ đối sách thời điểm, Liên Tinh bỗng nhiên hì hì cười, được rồi, không đùa các ngươi chơi. Bản cung hôm nay tâm tình tốt, nói cho các ngươi biết ta. Xanh miết ngón tay ngọc điểm xuống mặt đất bỏ hoang màu vàng nhỏ ống đồng, ngữ âm sạch mềm, lao đầu, ngươi nhìn đó là cái gì? Độc Cô Nhất Hạc thuận theo chỉ nhìn lại, đôi mắt híp một cái, bỗng nhiên túi người đem nhỏ ống đồng nắm lên, nhíu mày, mắt lộ ra vẻ suy tư. Đây là Liên Tinh cũng không đợi hắn đoán, nói thẳng ra, Thiên Tuyệt Địa Diệt Tấu Cốt Xuyên Tâm Châm. Lao đầu, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua? Chưa từng nghe qua? Làm sao có thể chưa từng nghe qua? Thiên Tuyệt Địa Diệt Tấu Cốt Xuyên Tâm Châm không biết từ người phương nào chế tác, nhưng tự vấn thế lên, liền được hưởng cực lớn danh tiếng. Chỉ vì nó mỗi lần xuất hiện trước người, đều có nghĩa là một vị đại tông sư vẫn lạc. Có người nói cái này ám khí chính là trình viên đồng trạng, nội bộ có dấu 130 cây nhỏ như mang ngân châm. Ngân châm tề phát, xuyên thịt đinh xương chỉ là bình thường, còn có phá cương phá khí hiệu quả. Hậu kỳ đại tông sư cũng không dám ngạnh kháng. Nếu là ở trên kim ngâm độc, kia liền càng để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mà Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm làm người biết huy hoàng nhất một lần chiến quả, chính là tập sát một vị thiên nhân. Mặc dù vị kia thiên nhân lúc đó cũng không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng này dù sao cũng là thiên nhân. Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm hung danh, đủ để cho bất kỳ một cái nào đại tông sư nhắc tới 10 phần cảnh giác, thậm chí quá ư sợ hãi. Chính văn chương 53, không cẩn thận, nhà bị trộm chương 53, không cẩn thận, nhà bị trộm. Độc Cô Nhất Hạc nhìn bỏ hoang màu vàng nhỏ ống đồng, lại nhìn mắt bị hành hạ đến không thành nhân dạng Giang Ngọc Lang, liên hệ lên Liên Tinh mà nói, đương nhiên có chút minh bạch. Độc Cô Nhất Hạc mắt lao híp lại, hỏi dò, chẳng lẽ là tiểu tử này dùng cái này ám khí đánh lén nhị cung chủ? Hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là thực sự, cái này há chẳng phải là nói Liên Tinh tại Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm đánh lén dưới không chỉ có còn sống, hơn nữa không mất một sợi lông. Quả thực như vậy, vậy hắn đối với Liên Tinh thực lực phải một lần nữa đánh giá. Chí ít Độc Cô Nhất Hạc chính mình sẽ không nắm chặt làm được cái kia một điểm. Bất quá hắn lại nghĩ đến một cái khác khả năng, hoặc là đánh lén này tiểu tử quá phế vật, sớm lộ chân tướng, để cho Liên Tinh có chỗ phòng bị. Giữa lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Liên Tinh một ngón tay cách đó không xa trên một miếng đất chống ngân châm, đây không phải là chuyện rõ rành rành sao? Độc Cô Nhất Hạc hướng bên kia vừa nhìn, nhất thời trầm mặc. Liên Tinh cười mỉm nói, hắn cầm ám khí đánh lén bản cung giết hắn, cái này rất hợp tình hợp lý a. Còn cần hướng ngươi Nga Mi thông báo sao? Độc Cô Nhất Hạc cao mày, nhìn về phía Tiêu Mẹ Mẹ thi thể, lại hỏi, cái kia nhị cung chủ cũng biết, nàng lại là người nào? Vì sao chết ở nơi này? Ngoài ra, tiểu tử này Thiên Tuyệt Địa Diệt Thấu Cốt Xuyên Tâm Châm lại là đến từ đâu? Liên Tinh tự nhiên cười nói, lao đầu, ngươi sợ là nghĩ sai rồi, là bản cung tâm tình tốt mới nói cho ngươi những thứ này, ngươi lại không tư cách đến thẩm vấn bản cung. Ngươi nghĩ biết ta? Chính mình đi thăm dò thôi. Nói cật, Liên Tinh thẳng xoay người, ống tay áo phất một cái, đi thôi. Di Hoa Cung chúng tỷ ở phía sau đội kịp. Phái Nga Mi chúng đệ tử không hẹn mà cùng nhìn về phía Độc Cô Nhất Hạc. Độc Cô Nhất Hạc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, lục soát, đem nơi đây lục soát cho ta sạch sẽ. Lão phu phải biết rằng đây là chuyện gì. Nga Mi chúng đệ tử tuân mệnh mà đi. Trong đó Tạ Vân Trần, Tôn Tú Thanh, Thạch Tú Vân tam nữ nhìn Liên Tinh đi xa bóng lưng, nhìn lại một mảnh hỗn độn địa linh cung địa chỉ ban đầu, như có điều suy nghĩ. Rời Lôi Cổ Sơn càng gần, gặp phải các lộ nhân mã thì càng nhiều, cũng may Trung Nguyên Tiêu cục danh tiếng không nhỏ, cũng không có người không có cho nên đi lên trêu chọc một vị đại tông sư. Trên đường thấy một số người, một lời không hợp hoặc một ánh mắt không đúng, liền đánh, Giang Tự Thủy cảm giác sâu sắc tìm hộ vệ quyết định là chính xác được. Hắn hôm nay lòng có chút không yên, dùng qua sau khi ăn xong liền hồi gian phòng viết nhật ký. Trong tiểu thuyết, nữ chính cùng nhân vật nam chính kết làm liền cảnh độ khó khá lớn lúc, thông thường đều sẽ phát sinh dạng này, một cái tình tiết tỉ như an bài một hồi ngoài ý muốn, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa phát sinh ra thịt gần gũi mà ngoài ý muốn, không ngoài chính là trong đó một phương bên trong xuân động, nếu như trễ giải cứu lời nói, liền sẽ dục hỏa thiêu thân mà chết, thế là thì cho bên kia cơ hội bà an nhịp với nhau. Nguyên tưởng rằng loại này cũ tình tiết chỉ tồn tại ở tác giả ý dâm ở giữa, có thể bạn bạn không nghĩ tới, một ngày kia ta cư nhiên cũng có thể gặp phải loại chuyện tốt này, cái này gọi là gì? Đụng tiên hôn, đi đại vận, vẫn là có số đào hoa. Hôm nay nhật ký đổi mới tương đối sớm, chúng nữ vội vã mở ra nhật ký, muốn nhìn một chút phía trên viết cái gì mới nội dung. Thấy mở đầu nhất đoạn văn lúc, chúng nữ đều sửng sốt, sau đó thần sắc không hiểu, tâm tình mỗi người không giống nhau. Nhưng trong đó phản ứng mãnh liệt nhất, không ai bằng Hoàng Dung cùng Triệu Kỳ Anh. Các nàng một cái Giang Tự Thủy minh xác nói qua thích nhất, một cái thì là Giang Tự Thủy mối tình đầu. Có thể nói, hiện tại cùng Giang Tự Thủy thân cận nhất chính là nàng hai. Mà xem nội dung nhật ký ý tứ này, lẽ nào các nàng bị người đánh cắp nhà? Chỉ một thoáng, Hoàng Dung cùng Triệu Kỳ Anh một lòng chặt nắm chặt. Tối hôm qua không có tìm khách sạn, ngay tại một tòa bỏ hoang đại trang viên ở, trong lúc đó lại có một người đi đường ban đêm người vào ở, bởi vì ngay từ đầu động tĩnh huyên náo có chút lớn, đem ta đánh thức, thế là kiểm tra phát hiện không có việc gì, đi trở về giấc ngủ mau vào cửa thời điểm, chợt phát hiện trong viện nhiều hơn một cái bạch y thiếu nữ rất đúng dịp, nàng liền chúng phải xuân động, đồng thời tại ta do dự mà phải làm cầm thú vẫn là không bằng cầm thú thời điểm. Chủ động đánh tới ta cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ, nơi nào trải qua ở đây trồng khảo nghiệm. Cho nên ta liền đem nàng ôm vào gian phòng, thay nàng giải độc quá trình rất vui vẻ. Đồng thời loại sự tình này vẫn là hai đời đầu một lần, không thể không nói, thật là khiến người ta nghiện rời Lôi Cổ Sơn không đủ trăm dặm một cái khách sạn, đã lên bờ Hoàng Dược Sư một nhà ba miệng đang dùng cơm. Đột nhiên, Hoàng Dung mặt cười trở nên tái nhợt, môi mỏng mấp máy, cầm trong tay chiếc đũa trùng điệp ngã tại trên bàn, xoay người liền hồi gian phòng. Hoàng Dược Sư cùng thê tử Phùng Hành nhìn nhau ngạc nhiên, không rõ mới vừa rồi còn yên lành, vì sao bảo bối khuê nữ đột nhiên liền biến mặt. Dung Nhi, người ta không ăn, đi ngủ. Hoàng Dung cũng không quay đầu lại vào phòng, ba một tiếng đóng cửa lại. Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành hai mặt nhìn nhau. Bên trong gian phòng, Hoàng Dung đem mặt chôn ở trong chăn, trong lòng có loại không nói ra được khổ sở. Chỉ là chính nàng cũng không hiểu vì sao lại khổ sở. Nàng rõ ràng cũng còn chưa thấy qua Giang Tự Thủy, đều không quyết định về sau có theo hay không hắn đâu, vậy hắn cùng nữ nhân khác tốt, chấm dứt nàng chuyện gì. Đạo lý này Hoàng Dung hiểu, nàng cũng là như thế dùng để thuyết phục mình. Nhưng lý trí thường thường khuất tùng tại tình cảm, nàng chính là cảm giác khó chịu. Có thể trong lòng hắn, sớm đã đem Giang Tự Thủy trở thành mình vật sở hữu. Hiện tại, nhà bị trộm, có người chặn nàng hồ, giống như là đoạt đi rồi vốn nên thuộc về của nàng đồ vật. Hoàng Dung có thể vui vẻ mới là lạ. Hừ, chúng xuân độc. Con vừa vặn chạy đến trước mặt hắn, để cho hắn giải độc cho ngươi, trên đời này có trùng hợp như vậy chuyện sao? Hoàng Dung càng nghĩ càng giận. Giang Tự Thủy không biết nhật ký phó bản tồn tại, có thể nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nhưng các nàng nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hoàng Dung cũng không cần động não, cũng biết là một cái nhật ký phó bản người sở hữu tự biên tự diễn một vỡ tuồng. Tối hôm qua chuyện phát sinh. Triệu Kỳ Anh. Tối hôm qua có ai tại Triệu Kỳ Anh phụ cận đâu? Hoàng Dung theo điều tuyến tắc này, đi qua Khôn Cửa Cấn tìm một phen tra tìm. Rất nhanh khóa được mục tiêu. Cái này tiểu kỹ nữ. Á á á. Tức chết ta rồi. Hoàng Dung nghiến, xem như là đem đối phương nhớ kỹ. Cách Giang Tự Thủy cách đó không xa trong phòng, Triệu Kỳ Anh cũng là sắc mặt tái nhợt. Hai tay run rẩy rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thoáng bình phục lại nội tâm tâm tình kích động. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, Giang Tự Thủy hôm nay vì sao lại có chút khác thường. Nguyên lai tối hôm qua tại nàng đi rồi, còn xảy ra một món đồ như vậy chuyện. Triệu Kỳ Anh trong lòng đau xót lẩm bẩm. Lập tức lại toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như tối hôm qua ta không có cự tuyệt lời của hắn, cái kia nghĩ được như vậy, Triệu Kỳ Anh bên thai nóng một cái, hai gò má cũng nổi lên lưỡng mặt đỏ hồng. Nữ nhi ra bản năng rụt rè, để cho nàng vì mình lớn mật ý tưởng xấu hổ không thôi. Lòng bàn tay rán rán nóng bỏng gương mặt, Triệu Kỳ Anh cảm xúc dần dần bình phục lại, ánh mắt xẹt qua một chút do dự, tiện đà trở nên kiên định. Giờ khắc này, nàng làm cuộc đời này là tối trọng yếu một cái quyết định. Chương 54, Bạch Phi Phi, ta muốn làm cái thứ nhất. Chương 54, Bạch Phi Phi, ta muốn làm cái thứ nhất. Trên thực tế, lòng có khó chịu không chỉ Hoàng Dung cùng Triệu Kỳ Anh, một ít đối với Giang Tự Thủy có mang tâm tư đồng dạng ghen ghét. Chỉ là các nàng cùng Giang Tự Thủy quan hệ còn không tiến triển chút nào, coi như xếp hàng nổi máu ghen cũng không tới phiên các nàng, cho nên phản ứng không có Hoàng Dung cùng Triệu Kỳ Anh mãnh liệt như vậy. Sáng sớm hôm nay, phát hiện nàng đã đi rồi, tuy nói tối hôm qua là nàng bên trong xuân động, ta cũng là tại cứu nàng tính mệnh, nhưng chiếm thân thể của nàng, phá hủy trong sạch của nàng, nhưng cũng là không thể tranh cãi sự thực trách nhiệm này nhất định phải phụ. Ta rõ ràng sẽ hảo hảo bảo vệ nàng, nàng nhưng vì sao liền biểu đạt tâm ý cơ hội cũng không cho ta, liền trực tiếp lặng lẽ đi. Bất quá không sao, ta sẽ đi tìm nàng, nàng là ta cái thứ nhất nữ nhân, coi như đi khắp thiên nhai hải giác, đem toàn bộ trung vực đều lật qua, ta cũng nhất định phải tìm được nàng. Nàng mặc dù không có nói cho ta nàng là ai, nhưng ở thấy nàng kia tờ không chút nào thấp hơn tiên tiên khuôn mặt lúc, ta còn kém không nhiều đoán được thân phận của nàng Bạch Phi Phi, Ngưng Hương, Thủy Phù Dung không ngoài chính là chỗ này ba người ở giữa một cái U Linh Cung, Tô Châu trụ sở. Bạch Phi Phi đang cầm nhật ký phó bản, nhìn nội dung phía trên, khóe miệng vánh lên lau một cái 250 đắc ý độ cong. Tối hôm qua cùng Giang Tự Thủy Xuân Tiêu nhất độ, dĩ nhiên chính là nàng. Bạch Phi Phi cùng nữ nhân khác cũng không giống nhau, tại biết Giang Tự Thủy đặc thù cùng quyển nhật ký các loại chỗ thần kỳ sau, nàng liền đối với Giang Tự Thủy nổi lên hứng thú, đồng thời trước tiên hướng Tô Châu chạy tới. Nhất là tại Hoàng Dung thu được Khôn Cực ấn thì sau, điều tra Khôn Cực hàm nghĩa nàng liên tưởng đến rất nhiều. Có ở đây không có thể bỏ qua nhật ký phó bản, lại không cách nào phản kháng nhật ký thần kỳ lực lượng tình huống dưới, nàng suy tư suốt đêm. Cuối cùng làm một cái to gan quyết định, cùng với chờ Giang Tự Thủy tìm tới cửa chọn lựa lựa, còn không bằng chủ động xuất kích. Nàng muốn đổi bị động làm chủ động. Nàng muốn tại tất cả cạnh tranh giả đều ở vào do dự, ngượng ngùng, quan sát giai đoạn thời điểm, dẫn đầu cầm xuống Giang Tự Thủy. Bắt hắn lại lần đầu tiên. Làm như thế nguyên nhân. Tự nhiên là lần đầu tiên thường thường có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, sẽ cho người khắc cốt mình tâm cả đời. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể tại Giang Tự Thủy nội tâm chỗ sâu nhất, vĩnh viễn chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Chỉ cần thành công, dù là sau này Hoàng Dung là hậu cung chi chủ, nàng cũng hồn nhiên không sợ. Thậm chí có thể cùng đối phương địa vị ngang nhau. Thẳng thắn mà nói, Bạch Phi Phi này sao làm, cũng không phải là nàng đối với Giang Tự Thủy thâm hậu bao nhiêu cảm tình, càng nhiều hơn chính là từ lợi ích góc độ xuất phát, nhanh chóng vì mình tranh thủ được càng nhiều hơn đồ vật. Hôm qua cấp con đường phía trước miệng thảm liệt chém giết, chính là nàng sử dụng thủ đoạn, xúi dục mấy cái địa đầu xà thế lực tiến hành sống mái với nhau. Còn có phía sau một đoạn khó đi đường, cũng là nàng sớm làm phá hư. Làm đây hết thảy mục đích, chính là trì hoãn tiêu đội hành trình, để bọn hắn ở không được khách sạn, chỉ có thể vào ở tòa kia bãi bỏ đại trang viên bên trong. Tiếp lấy, nàng để cho U Linh cung thuộc hạ tiến vào đại trang viên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mình thì lén vào Giang Tự Thủy chỗ ở để cho hiệu quả càng chân thật, không làm cho Giang Tự Thủy cảnh giác cùng hoài nghi, nàng cũng hoàn toàn chính xác thật là ăn vào xuân dược. Còn như sau đó vì sao không ở lại Giang Tự Thủy bên người, tự nhiên cũng là nàng cố ý vi chi. Vì chính là để cho Giang Tự Thủy vẫn luôn nhớ kỹ nàng, đem nàng vững vàng nhớ ở trong lòng. Chờ thời cơ chín muồi, nàng lại cố ý để cho hắn tìm được, đến lúc đó Giang Tự Thủy mất mà được lại, nhất định sẽ đối với nàng bằng mọi cách sủng ái cùng quý trọng. Đây chính là Bạch Phi Phi tính toán. Mà rất hiển nhiên, từ nội dung nhật ký đến xem, nàng thành công. Hơn nữa phi thường thành công. Nhân vật, Bạch Phi Phi dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, 10 nguyên bản nàng độ hảo cảm cho điểm chỉ là 8 vẹn vẹn nữa thích mà thôi, lại chỉ trong một đêm công phu, liền trực tiếp thăng đấy. Cái này khiến Bạch Phi Phi đối với mình thân thể bộc phát tự tin. Mặc kệ Giang Tự Thủy hiện tại mê luyến chính là nàng cả người, hay là chỉ là thân thể của nàng, vậy cũng là mãn phân, đã thắng được tuyệt đại đa số người. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến Giang Tự Thủy tối hôm qua ngay từ đầu lúc có biết, liền không nhịn được có chút buồn cười. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Tự Thủy tại trong nhật ký nói là sự thật, hắn thực sự là một cái non nớt. Đừng nói, bộ dáng kia hồi nhớ tới, Bạch Phi Phi thật đúng là cảm thấy có chút khả ái. Đương nhiên, cái này cần bài trừ chuyện về sau. Bạch Phi Phi không khỏi xoa xoa đến nay, nhưng đau nhức mơ hồ hoàn mỹ thân thể mềm mại, có chút lòng còn sợ hãi mà nhỏ giọng oán giận, thực sự là đầu man yêu, tuyệt không hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Trong đầu hiện lên mấy cái mẩu ký ức, Bạch Phi Phi bỗng nhiên mặt hồng thái tao, nước gợn liễm diễm mê ly trong con ngươi cũng nhiều một tia ngượng ngùng cùng nhu tình. Lần đầu tiên đối với Giang Tự Thủy cố nhiên là khắc cốt minh tâm, nhưng đối với nàng làm sao không phải là như vậy. Đi khắp thiên ngai hải giác cũng phải tìm được ta. Coi như ta không thấy trông nhầm, ngươi này tiểu oan gia còn biết phụ trách nhiệm. Ba người. Ngưng Hương. Thủy Phù Dung. Hai người này lẽ nào theo ta dáng dấp giống nhau? Không chỉ nàng có cái nghi vấn này, mặt khác hai cái bị điểm tên thiếu nữ đồng dạng có. Ngạc Châu, Trúc Sơn. Nơi đây nguyên danh thượng dòng hướng bắc là núi Võ Đàng, đi về phía nam là núi Lại Ba, bởi vì cảnh nội nhiều tốt lâm tu trúc, non xanh nước biếc, cho nên đổi tên là Trúc Sơn. Trúc Sơn trên có tòa quan âm tự, trong chùa ở một đôi mẫu nữ. Phu nhân gọi vong cô, cái kia thiếu nữ xinh đẹp thì gọi Ngưng Hương. Bởi vì từ nhỏ quá gần như ngăn cách với đời sinh hoạt, Ngưng Hương tính cách cùng loại Bạch Đa Tú, đơn thuần mà thiện lương. Lúc này nàng đang kinh ngạc nhìn nhật ký trang địa, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, cái này Ngưng Hương, lại là ta sao? Là nói, cái kia Bạch Phi Phi cùng Thủy Phù Dung lẽ nào theo ta giống nhau như lúc? Mang theo tràn đầy lòng hiếu kỳ, nàng lại tiếp tục xem tiếp. Cùng lúc đợi chính mình lúc nào cũng có thể thu được khen thưởng, nếu có thể đạt được có thể trị hết mâu thân bệnh điên linh đan rượu dược thì tốt rồi. Cùng lúc đó, Chiết Châu, Tống Đô Lâm An, Thủy Phủ. Thủy Phủ Dung đang cầm nhật ký phó bản, vẻ mặt một bức, lẩm bẩm nói, Bạch Phi Phi, Ngưng Hương, lẽ nào cha ở bên ngoài còn có con gái tư sanh, hay là ta thất lạc nhiều năm thân tỉ muội? Không biết tiểu đi hỏi, thế là Thủy Phủ Dung trực tiếp đi hỏi cha nàng Thủy Sa. Kết quả Thủy Sa so với nàng còn nộng, không biết nha đầu kia hôm nay rút gió gì, nói hết mê sảng. Sau đó Thủy Phủ Dung đã bị cở trách một lần một trận, buồn bực trở lại trong phòng. Gì? Ta muốn là theo hai nàng giống nhau. Hắn về sau có thể hay không đem ta lầm trở thành tối hôm qua với hắn. Với hắn ân, cái này không thể không phòng. Bất quá ba người như thế nào đi nữa giống như, cũng không khả năng hoàn toàn tương tự a. Nghĩ được như vậy, Thủy Phụ Dung thoáng an tâm, vừa nhìn về phía nhật ký. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, mà khác hai cái cùng với nàng tương tự chính là, đều là người nào. Bất quá vẫn là Bạch Phi Phi có khả năng lớn nhất, ta từ trước đến nay sẽ không đem nói đầy nói chết, nhưng này hồi ta đối với mình phán đoán đã có hơn 90% nắm chặt. Không có hắn, chỉ vì sáng sớm hôm nay,
ta đang đệm chăn bên trên nhặt được hai mảnh xanh nhạt sắc phong diệp, có thể lấy vài miếng đơn giản phong diệp làm đồ trang sức, liền xinh đẹp khuynh quốc, cũng chỉ có Bạch Phi Phi mà cũng là Bạch Phi Phi tại kịch bên trong điển hình hóa trang, thậm chí tại điện ảnh và truyền hình trong lịch sử đều lưu lại một trang nổi bật Bạch Phi Phi vẻ đẹp, ta đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Chương 55, kịch bản Võ Lâm ngoại sử, đem nữ hai diễn thành nữ một. Chương 55, kịch bản Võ Lâm ngoại sử, đem nữ hai diễn thành nữ một. U Linh cung trụ sở, Bạch Phi Phi sử sốt, sau đó cầm lên sinh ra kẽ hở một mảnh xanh nhạt sắc phong diệp, tự nhiên cười nói, nguyên lai ngươi là đi qua nó nhận ra ta, xem ra tại trong lòng ngươi, ta là độc nhất vô nhị. Giang Tự Thủy tập trung thân phận của nàng cũng không nội vàng, cái này cũng không gây trở ngại kế hoạch của nàng. Tương phản, e rằng nàng còn có thể thông qua này lần cơ hội, lý giải chính mình tại những cái kia trong chuyện nhân sinh trải qua. Nói không chừng cuối cùng còn có thể thu được rút thưởng tư cách đâu. Nghĩ được như vậy, Bạch Phi Phi cao hứng, lòng tràn đầy đầy mắt chờ mong. Mà Ngưng Hương cùng Thủy Phụ Dung thì là thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo chính mình không có bị nhận sai. Dù sao loại chuyện đó, thật sự quá lung túng. Nhưng tiếp lấy, các nàng lại không khỏi nghĩ, phong diệp cũng có thể lấy ra làm đồ trang sức sao? Hai người không hẹn mà cùng địa động lên thử nghiệm đầu. Dù sao, các nàng như cùng Bạch Phi Phi dáng dấp giống nhau mà nói, không có đạo lý Bạch Phi Phi có thể mang, nàng nhóm lại không được. Bạch Phi Phi là Võ Lâm ngoại sử bên trong nhân vật, nguyên sách tình tiết ta chỉ nhớ kỹ một ít đại sự kiện, mà đối với nàng cá nhân ấn tượng, càng nhiều hơn chính là vì cải biên kịch, mặc dù nàng chỉ là kịch bên trong nữ hai, nhưng cố bằng vài miếng phong diệp, đoạt nữ một danh tiếng, rõ ràng diễn thành nữ chính nhiều năm sau, rất nhiều khán giả có lẽ sẽ đã quên lúc đầu nữ chính là ai, nhưng quyết sẽ không quên Bạch Phi Phi, dù sao vẻ đẹp của nàng là độc nhất vô nhị mà. Kịch bên trong cố sự thì phải từ Vạn Ác Chi Nguyên Khoái Hoạt Vương Sải Ngọc Quan bắt đầu nói lên Khoái Hoạt Vương Sải Ngọc Quan. Tên này đối với rất nhiều người mà nói đều là xa lạ, dù sao trung vực quá, coi như là thiên nhân cũng không khả năng ai ai cũng biết, trừ phi hắn làm ra việc của người nào đó kinh thiên động địa đại sự. Nhưng biết được kỳ nhân chúng nữ cũng không kinh hãi. Khoái Hoạt Vương Sải Ngọc Quan, làm người chính trực, thích làm vui người khác, đã từng càng là có vạn gia sinh Phật mỹ danh, làm sao thành Vạn Ác Chi Nguyên đâu? Chúng nữ không khỏi buồn bực, nhất là tại Cam Châu khu vực, Khoái Hoạt Vương mỹ danh cơ hồ là công nhận. Hoặc là hiện thực cùng kịch truyền hình có rất lớn xuất nhập, hoặc là Khoái Hoạt Vương chính là cái ngụy quân tử. Một ít suy nghĩ xoay chuyển mau nữ tử rất nhanh nghĩ tới then chốt. Mà ở U Linh cung trụ sở, Bạch Phi Phi tố thủ căng thẳng, con mắt nhìn chằm chằm trang địa. Khoái Hoạt Vương, qua sông đoạn cầu lão kẻ đổi bại một cái lúc còn trẻ, vì thoát khỏi vợ không chế, cấu kết tình phụ Vương Vân Mộng, độc hại nguyên phối Bạch Tĩnh. Sau lại thích Lý Mị Nương, lần nữa vứt bỏ Vương Vân Mộng Bạch Tĩnh là U Linh cung công chủ, đang bị Khoái Hoạt Vương vứt bỏ thời điểm, ngoài ý muốn bị hỏa thiêu phá hủy khuôn mặt, từ nay về sau quán niệm sâu nặng, vô thì vô khắc không nghĩ báo thù rửa hận một lần ngẫu nhiên, nàng nhặt được Bạch Phi Phi, thế là lừa dối thân thế của nàng, dạy nàng tâm kế võ công, cũng từ nhỏ đối với nàng quán thâu cừu hận tư tưởng, để cho nàng lấy giết chết Khoái Hoạt Vương làm một sinh sứ mệnh cái gì. Nàng không phải mẹ ta. Bạch Phi Phi đông nhiên đứng lên, mặt cười đầy kinh sợ. Trong lòng của nàng kinh nghi bất định, không biết Giang Tự Thủy nói có thể hay không bộ vào hiện thực. Bất quá, theo này mười mấy năm qua từng ly từng tí ở trong lòng hiện hiện, còn có Bạch Tĩnh đối với nàng nghiêm khắc hà khắc, Bạch Phi Phi hoảng hốt trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn một tia hiểu ra. Khoái Hoạt Vương trước sau ba nữ nhân bên trong, chỉ có Lý Mị Nương là hắn nhận đúng chân ái, bởi vì Lý Mị Nương có cái lớn tí thiên hạ hàn sĩ câu nụ cười mộng tưởng, thế là hắn liền tốn hao 18 năm thời gian, xây Khoái Hoạt Thành, tự xưng Khoái Hoạt Vương nhất cầu huyết chính là, tại trong lúc này, Lý Mị Nương nhưng là gả cho Hoạt Tài thần Chu Phú Quý, nói cách khác, Khoái Hoạt Vương liều mạng việc mệnh nhọc, chính là vì thảo người khác lao bà niềm vui, đây là cái gì? Náo mạch đóng. Liền hướng bữa này thần thao tác, không cho hắn biết cái phục lời không được Tào A Man nếu như ở trên đời này, nói không chừng liền không đánh xích bích, trực tiếp xuất lĩnh hắn 83 vạn đại quân đi đánh Khoái Hoạt Thành, đem này nhân thê đảng sĩ nhục đạp thành thịt nát Tân Châu, Phần Dương, Chu phủ. Chu Thất Thất vẻ mặt một bức, Chu Phú Quý, Lý Mị Nương, đây không phải là cha ta mẹ ta sao? Khoái Hoạt Vương yêu thích mẹ của ta. Khoái Hoạt Thành thiết lập nguyên nhân thì ra là như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng tâm linh nhỏ yếu bị kịch liệt trùng kích. Chu Phú Quý tuy không võ công trong người, lại rất giàu, dựa lưng vào Nhân Nghĩa Sơn Trang, mà Nhân Nghĩa Sơn Trang thì dựa lưng vào toàn bộ võ lâm chính đạo. Khoái Hoạt Vương lo lắng Chu Phú Quý lão bà, song phương há có thể làm tốt? Thế tất yếu bóp. Bạch Phi Phi vừa nhìn, ai, cơ hội này không liền đến rồi sao? Chu Phú Quý đại thọ lúc đầu, Khoái Hoạt Vương bắt một mỹ nữ, muốn cùng Chu Phú Quý đổi lão bà mà cô gái đẹp, chính là Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi nơi tay còn bên trong thiết trí độc tiễn, ý đồ ám toán Chu Phú Quý, giá họa Khoái Hoạt Vương, để cho song phương liều mạng, nàng ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. 120. Cồn vợ ở, Hàn Phi ạ. 120. Mà ở kế hoạch thực hiện cùng ngày, nàng gặp phải một cái giang hồ lãng hiệp Thẩm Lãng, cũng chính là võ lâm ngoại sử nam nhân vật chính Tô Châu, ven Thái Hồ, Thẩm gia. Đường ca lại là kịch bên trong nam nhân vật chính. Thẩm Bích Quân đôi mắt sáng trợn tròn, khắp khuôn mặt là sai ngạc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên tại nhật ký nhìn lên đến Đường ca Thẩm Lãng tên. Bất quá nhớ tới Đường ca bình thời phong thái, nàng đột nhiên lại cảm thấy đương nhiên. Đừng xem Tô Châu thế hệ trẻ lấy tiểu phong cùng Mộ Dung Phục danh khí tối cao, được xưng Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, nhưng hắn Đường ca Thẩm Lãng có thể không có chút nào so với bọn hắn kém. Tiểu Phong chưa thấy qua, khó mà nói, nhưng ít ra Mộ Dung Phục là so ra kém Thẩm Lãng. Không, Thẩm Bích Quân tinh tường nhớ kỹ, trước đây Mộ Dung gia tại Thái Hồ khu vực bành trướng thế lực, nỗ lực thu phục Thẩm gia lúc, hai người liền từng có một phen giao thủ, mà kết quả là Mộ Dung phục bại. Chỉ là Thẩm Lãng không mộ danh lợi, Thẩm gia cũng không muốn đem Mộ Dung gia làm mất lòng,
bị thua Mộ Dung gia càng là không có khả năng trắng trợn tuyên dương, cho nên việc này không vì ngoại nhân biết. Đường ca cũng đi lôi Cổ Sơn tham gia chân lung kỳ hội, không biết hai người bọn họ gặp nhau sẽ phát sinh chút gì. Thẩm Bích Quân mong đợi. Thẩm Lãng nguyên danh Thẩm Nhạc, là Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân nhi tử, thiên phú võ học cực cao, tuổi còn trẻ chính là đương thời cao thủ nhất lưu, bởi vì Thẩm Thiên Quân bị Khoái Hoạt Vương hại chết, Thẩm gia cả nhà cũng bị Khoái Hoạt Vương tiêu diệt, thế là Thẩm Lãng đổi tên, có học thành sau bắt đầu hành tẩu giang hồ, tìm kiếm Khoái Hoạt Vương báo thù. Hắn anh tuấn hài hước, hiệp can nghĩa đảm, xuất hiện ở Chu gia thọ yến lúc, đầu tiên là tại tất cả mọi người không tín nhiệm Bạch Phi Phi thời điểm đảm bảo hạ nàng, sau đó lại đối với nàng thích đáng an trí, quan tâm chiếu cố. Bạch Phi Phi từ nhỏ đã tại lạnh như băng U Linh cung lớn lên, chưa từng có người đối với nàng như vậy tốt hơn. Mặc dù trên danh nghĩa có cái nương, nhưng Bạch Tinh chỉ là xem nàng như thành báo thù phương tiện mà thôi, còn để cho nàng bứt bỏ thất tình lục dục, thậm chí vì làm sâu sắc tẩy não, Bạch Tinh còn thường thường dùng roi ra quật hành hạ nàng. Bạch Phi Phi không chỉ có trên người vết thương chồng chất, trong lòng cũng là vết thương chồng chất. Lúc này Thẩm Lãng đối với nàng tốt, không khác nào chiếu vào trời đông giá rét một luồng ánh mặt trời, để cho nàng lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp cảm động hơn, mới biết yêu thiếu nữ liền lâm vào vong tình bên trên.